Chương 987, ngươi thật không có coi ta là người nhìn a, chương 987, ngươi thật không có coi ta là người nhìn a, để tay lên ngực tự hỏi, Diệp Vũ ghét nhất người khác ở trước mặt mình giả con bê. Phạm La gặp được dạng này người, hắn bình thường đều sẽ đối tiến hành nhân đạo hủy diệt. Bất quá lần này, Diệp Vũ nhịn. Dù sao giống Bạch Thanh Tùng dạng này sợ đến nhà bà nội giả con bê, hay là vô cùng hiếm thấy. Người này về sau tiền đồ vô lượng, cho nên Diệp Vũ lựa chọn để hắn sống sót. Sau đó nhìn về phía một bên Trịnh Văn Tụ, nhẹ giọng nói ra, cái nào một thanh là các ngươi chu tả tiên kiếm, ta cần thử nhìn một chút mới được. Trịnh Văn Tụ nói, bắt đầu chăm chú quan sát mỗi thanh tiên kiếm. Nói thực ra, nàng làm đời thứ 39 đệ tử, chưa từng thấy qua chu tả tiên kiếm hình dạng thế nào. Có quan hệ với nó tất cả tư liệu đều là từ tiên môn cổ tịch bên trên nhìn. Bởi vậy tự nhiên muốn hảo hảo phân rõ một phen. Sau một lát, Trịnh Văn Tụ thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, đối Diệp Vũ khẽ lắc đầu. Sau đó lại rất là không cam lòng hỏi, tất cả tiên kiếm đều ở nơi này sao? Bạch Thanh Tùng đội vàng nhìn về phía Diệp Vũ giải thích nói, đại ca, thiên địa lương tâm, Đông Ly Châu tất cả tiên khí đều ở nơi này, ta nhưng không có nửa điểm tư tàng. Thật. Diệp Vũ suy tư sau một lát, nhẹ giọng nói ra, xác định tại Đông Ly Châu. Trịnh Văn Tụ chăm chú gật đầu nói, cổ tịch bên trên đúng là như thế đi lại. Khi lấy được chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, Diệp Vũ lúc này quyết định gia tăng cho Bạch Thanh Tùng cường độ. Biểu thị đã biết tiên kiếm tại Đông Ly Châu. Mà ngươi vừa mới cũng đã nói, Đông Ly Châu lần trước lên trời phản kích chiến bên trong, vẫn là tiên nhân tất cả tiên khí đều ở nơi này. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, nhưng có lẽ là có một số việc ngươi khả năng nhớ kỹ không rõ lắm, hay là trong lúc nhất thời không nghĩ. Bất quá không quan hệ, chờ ta lại đối ngươi thi triển siêu hồn chi thuật, khẳng định có thể tìm tới. Lần này ta nhanh một chút, có được hay không? Nghe được lần này ngôn luận, Bạch Thanh Tùng lập tức cảm giác khắp cả người phát lạnh, liền tranh thủ đầu lắc thành trống lúc lắc. Còn siêu hồn? Nói đùa cái gì? Lần trước đều kém chút biến thành ngớ ngẩn, lần này một lần nữa, nói không chừng mình mệnh cũng bị mất. Cho nên, siêu hồn là khẳng định không thể lục soát. Đại ca, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó đọc qua một chút ghi chép, nhất định có thể tìm tới. Chu Tả Tiên kiếm đúng không? Ta hiện tại liền đi tìm. Nói xong, Bạch Thanh Tùng trực tiếp quỷ chạy ra giấu thiên cát. Tốc độ kia, không có chút nào so đứng lên chậm. Nhìn xem hắn bộ dáng như thế, Diệp Vũ nhịn không được bật cười. Sau đó nhìn về phía toàn bộ giấu thiên cát bên trong tiên khí. Nên nói không nói, trong này đồ vật phẩm giai đều vẫn là không tệ, miễn cưỡng có thể thấy quá mắt. Thế là vung tay lên, đem tất cả tiên khí đều nhận được bên trong nhẫn chữ vật. Chuẩn bị đi trở về sau, cho chư vị tiên lữ nhóm đều phân một phần. Đã tất cả mọi người đã đi tới thiên giới, như vậy mình cho các nàng chút lễ gặp mặt cũng là nên. Gặp tình hình này, Trịnh Đoan Tụ nhịn không được mở to hai mắt, nhỏ giọng hỏi, dạng này có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đây đều là thiên giới tiên khí, vốn là thuộc về chúng ta tiên nhân, có thể nào một mực cất giữ trong ma giới bên trong? Ta hiện tại mang về, thuộc về vật quy nguyên chủ, hợp tình lại hợp lý. Đúng, ngươi có yêu mến sao? Có thể đưa ngươi một hai đêm. Diệp Vũ đang nói lời nói này thời điểm đặc biệt kiên cường, khiến cho Trịnh Đoan Tụ hoàn toàn nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Giống như đúng là dạng này không sai. Bất quá, đối mặt Diệp Vũ hảo ý, Trịnh Đoan Tụ vẫn là cự tuyệt. Dù sao chuyến này mà đến mục đích chính là vì Chu Tà Tiên kiếm, về phần cái khác tiên khí, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không bao lâu, Bạch Thanh Tùng hấp tấp quỷ tiến đến, trong tay còn cầm một phần thẻ tre. Đại ca, tìm được, căn cứ dấu thiên các nội khố ghi chép, tại 13 vạn năm trước, xác thực có một thanh tên là Chu Tà Tiên kiếm. Chỉ bất quá về sau bị bắt Tiên Châu ma chủ Lăng Thiên sát cho đổi đi. Nếu như muốn thanh tiên kiếm kia, chúng ta phải đi qua một chuyến. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Bạch Thanh Tùng sắc mặt đã trở nên trắng bệnh vô cùng. Chỉ vì hắn phát hiện lớn như vậy dấu thiên các đã giống tuyết, góp nhặt gần trăm vạn đông giao châu vinh dự, cứ như vậy không có. Trời ạ, nam nhân trước mắt này đến cùng là tiên nhân vẫn là thổ phỉ, trực tiếp ăn cướp trắng trận a. Diệp Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Thanh Tùng, nhẹ giọng hỏi, người tại sao khóc? Là nơi nào không thoải mái sao? Không phải, ta không có không thoải mái, ta chỉ là đang ăn mừng có thể giúp đỡ đại ca bận điệu, cảm động rơi lệ. Bạch Thanh Tùng trong lòng oán niệm lần nữa thêm 99. Biết do còn cố hỏi, ngươi làm như thế thật được không? Diệp Vũ vỗ Bạch Thanh Tùng bả vai nói, không cần quá cảm động, đi thôi, đi với ta một chuyến Cẩm Thiên Châu đi. Chúng ta đem Chu Tả Tiên kiếm cầm về đi. Nghe được câu này, Bạch Thanh Tùng sắc mặt đột nhiên cứng đờ, xấu hổ cười nói, đại ca, Cẩm Thiên Châu ta thì không đi được đi. Các ngươi dù sao cũng là tiên nhân, ta đi với các ngươi cùng một chỗ để người khác nhìn thấy. Về sau ta liền không mặt mũi lăn lộn. Đây đúng là một bộ phận nguyên nhân không sai, nhưng còn có càng lớn nguyên nhân. Đó chính là Cẩm Thiên Châu là ma giới bên trong lớn nhất một cái châu. Lăng Thiên Sát có thể trở thành ma chủ, tự nhiên là không dễ trọng, căn cứ chủ nhân Hứa Nam tiểu tình báo biết được. Tên kia vô cùng có khả năng đã đưa thân nửa bước đế cảnh. Như mình cùng đi, mà Diệp Vũ không phải nhân gian đối thủ, nói không chừng mình cũng muốn thụ liên lụy. Dạng này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, Bạch Thanh Tùng mới sẽ không đi làm đâu. Nhưng khi trông thấy Diệp Vũ ánh mắt hài hước về sau, Bạch Thanh Tùng mới trong nháy mắt ý thức được, có lẽ chuyện này từ đầu tới đôi căn bản cũng không phải là một lựa chọn. Sau nửa canh giờ, Bạch Thanh Tùng mang theo một cái người áo đen đi tới Cẩm Thiên Châu Ma Điện. Chỉ mặt gọi tên muốn tìm ma chủ Lăng Thiên Sát. Có lẽ là xem ở hai người cùng là ma chủ phân thượng. Lăng Thiên Sát cũng không có sĩ diện, rất nhanh liền tiếp kiến Bạch Thanh Tùng. Ánh mắt của hắn tại người áo đen trên thân quét mắt một vòng về sau, hơi nhíu lên lông mày. Lạnh giọng hỏi, "Bạch ma chủ, không biết ngươi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" Bạch Thanh Tùng ra vẻ chấn định nói ra, hôm nay tới đây chứ, chỉ vì một việc, 13 vạn năm trước, Lăng Ma chủ hẳn là tại chúng ta Đông Giao Châu đổi đi một thanh tên là Chu Tà Tiên Kiếm. Hiện tại thế nào, đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ lại đem đổi lại, không biết thuận tiện hay không. Không có gì thuận tiện hay không, chỉ bất quá muốn nhìn các ngươi ra giá bao nhiêu cách. Lăng Thiên Sắt cũng không có đi nhìn Bạch Thanh Tùng, mà là đối phía sau hắn người áo đen kia nói. Hiển nhiên, hắn đã xem thấu trên người bọn họ ngụy trang. Nghĩ đến cũng là, bất kể nói thế nào, vị này Lăng Thiên Sắt chúng quy là đế cảnh cường giả, có được chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không kỳ quái. Diệp Vũ cũng là rộng thoáng người, có chút đưa tay, một tầng kết giới bình chướng trong nháy mắt đem ma chủ điện hoàn toàn bao phủ trong đó. Sau đó một thanh kéo xuống trên người áo choàng, lộ ra diện mục thật sự. Cái này một thao tác, trực tiếp để Bạch Thanh Tùng quỳ xuống. Không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ. Đại ca, ngươi đây là muốn ta chết à? Lúc trước tới thời điểm, chúng ta không phải đã nói, chỉ đổi tiết khí, không lộ chân thân sao? Làm sao nói còn chưa nói hai câu, ngươi bạo áo nổ nhanh như vậy? Ngươi là thật không có coi ta là người nhìn a? Ngạch, không đúng, giống như mình muốn cũng không phải là người, là ma tới. Chương 988, vẫn là cái góc độ này nhìn đại ca tương đối có cảm giác an toàn. Chương 988, vẫn là cái góc độ này nhìn đại ca tương đối có cảm giác an toàn khi nhìn đến Diệp Vũ chân thực khuôn mặt về sau. Lăng Thiên Sát ánh mắt bên trong không chỉ có không có nửa phần kinh ngạc, thậm chí còn hít một hơi thật sâu. Tiên nhân trên thân tiên khí, vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét. Ta không muốn biết các ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục Bạch Thanh Tùng mang các ngươi tới. Ta chỉ muốn rõ ràng, Chu Tà Tiên Kiếm, các ngươi chuẩn bị mở ra một cái gì giá tiền? Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, nghiệp hỏa đốt thế kích được không? Nghe vậy, Lăng Thiên Sát cùng Bạch Thanh Tùng hai người lập tức thần sắc biến đổi. Nghiệp hỏa đốt thế kích chính là thượng cổ ma khí, bọn hắn thân là cường giả, tự nhiên từng nghe nói vật này sự tích. Nếu như có thể đem chuôi này thượng cổ ma khí thu nhập dưới trướng, như vậy qua một thời gian ngắn lên trời chi chiến, nhất định có thể tiến hành càng thêm thuận lợi. Lăng Thiên Sát cưỡng chế lấy kích động trong lòng, lạnh giọng nói ra, nếu là thật sự nghiệp hỏa đốt thế kích, vậy dĩ nhiên là có thể. Nhưng ngươi có sao? Lăng ma chủ, ngươi là kẻ ngu sao? Nếu như không có, ta sẽ cùng ngươi ở chỗ này tốn thời gian sao? Diệp Vũ không thương không ngứa mắng Lăng Thiên Sát một câu. Nhưng cái này lại làm cho cái sau giận tí mặt. Là một ma tộc đế cảnh cường giả, hắn há có thể để một vị tiên nhân như thế nhục mạ. Vừa định muốn bắt đầu phát tác, đã thấy một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm đại kích xuất hiện ở trước mặt mình. Nghiệp hỏa chi lực khiến cho ở đây tất cả mọi người vì đó tim đập nhanh. Một bên Bạch Thanh Tùng nhịn không được trợn to hai mắt, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ ma khí sao? Hắn cũng coi như lần thứ nhất trông thấy. Nhưng bố này nghiệp hỏa chi lực lại là cái khác bất luận cái gì ma khí đều không thể bắt trước. Đại ca, ngươi thật là có a. Lăng Thiên Sát hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, hắn cùng Bạch Thanh Tùng ý nghĩ đồng dạng. Đây tuyệt đối chính là nghiệp hỏa đốt thế kích. Thế là lập tức liền muốn đưa tay đi lấy, nhưng lại bắt hụt. Diệp Vũ đem nghiệp hỏa đốt thế kích đặt ở sau lưng, nhàn nhạt nói ra, gấp cái gì, Chu Tà Tiên Kiếm còn không có cho ta đâu. Lăng Thiên Sắt đột nhiên bắt đầu tùy ý cười ha hả. Chỉ là tiên nhân, vậy mà cũng dám cùng ta ở chỗ này bàn điều kiện. Ta từ ngay từ đầu không có ý định đem Chu Tà Tiên Kiếm cho ngươi. Tiếng nói mà vừa dứt, trên mặt đất đột nhiên thoát ra một con màu đen ma chảo, trực tiếp đem Diệp Vũ sau lưng nghiệp hỏa đốt thế kích lôi vào trong lòng đất. Xuất hiện lần nữa lúc, lại là từ Lăng Thiên Sắt trong lòng đất thoát ra, đồng tiến vào đến trong tay của hắn. Nhìn xem chuôi này trong truyền thuyết thượng cổ ma khí, trong lòng Lăng Thiên Sắt vô cùng kích động. Không nghĩ tới, hôm nay còn có bực này thu hoạch. Thiên giới tiên nhân, quả nhiên đều là chút ngu xuẩn, chỉ là tiên vương cảnh, cũng dám đến cùng mình ma đế cảnh cường giả bàn điều kiện. Thật sự là không biết mùi vị. Đang lúc Lăng Thiên Sát đột nhiên huy động trong tay nghiệp hỏa đốt thế kích hướng Diệp Vũ chém tới. Nhưng mũi nhọn còn chưa chạm đến cái sau thân thể thời điểm, liền triệt để hòa tan thành màu đen chất nhầy, hoàn toàn đính vào hắn trong tay. Tình cảnh như thế, để trong lòng Lăng Thiên Sát hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Em đẹp nghiệp hỏa đốt thế kích vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Không đợi Lăng Thiên Sát suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm thấy tim tê dần. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp nghiệp hỏa đốt thế kích đã từ phía sau xuyên thấu thân thể của hắn, thương hực nghiệp hỏa bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, mà chung quanh hình tượng thì bắt đầu vỡ vụn ra. Tận đến giờ phút này, Lăng Thiên Sát mới rốt cục minh bạch, mình rơi vào huyễn thuật bên trong. Đến cùng là lúc nào? Đúng, là Diệp Vũ tại đem nghiệp hỏa đốt thế kích giấu ở phía sau, cùng mình đối mặt cái nhìn kia, huyễn thuật cũng đã bắt đầu. Muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình quá tham lam cùng chủ quan. Tại đối mặt thượng cổ ma khí lúc không có giữ vững tỉnh táo, càng không có đem Diệp Vũ vị này tiên vương cảnh tiên nhân đem thả ở trong lòng, cho nên mới sẽ rơi vào hiện tại chẳng cảnh. Chỉ bất quá, nếu là lấy vì vẹn vẹn như thế, liền có thể giết chết một ma đế cảnh cường giả lời nói, vậy liền quá ngây thơ rồi. Lăng Thiên Sát thân ảnh trong nháy mắt trở nên mờ đi. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới ma chủ điện một bên khác mặc cho trước người máu tươi chảy ra, trên mặt lại bình thản như nước. Lấy tiên vương cảnh thực lực, lại đem ta bước đến loại trình độ này. Tiểu tử, ngươi xác thực rất không tệ. Lăng Thiên Sát tiếng nói mà vừa dứt, một thân ảnh đã đi tới hắn trước mặt. Đột nhiên đưa ra một quyền. Lăng Thiên Sát khinh thường đưa tay liền cản. Lấy chỉ là phàm nhân thân thể, liền muốn cùng ma tộc so đấu thể phách sao? Thật sự là một người điên. Nhưng một giây sau, Lăng Thiên Sát liền hối hận. Một cỗ không thể địch nổi chi lực, trong nháy mắt đánh gãy hắn cánh tay, cũng đập vào trước người miệng vết thương. Lăng Thiên Sát đột nhiên ho ra một ngụm máu huyết. Làm sao có thể? Tiên nhân thân thể từ trước đến nay yếu đuối vô cùng, lúc nào trở nên cường đại như thế? Chỉ bằng vào phần này lực lượng mà thôi, liền ngay cả cổ chi ma tộc cũng chưa chắc có thể so sánh được sao? Lăng Thiên Sát vốn định phải tiếp tục thi triển thuật pháp rời đi, nhưng Diệp Vũ đem nó nện ngược lại về sau, nắm đấm giống như mưa to rơi xuống, lại tinh chuẩn trúng đích trước người miệng vết thương. Bất quá trong chốc lát, cũng đã đưa ra hơn ngàn quyền. Sinh sinh đem vị này ma đế cảnh thể phách cho triệt để nền mặc. Lăng Thiên Sắt nằm mơ cũng không nghĩ tới, có trời mình vẫn lạc, lại là lấy loại phương thức này, đơn giản thật bất khả tư nghị. Thân hồn của hắn lúc đầu muốn chạy, nhưng lại bị Diệp Vũ dùng tiên thuật trận pháp cho triệt để trói buộc chặt, cũng đem nó ném vào chiêu hồn phiên bên trong. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, hiển thị rõ tơ lụa. Mà trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ dùng một hơi thời gian. Bạch Thanh Tùng chính là tốt nhất người chứng kiến, bởi vì hắn không có bị kéo vào đến trong mộng cảnh, cho nên tại hắn thị giác bên trong tràng cảnh chính là Diệp Vũ dùng nghiệp hỏa đốt thế kích xuyên thủng Lăng Thiên Sắt thân thể, sau đó trực tiếp đem nó đè xuống đất, sinh sinh đem hắn ma thể truy bạo. Tiên nhân đem ma tộc truy bạo, việc này quá mới mẻ, từ xưa đến nay cũng chưa từng có a. Trước đó nghĩ tới Diệp Vũ rất mạnh, nhưng lại thật không có nghĩ tới mạnh tới mức này. Đại ca, ngươi quả nhiên là đại ca. Vị này Đông Giao Châu ma chủ lần nữa hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Nô, đột nhiên cảm thấy, vẫn là loại này góc độ nhìn đại ca càng có cảm giác an toàn. Không vì cái gì khác, chính là nghĩ quỷ. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trên thực tế, vừa mới chiến đấu hoàn toàn là hắn mưu lợi. Lấy Tiên Vương cảnh đỉnh phong tu vi, nếu không dùng mục tiêu đường, căn bản không phải đế cảnh cường giả đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể như thế. Cũng may hết thể tiến triển đều phi thường thuận lợi. Nghiệp hỏa đốt thế kích thành công để Lăng Thiên Sắt trọng thương, lúc này mới có thể thuận lợi nện chết hắn. Hết thể vừa vặn. Diệp Vũ có chút đưa tay, đem Lăng Thiên Sắt nhẫn chứa vật lấy vào tay bên trong, cũng ở trong đó tìm tới một thanh tiên kiếm, trên thân kiếm thình lình khắc lấy Chu Tà hai chữ. Hẳn là Chu Tà tiên kiếm không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn cùng Bạch Thanh Tùng trở về Đông Giao Châu Ma Điện. Trình Đoan Tụ khi nhìn đến Chu Tà tiên kiếm về sau, vui đến phát khóc, liên tục đối Diệp Vũ nói lời cảm tạ. Nhưng cái sau chỉ là cười nhạt một tiếng. Hai người cũng không có tại ma giới tiếp tục mỏi mòn chờ đợi, dù sao đều có mình việc cần phải làm. Thế là hướng về Bạch Thanh Tùng tạm biệt về sau, liền đi hướng ma giới thông hướng tiên giới thông đạo. Mà nhìn xem hai người bọn họ rời đi bóng lưng, Bạch Thanh Tùng lại rơi xuống kích động nước mắt. Rốt cục còn sống, ma sinh gian nan, lại đi lại chân quỷ a. Ma đổi thành một bên, Giang Vũ Mặc cùng Thượng Quan Cửu Cửu, Trác Lan Khanh ba người, tại khoảng cách Vô Vi Tháp vẹn vẹn chỉ còn 800 dặm địa phương bị người ngăn lại. Chương 989, giả Diệp Vũ đến chương 989, giả Diệp Vũ đến Diệp Vi Lan mang theo người mặc áo bào đen che mặt Hứa Nam Kiều, cùng một đám Niết Bàn Tháp tiên nhân ngăn ở phía trước. Thượng Quan Cửu Cửu thần sắc trở nên hơi có vẻ ngưng trọng lên, lấy tiếng lòng truyền âm nói, bọn tỷ muội cẩn thận, nhóm người này chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Trác Lan Khanh nhẹ gật đầu, làm ra tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mà Giang Vũ Mặc thì là hừ lạnh một tiếng. Cái gì thiện cũng bất thiện, nếu các nàng muốn chết, ta hiện tại liền thành toán các nàng. Nói xong, Giang Vũ Mặc thu hồi tiên lực xiển xích, thân hình chớp động đi tới phía trước nhất, ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước những người này. Diệp Vi Lan lạnh giọng nói ra, ta chính là Niết Bàn Châu trưởng lão Diệp Vi Lan, các ngươi giết đồ nhi ta, thật sự là gan to bằng trời. Hiện tại đem mảnh này tiên môn phế tích buông xuống, vì xuống chờ chết, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho các ngươi một cái toàn thây. Nguyên lai ngươi chính là tên hỗn đản kia sư tôn, thật sự là đánh con thì cha tới. Ngươi đồ đệ không nói đạo lý, ngươi cũng không nói. Đã như vậy, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp động thủ là được. Giang Vũ Mặc chắp tay trước ngực, kết xuất tiên ấn, một bức vẩy mực tranh sơn thủy trong nháy mắt hiện lên ở Niết Bàn Tháp tất cả tiên nhân sau lưng. Một chút né tránh không kịp người, tại chỗ liền bị hút vào trong đó, từ đó triệt để mẫn diệt tại thiên giới. Diệp Vi Lan một cái không có chú ý, thân hình cũng bắt đầu có chút đung đưa. Gặp tình hình này, Hứa Nam Kiều liền vội vàng tiến lên nâng. Đồng thời thần sắc hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Vốn cho là cái đơn giản đối thủ, không nghĩ tới trực tiếp gặp được tiên vương cảnh cường giả. Cái này có thể thực có chút khó làm. Dù sao ở trong lòng Hứa Nam Kiều, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tận khả năng mịt mờ xuất thủ, không cho các nàng cảm nhận được ma khí ba động. Mình là ma tộc chi chủ sự tình, vẫn là chỉ có Diệp Vũ một người biết được liền tốt. Nếu là quá nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ vẫn còn có chút quá đơn giản. Muốn tại không hiển lộ ma khí điều kiện tiên quyết cầm xuống Giang Vũ Mặc, hiển nhiên là không thể nào. Hứa Nam Kiều trong đầu cấp tốc làm ra lựa chọn. Cuối cùng, nàng trơ mắt nhìn xem Niết Bàn Tháp tiên nhân cơ hồ chết hết về sau, mới đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đánh vỡ sau lưng vậy mực tranh sơn thủy. Đứng ở bên cạnh Diệp Vi Lan nhịn không được trận to hai mắt. Hai người khoảng cách gần như vậy, dù là ma khí phi thường mịt mờ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được. Hứa Nam Kiều lấy tiếng lòng truyền âm nói ra, "Tỷ tỷ, trong thời gian này sự tình, có thể có chút phức tạp, chờ sau khi trở về ta lại hướng ngươi giải thích được không?" Diệp Vi Lan có thể trở thành Niết Bàn Châu trưởng lão, tự nhiên cũng là tầm tư thông thấu hạng người, tự nhiên minh bạch Hứa Nam Kiều trong lòng lo lắng. Ma tộc cùng tiên nhân oán hận chất chứa đã sâu, thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ. Nhưng này lại như thế nào? Từ vừa mới ma khí ba động không khó coi ra, Hứa Nam Kiều ma tôn cảnh tám thành là thật. Có được thực lực em dâu cường đại như thế, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Như thế nào lại ghét bỏ? Người một nhà không nói hai nhà lời nói, cái gì giải thích không giải thích, quá ngoại đạo. Vô luận ngươi là thân phận gì, tỷ tỷ đều nhận ngươi cái này em dâu. Nghe được lời nói này, trong lòng Hứa Nam Kiều một điểm cuối cùng lo lắng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này không còn thu liễm quanh thân ma khí, chăm chú nói ra, tỷ tỷ hãy nhìn kỹ, ba người nữ nhân này, ta sẽ đem các nàng toàn bộ cầm xuống, giao cho ngươi xử trí. Bộ dáng như thế, rất có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Mà đây cũng chính là Diệp Vi Lan muốn xem đến kết quả. Khoe miệng nàng có chút dương lên, nhẹ giọng dặn dò, cẩn thận. Càng là như thế, Hứa Nam Kiều trong lòng đấu trí liền càng là dâng trào, lúc này hướng về Giang Vũ Mặc vào tới, hai người cấp tốc chiến đấu ở cùng nhau. Vì không cho ma khí gây nên cái khác các tiên nhân chú ý, Hứa Nam tiểu còn cố ý sớm ở trung quanh thiết hạ một tầng trận pháp kết giới. Bởi vậy, nàng mới có thể chân chính làm được không chút kiêng kỵ xuất thủ. Tiên Vương đối ma tôn, bản này chính là trận thế lực ngang nhau chiến đấu, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Thừa này thời cơ, Diệp Vi Lan cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp hướng về Thượng Quan Cửu Tiểu cùng Trác Lan Khanh hai người đi đến. Thân là tiên quân cảnh đỉnh phong nàng, tự nhiên có thể nhìn ra hai người này tu vi cũng không cao. Nắm các nàng, đơn giản không nên quá dễ dàng, thuận tiện còn có thể đem mảnh này tiên môn phế tích bên trong bảo vật cho lấy ra. Cớ sao mà không làm đâu? Hai người các ngươi, làm tốt hồn phi phách tán chuẩn bị sao? Diệp Vi Lan trêu tức thanh âm, cũng không để cho Thượng Quan Cửu Tiểu cùng Trác Lan Khanh cảm thấy quá mức e ngại. Các nàng thậm chí có chút khoát tay, nhẹ giọng nói ra, phải làm chuẩn bị cẩn thận người, là ngươi mới đúng chứ. Nghe vậy, Diệp Vi Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các loại, có chút không đúng lắm. Một giây sau, một cái đen nhánh quỷ trảo trong nháy mắt đem Diệp Vi Lan bắt lại, cũng cấp tốc kéo về phía sau, trùng điệp ngã tại tường vân phía trên. Ngay sau đó vô số oan hồn chen chúc mà ra, đem nó triệt để thôn vệ. Đông quỷ chậm rãi từ đằng xa mà đến, tò mò hỏi, nữ nhân này là ai vậy? Vì cái gì tại nhà chúng ta cổng đối hai người đạo thủ? Minh giới bên trong quỷ vương, trên cơ bản đều là có các nơi địa bàn. Mà Đông quỷ mặc dù đi tới thiên giới, nhưng ở trong lòng vẫn nhận định, mình cũng là có địa bàn. Lấy Vô Vi Tháp làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chi địa đều là thuộc về nàng địa bàn. Nơi này khoảng cách mới bất quá 800 dặm. Nói cửa nhà, tự nhiên cũng không có gì ma bệnh. Thượng Quan Cửu Tiểu cũng không có che giấu, trực tiếp đem sự tình cho nói lên một lần. Sau khi nghe xong, Đông quỷ ý kiến cùng Giang Vũ Mặc không hiểu giống nhau. Đã như vậy, giết không phải. Đúng, các ngươi nói kia cái gì niết bàn tháp? Một hồi thuận đường cũng cho các nàng mừng, tránh khỏi ngày sau còn có cái gì phiền phức. Huống hồ, cái gì cấp bậc, cùng chúng ta tiên môn đều gọi tháp chữ. Nói xong, Đông quỷ liền chuẩn bị đưa tay đem Diệp Vi Lan cho tại chỗ xử lý. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh cấp tốc mà đến, bên ngông ma khí tách ra u hồn, cũng đem Diệp Vi Lan cho mang ra ngoài. Người này chính là Hứa Nam Tiểu. Nguyên bản nàng nương tựa theo Ngục Ma Thiên Phú, còn hơi thắng Giang Vũ Mặc nửa phần, mắt thấy sắp liền có thể mở rộng chiến quả. Nhưng tại nhìn thấy Diệp Vi Lan gặp nguy hiểm thời điểm, Hứa Nam Tiểu không thể không quay người cứu viện. Phía sau cũng chịu Giang Vũ Mặc một trường, đến mức thể nội khí cơ hỗn loạn, không cách nào vận chuyển bình thường ma khí. Hứa Nam Tiểu cẩn thận đem Diệp Vi Lan kéo đến một bên. Ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ từ Đông Quỷ cùng trên thân Giang Vũ Mặc rời qua. Một quỷ vương cảnh hậu kỳ, một tiên vương cảnh hậu kỳ. Lấy hiện tại thân thể, nếu là lại tiếp tục đánh xuống, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Thế là Hứa Nam Tiểu quả quyết tiếng lòng truyền âm nói, "Tỷ tỷ, ngươi một hồi nên rời đi trước, ta giúp ngươi đoạn hậu." Trở về từ cõi chết Diệp Vi Lan cũng là lòng còn sợ hãi, tự nhiên vội vàng đáp ứng xuống. Đang lúc nàng chuẩn bị bắt đầu đi đường thời điểm, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Sau đó vội vàng thua tay nói, "Đệ đệ, ta ở chỗ này." Một đạo lưu quang chạy nhanh đến, đột nhiên rơi vào bên người Diệp Vi Lan. Người này người mặc bạch bào, râu tóc bạc trắng, rất có vài phần tiền phong đạo cốt cảm giác. Hắn chính là Niết Bàn Tháp Tiên môn chi chủ, Huyền Sung Tử, 20 vạn năm trước tên là Diệp Vũ. Chương 990, cái gì gọi là lẽ thẳng khí hùng chương 990, cái gì gọi là lẽ thẳng khí hùng. Huyền Sùng Tử nhìn xem tỷ tỷ Diệp Vi Lan thương thế trên người, nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Vậy mà người đối diện tỷ xuất thủ, quả thực là không có để hắn vào trong mắt. Hôm nay mình ngược lại muốn xem, tại thiên giới bên trong, đến tột cùng là ai dám to gan như vậy. Ân chờ một chút, làm sao còn có cái người áo đen, mà lại trên người nàng còn tản ra như thế nồng đậm ma khí. Người này là ma tộc, vì cái gì tỷ tỷ sẽ đi cùng với nàng? Đủ loại nghi vấn xông lên đầu, nhưng mà không đợi Huyền Sùng Tử mở miệng đặt câu hỏi, Diệp Vi Lan liền chủ động đem chuyện nơi đây nói một lần, đồng thời còn nặng điểm nâng lên Hứa Nam Tiểu. Công bố nếu như không phải vị này em dâu, nàng nói không chừng đã sớm chết. Sau khi nói đến đây, Diệp Vi Lan đột nhiên ngừng quay đầu nhìn về phía Hứa Nam Tiểu. Không đúng, làm sao nhìn thấy chân nhân về sau, hai người các ngươi đều biểu hiện như vậy bình thản đâu? Nghe được câu này, Hứa Nam Tiểu không thể tin hỏi, đây là Diệp Vũ? Nàng một mặt mờ mịt nhìn về phía Huyền Sùng Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Tại trong trí nhớ của nàng, Diệp Vũ vẫn luôn là lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Làm sao tại thời kỳ này bên trong lại là lão giả hình tượng? Mà lại mấu chốt nhất chính là, vì cái gì nửa điểm đều nhìn không ra trước đó vết tích. Thậm chí có thể nói, liền phảng phất giống như là hoàn toàn khác biệt hai người. Nhưng rất nhanh Hứa Nam Tiểu liền lại tiêu tan. Diệp Vũ có thể khởi tử hoàn sinh, từ ma tộc biến thành thiên nhân, thân phận đều có thể chuyển biến, huống chi khuôn mặt. Nghĩ tới đây, Hứa Nam Tiểu kéo ra trên người áo choàng, lộ ra nguyên bản chân thực khuôn mặt. Trên đầu hai cây ma tộc chi giác cho thấy nàng thân phận thật sự. Hai mắt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nỉ non nói, ta là Hứa Nam Kiều A, ngươi không nhớ ta sao? Nghe được câu này, Huyền Sùng Tử đầu chỉ cảm thấy tỉnh tỉnh. Ai? Hứa Nam Kiều là ai? Ta là ai? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Vi Lan gặp Huyền Sùng Tử bộ dáng như thế, lúc này tiếng lòng truyền âm nói, thế nào, ngươi thật quên? Có phải hay không là ngươi ở nhân gian nhân tình, ngươi đã quên? Hứa Nam Kiều A nàng một lòng đều ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa, huống chi, người ta hiện tại thế nhưng là ma tôn cảnh cường giả, đối chúng ta tiên môn tới nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn a. Nghe vậy, Huyền Sùng Tử ánh mắt lấp lóe. Nhân gian nhân tình, làm sao có thể? Hắn thở nhỏ chính là yếu sinh lý người, cho dù có thích người, cũng chỉ có thể nhìn. Bí mật này một mực giấu ở đáy lòng, ai cũng không nói. Vì không bị chế giễu, hắn cho tới nay đều biểu hiện cực kỳ thanh tâm quả dục, chưa bao giờ cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có liên lụy, chớ nói chi là ma tộc ma nữ. Vốn cho là phi thăng thiên giới về sau có thể bổ khuyết cái này một thiếu hụt, thật không nghĩ đến trở thành tiên nhân cũng không thể đem tật xấu này từ bỏ. Thế là Huyền Sùng Tử triệt để tâm tĩnh, chỉ là hai lạng thịt không cần cũng được, cái gì nhi nữ tình trường toàn bộ đều là nói nhảm, truy tìm đại đạo mới là thật. Cho nên nói Huyền Sùng Tử tuyệt đối không có khả năng có ma tộc nhân tình, khả năng duy nhất tính chính là trước mắt ma nữ này nhận lầm người. Nhưng giờ này khắc này, Huyền Sùng Tử cũng không dự định cứ như vậy ăn ngay nói thật. Dù sao đối diện có Đông Quỷ cùng Giang Vũ Mặc hai cái quỷ vương cảnh cùng tiên vương cảnh cường giả, mà mình cũng là tiên vương cảnh, lấy một địch một có lẽ không có vấn đề, nhưng nếu là một chọi hai, vậy coi như khó mà nói. Cho nên nói dưới loại tình huống này, tự nhiên là muốn đem vị này ma nữ trước kéo đến trận doanh mình bên trong. Về phần thân phận sự tình, sau này hãy nói. Huyền Sùng Tử biết do nói nhiều tất nói hớ đạo lý, thế là lúc này đổi giọng, không nghĩ tới ngươi thật tới tìm ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước đem những tiên nhân này giết đi. Nghe vậy, Hứa Nam Tiểu lúc này nhẹ gật đầu, trong lòng giấy lên hừng hực chiến ý, đã Diệp Vũ đã ở bên người, như vậy nàng tự nhiên không sợ hãi chút nào. Giang Vũ Mặc thì là vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ đối diện đến cùng tình huống như thế nào. Tốt như vậy bưng quả nhiên lại bắt đầu nhận nhau đi lên, bất quá không trọng yếu, đánh liền xong rồi. Đang lúc song phương chuẩn bị lúc động thủ, một cái màu xanh phi tiên né con đi tới Hứa Nam Tiểu hướng trên đỉnh đầu, bên miệng còn lưu lại màu đen mực nước, ngay tại ưu nhã phun bong bóng. Sự xuất hiện của nó để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là vật gì? Ngay sau đó, một thân ảnh chạy nhanh đến, chính là mới vừa rồi từ ma giới mà đến Diệp Vũ. Tại đến thiên giới về sau, hắn trước tiên đem Hứa Nam Tiểu bút lông mạnh nhét vào thanh lưu tiểu manh trong bụng, thế là thiên giới toàn bộ tin tức hình ảnh địa đồ lần nữa phát lực, đi thẳng tới nơi này. Quả nhiên Hứa Nam Tiểu thật ở chỗ này, chỉ bất quá hiện trường thế cục làm sao có cái gì không đúng đâu. Các ngươi đều ở nơi này làm gì chứ? Nghe được câu này tra hỏi, mọi người tại đây nhao nhao sững sờ. Giang Vũ Mặc bọn người càng là hỏi ngược lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Ta tìm đến nàng a. Diệp Vũ đưa tay chỉ hướng Hứa Nam Tiểu, cái sau cũng là một mặt ngộng, rất là nghi ngờ nhìn một chút một bên Huyền Sùng Tử, lại nhìn một chút trên trời Diệp Vũ. Hai người các ngươi đến cùng ai mới là chân chính Diệp Vũ? Lời vừa nói ra, các tiên nhân não mạch kín trong nháy mắt có chút không đủ dùng. Đến cùng là cái gì cùng cái gì a? Diệp Vũ thân hình chớp động, trong nháy mắt đi tới Hứa Nam Tiểu trước mặt, rất là nghi ngờ hỏi, ta là Diệp Vũ a. Làm sao, chẳng lẽ lại trên đời này sẽ có hai cái Diệp Vũ hay sao? Diệp Vi Lan trực tiếp đem Hứa Nam Tiểu kéo về phía sau, đừng muốn ở chỗ này nói hiệu nói bựa. Đệ ta Huyền Sùng Tử mới là thật Diệp Vũ. Bộ dáng kia hoàn toàn đột xuất bốn chữ, lẽ thẳng khí hùng, kém chút đem Diệp Vũ đều cho cả không tự tin, chần chờ một lát sau mới phản ứng được. Lao đầu này giả mạo ta. Huyền Sùng Tử trên mặt cứng lại, không nói lời nào. Quả nhiên, giả chính là giả, hoang luôn cuối cùng cũng có bị đâm thủng một ngày. Diệp Vi Lan lại là căn bản xem thường, thậm chí cười lạnh nói, đệ ta, Niết Bàn Tháp Tiên môn chi chủ, giả mạo ngươi, làm sao có thể? Theo ta thấy, chính là ngươi đang mạo danh hắn, muốn cướp ta cái này xinh đẹp em dâu. A, hiện tại thiên giới thật sự là chướng khí mù mịt, loại người gì cũng có, còn giả mạo, lừa gạt. Lời này ngay cả Huyền Sùng Tử đều nghe không nổi nữa, nhịn không được đưa tay lôi kéo Diệp Vi Lan ống tay áo. Đi, đừng nói nữa, ta đã minh bạch, ta mới là cái kia hẳn giả. Nhưng Diệp Vi Lan hoàn toàn không có đem Huyền Sùng Tử lôi kéo coi ra gì, lúc này tay áo hất lên. Không chuyện nhỏ đệ, ta có ly ta sợ cái gì? Cũng là cho tới bây giờ, Diệp Vũ đã hoàn toàn thấy rõ ràng tình thế. Cái này không phải liền là có người đang mạo danh danh hào của mình sao? Thật có ý tứ, coi như muốn giả mạo, tối thiểu ngươi tìm giống chọn người cũng coi như a. Tìm một cái lao đầu tử, nửa điểm đều không đi tâm a. Diệp Vũ chẳng thèm cùng bọn họ có bất kỳ quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem lên cổ ma khí nghiệp hỏa đốt thiên kích lấy ra. Trong chốc lát, mênh mông ma khí quét sạch toàn trường. Mà Hứa Nam Tiểu cũng trong cùng một lúc hiểu rõ ra, đến cùng ai mới là chân chính Diệp Vũ. Lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Chương 991, đến từ bầu trời nhìn trộm. Chương 991, đến từ bầu trời nhìn trộm. Khi thấy vừa mới còn cùng các nàng chiến đấu Hứa Nam Tiểu đầu nhập Diệp Vũ trong lòng lúc, Thượng Quan Cửu Tiểu cùng Đông Quỷ, Giang Vũ Mặc ba người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Được, cái này xem ra lại là một vị tỷ muội. Chắc Lan Khanh mặc dù có chút mờ mịt, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Nhưng Diệp Huy Lan lại giống sù lông, bắt đầu điên cuồng gầm hết lên. Ngừng, các ngươi buông ra, ngươi là em ta tức, tại sao muốn đi cùng với người đàn ông này? Nói, Diệp Huy Lan tiến lên liền chuẩn bị đem Diệp Vũ cùng Hứa Nam Tiểu cho tại chỗ tách ra. Nhưng còn chưa tới gần, liền bị một cỗ vô hình khí lãng cho tại chỗ chấn khai, trung điệp ngã sấp xuống tại tường vân phía trên. Sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn cũng không để cho nàng tỉnh táo lại, mà là đối Huyền Sùng Tử lạnh giọng quát, "Tiểu đệ, ngươi là mù lòa hay sao? Hiện tại có người ôm ngươi tiên lữ, còn khi dễ thì ngươi, ngươi liền mặc kệ còn sao?" Vị này Niết Bàn Tháp Tiên môn chi chủ trên mặt hiện ra một vòng vẻ xấu hổ. "Đi tỷ, đừng nói nữa. Ta căn bản liền không biết ma nữ này." Nghe được câu này, Diệp Huy Lan lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt vô thần, thì thào nói ra, "Không biết. Vậy ngươi vừa mới tại sao muốn thừa nhận xuống tới?" Lời vừa nói ra, Hứa Nam Kiều ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, ngược lại nhìn về phía sau lưng Huyền Sùng Tử. "Đúng a, đã không biết, tại sao muốn mở miệng lừa gạt? Giả mạo tâm ta yêu người, thật coi ma giới một châu chi chủ là có thể tùy ý lừa gạt đối tượng sao?" Huyền Sung Tử trường Diệp Huy Lan một chút, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, nếu không phải là ngươi nói, này ma nữ sẽ trở thành chúng ta tiên môn một sự giúp đỡ lớn, ta như thế nào lại thừa nhận? Lúc đầu đâm lao phải theo lao, nhưng không có nghĩ rằng, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, cho nên ngươi bất tranh cãi được. Diệp Huy Lan trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Xác thực, dù là bao quát hiện tại, nàng sở dĩ một mực muốn tranh thủ Hứa Nam tiểu vị này em dâu nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nghĩ đuổi đi đối diện tiên nhân, từ đó cầm tới dấu ở tiên môn phế tích bảo vật. Chỉ thế thôi. Chấp niệm để nàng có chút giống. Từ khi trước đó tu hành quá mức chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến đoạn thời gian trước xuất hiện tâm ma tồn tại. Mặc dù ngay đầu tiên đem nó diệt trừ, nhưng bây giờ xem ra, tâm ma tựa hồ còn tại. Diệp Huy Lan nắm chặt hai mắt, khôi phục thanh minh nàng, bắt đầu không nói một lời. Huyền Sung Tử ngược lại là một cái diệu nhân. Tại phát giác đối với thế cục không đứng ở mình phương này về sau, quả quyết nói ra, chuyện hôm nay, dừng ở đây, chờ ta trở về cha rõ ràng hết thệ về sau, lại hướng chư vị linh giáo. Cáo tử. Hiển nhiên, Huyền Sùng Tử là chuẩn bị đi đường. Đây là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Đã biết Đông Quỷ cùng Giang Vũ Mặc hai người đều là tương đương với tiên vương cảnh cường giả, hiện nay lại tăng thêm Diệp Vũ cùng Hứa Nam Kiều. Nếu là thật sự đánh nhau, lấy một địch bốn, vậy khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại tự nhiên muốn mau chóng đi đường mới là chính xác. Nhưng Hứa Nam Kiều lại tại trước tiên ngăn cản hắn. Lạnh giọng nói ra, ngươi đã không biết ta, vì sao vừa mới muốn thừa nhận mình là Diệp Vũ? Vấn đề này ngươi cần giải thích một chút. Đối với cái này, Huyền Sùng Tử không chỉ có không có bối rối, thậm chí rất là trấn định. Chỉ vì hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ giải thích lấy cớ. Nhưng không đợi nói ra miệng, chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến thành đen trắng nhan sắc. Cả người linh hồn phảng phất triệt để rời khỏi thân thể, bắt đầu không ngừng hạ xuống. Không sai. Hứa Nam Kiều tra hỏi phương thức, chính là nhập động, trực kích linh hồn. Như là đã bị lừa một lần, lại thế nào có thể sẽ cho phép lần thứ hai bị lừa đâu? Cho nên, lợi dụng mộng ma thiên phú, đi hướng trong mộng cảnh, dạng này mới có thể tìm được chân chính đáp án. Mấy tức về sau, đương Hứa Nam Kiều đã biết được Huyền Sùng Tử nội tâm tất cả ý nghĩ. A, vậy mà nghĩ đem mình làm tương làm. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Thừa dịp Huyền Sùng Tử còn chưa hoàn toàn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, Hứa Nam Kiều đột nhiên đưa tay, một con to lớn ma chảo trống rông xuất hiện. Trong nháy mắt bóp nát hắn tiên khu, cũng đem thần hồn tại chỗ xô tan. Chân chính làm được hình thần câu diệt. Nhìn thấy đệ đệ của mình cứ thế mà chết đi, Diệp Huy Lan lúc này phát ra thê lương khóc giống âm thanh. A, thanh âm cực lớn, để Thượng Quan Cửu Tiểu cùng Trác Lan Khanh hai người nhịn không được nhíu mày. Không có cách, liền hai người bọn họ thực lực hơi yếu. Hứa Nam Kiều nhìn xem Diệp Huy Lan bộ dáng như vậy, ánh mắt hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Vừa mới nàng đã tại Huyền Sùng Tử trong mộng cảnh biết được hết thảy. Diệp Huy Lan sở dĩ đối với mình tốt, cũng bất quá là bởi vì chính mình thực lực. Đã như vậy, làm sao nói tình nghĩa? Nhưng lại tại lúc này, Diệp Huy Lan đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt lại không tròng trắng mắt, toàn bộ con mắt một mảnh đen kịt. Một cỗ khí tức hủy diệt từ trên thân bạo phát đi ra. Giữa thiên địa tiên khí bắt đầu điên cuồng hướng về trong cơ thể nàng hội tụ mà vào. Ở thời điểm này, nàng vậy mà đánh nát tiên quân cảnh đỉnh phong bình chướng, tiến vào tiên vương cảnh. Chỉ bất quá Diệp Huy Lan hiện tại trạng thái nhìn qua vô cùng là lạ. Không chỉ có không có nửa phần tiên nhân trên thân tường hòa khí tức, thậm chí còn đem quanh thân tường vân nhuộm thành màu đen. Vì cái gì? Vì cái gì không ngoan ngoãn làm ta em dâu? Hơn nữa còn tự tay giết Huyền Sùng Tử. Người ma nữ này, tôi đang chết vạn lần, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra, triệt để xé nát. Lời nói này trực tiếp kéo xong hỗn tiếng vang âm. Không chỉ có Diệp Huy Lan bản thể thanh âm, còn có một cỗ càng thêm thanh âm hùng hậu. Diệp Vũ có chút nhíu mày, hỏi dò, đây coi như là nhập ma? Giang Vũ Mặc gật đầu nói, không sai, đây chính là tiên nhân nhập ma, nàng hiện tại hoàn toàn bị tâm ma chiếm cứ thân thể. Sẽ trở nên phi thường điên cuồng cùng táo bạo, thực lực cũng sẽ. Không chờ nàng nói hết lời, Diệp Vũ một kích bổ tới. Tại chỗ đem vị này nhập ma tiên người chém giết. Ngươi nói thực lực thế nào tới? Diệp Vũ nghi hoặc không hiểu quay đầu, Giang Vũ Mặc nháy nháy mắt, rất là im lặng nói ra, không có việc gì. Quả nhiên, phu quân vẫn có thể đánh. Trên thực tế, Diệp Vũ đã sớm nhẫn nàng rất lâu. Toàn trường liền nàng có thể để. Hơn nữa còn trước mặt mọi người uy hiếp Hứa Nam Kiều. Diệp Vũ lại thế nào khả năng tiếp tục chờ xuống dưới? Tự nhiên muốn tự tay đưa nàng đi luân hồi. Chỉ bất quá, tại đem nhập ma Diệp Huy Lan chém giết về sau, Diệp Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ từ trên trời chuyển đến thăm dò. Loại cảm giác này lúc trước chưa bao giờ có. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ là thấy được một mảnh tường hòa bầu trời, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Phải biết, nơi này chính là thiên giới, a thiên giới lại hướng lên, kia ha không chính là thần giới sao? Thần giới thần hướng phía dưới mà đến thăm dò. Cái này có chút rất không có khả năng đi. Hẳn không có cái gì ý niệm có thể xuyên thẳng qua lượng giới chi địa tài đúng, như vậy đã như vậy, vừa mới cái loại cảm giác này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này để Diệp Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt, quay người chuẩn bị cùng các phu nhân cùng nhau trở về Vô Vi Tháp. Nhưng khi nhìn thấy sau lưng tiên môn phế tích về sau, lại cảm thấy rất là nghi hoặc. Đây là chuẩn bị mở rộng Vô Vi Tháp tiên môn vật liệu. Nghe được câu này giải thích về sau, Diệp Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nô, làm sao cảm giác cái này tiên môn phế tích khá quen đâu? Đại khái là nhìn lầm, phế tích đều là cái dạng này. Chương 992, nói, ngươi lại làm chuyện xấu xa gì? Chương 992, nói, ngươi lại làm chuyện xấu xa gì à? Thiên giới trung bộ, truyền tới một sụp đổ tiên tử tiếng thét chói tai. Không sai, người này chính là mới vừa từ ma giới trở về Trịnh Ngã Tụ. Lúc đầu tại cầm tới Chu Tiên Tiên kiếm về sau, cả người vô cùng cao hứng, kết quả xe nhẹ đường quen đi vào tiên môn bên trong chuẩn bị đi vào. Kết quả xem xét, nhà hết rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trình Loan tụ một lần cho rằng là mình đi lầm đường. Lớn như vậy tiên môn, sao có thể nói không có liền không có đâu. Nhưng khi nàng trải qua tra xét rõ ràng về sau, xác nhận nơi đây chính là mình tiên môn sở tại địa. Hoàn cảnh chung quanh không thay đổi, thế nhưng là nhà hết rồi. Trời ạ, đến cùng là ai như thế đáng hận. Đi ra ngoài bất quá một ngày thời gian, người đem nhà đều trộm không có. Bất lực Trình Loan tụ chỉ có thể vô cùng lòng chua xót ôm Chu Tả tiên kiếm. Chôi kiếm này ý nghĩa nặng thêm mấy phần, là cầm toàn bộ tiên môn chi địa đổi lại. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người buồn. So với Trình Loan tụ thê lương, Vô Vi Tháp bên này coi như lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Diệp Vũ cùng rất nhiều tiên tử nhóm đứng tại tiên môn bên ngoài, ngay tại thưởng thức các nàng cố gắng thành quả. Nguyên bản tiên môn chi địa, chọn vẹn khuyết trương gấp 5 lần có thừa. Dù sao, đây chính là dùng hai cái tiên môn phế tích ghép lại ra, tự nhiên lớn a. Mà lại tại trận pháp tiến tạo hạ, mỗi cái địa phương đều thiết kế lộng lẫy, trên trời tiên cùng, tự nhiên nói chính là cái này địa phương. Chỉ bất quá Diệp Vũ cũng không có việc gì thường xuyên sẽ nhìn về phía Vô Vi Tháp phía sau mảnh đất kia. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, phảng phất là ở nơi nào gặp qua. Nhưng đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, Trúc Điệp Chân thuận tiện kỳ mà hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Không có việc gì. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, không còn đi tốn sức mà nghĩ vấn đề này. Có thể là mình mộng cảnh quá nhiều, không nhớ ra được ở đâu giấc mộng cảnh bên trong đi qua một lần đi. Nhưng đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nơi này đã trở thành mình tiên môn chi địa, vậy liền đại biểu cho, đây là mình Vô Vi Tháp địa bàn. Mà lúc này đây, Bán Hạ rất là xoắn xuýt đi tới, đem Diệp Vũ kéo đến một bên thấp giọng nói ra, Ma Thiên Quân nói muốn đi qua tìm ngươi uống rượu, hỏi ta ngươi có hay không tại tiên môn bên trong. Ta hẳn là trả lời thế nào hắn? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ biểu lộ trở nên rất là phức tạp. Vì cái gì đột nhiên cảm giác Ma Thiên Quân người này trở nên như thế chịu tượng đi lên đâu? Nguyên bản ở trong giấc mộng, nếu như không phải mình tìm hắn, hắn căn bản không thể lại liên hệ chính mình. Làm sao hiện tại mộng cảnh kết thúc về sau, hắn lại là đưa tiên lữ, lại là tìm uống rượu? Hắn đến cùng muốn làm gì? Diệp Vũ suy tư liên tục về sau, lúc này nói ra, để hắn đến đây đi, liền nói ta tại. Đưa vấn đề lúc đi ra, khẩn yếu nhất là không muốn trốn tránh, nhất định phải nhìn thẳng vào nó, giải quyết nó. Bán Hạ có chút chần chờ. Dù sao đối nàng mà nói, nếu là có thể, nàng tự nhiên là không muốn gặp Ma Thiên Quân. Nhưng nhìn lấy Diệp Vũ thật tình như thế bộ dáng, nàng cũng chỉ đành làm theo. Sau một lát, Ma Thiên Quân mang theo hai ấm tiên tửu, trực tiếp đi tới Vô Vi Tháp bên trong. Khi nhìn đến tiên môn chi địa mở rộng không ít sau, lúc này nói ra, vốn nên như vậy a. Đường đường tiên vương cảnh cường giả, tiên môn chi địa làm sao có thể giống trước đó nhỏ như vậy? Diệp Vũ chỉ là khẽ cười một tiếng, không nói gì. Hai người tới đại điện bên trong. Tiên tửu ngược lại tốt về sau, Ma Thiên Quân nâng chén mời, rất có một loại rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít cảm giác. Nhưng Diệp Vũ cũng không có bưng chén rượu lên, mà là nhẹ giọng hỏi, không biết Ma Thiên Quân đến cùng muốn làm gì đâu. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Vô Vi Tháp vẹn vẹn chỉ là tiểu môn tiểu phái, hẳn là không lý do để Tam Thi Điện tiên môn chi chủ động tới uống rượu tư cách ta. Lời nói này, nhưng cũng không phải là Diệp Vũ khách sáo, mà là chân thực. Trước mắt Tam Thi Điện lần nữa khôi phục thành đè ép chính đạo tiên môn đánh, thậm chí đã xuất hiện có tiên môn chủ động đầu nhập vào dấu hiệu. Xưng là thiên giới trung bộ mạnh nhất tiên môn, không quá đáng chút nào. So sánh dưới, Vô Vi Tháp cũng quá nhỏ. Ma Thiên Quân gặp Diệp Vũ chủ động đề cập vấn đề này, thế là liền đem chén rượu buông xuống, rất là chăm chú nói ra, ta coi trọng, tự nhiên không phải Vô Vi Tháp tiên môn, mà là ngươi người này. Nói thật đi, ta kỳ thật rất thưởng thức ngươi, thậm chí một mực có loại mãnh liệt dự cảm. Tương lai ngươi sẽ nhanh hơn ta phá toái hư không, bước vào thần giới. Đây cũng là ta cho tương lai đầu tư đi. Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Nên nói không nói, gia hỏa này nhìn người vẫn rất chuẩn. Ban đầu ở trong một cảnh, Diệp Vũ chính là nhanh hơn Ma Thiên Quân bước vào thần giới. Mà trong thế giới hiện thực, hắn sẽ chỉ càng nhanh. Có lẽ là gặp Diệp Vũ không có phản bác. Ma Thiên Quân một tay hư không một chỉ, toàn bộ thiên giới trung bộ hư ảnh địa đồ xuất hiện tại hai người trước mặt. Phía trên đánh dấu điểm đỏ địa phương có rất nhiều, cơ hồ muốn chiếm cứ nửa giang sơn. Đây là ta Tam Thi Điện trước mắt tại thiên giới trung bộ phạm vi thế lực. Tương lai trong vòng 100 năm, ta có nắm chắc đem thiên giới trung bộ toàn bộ cầm xuống. Tựa như ma tộc bên trong ma chủ, có được một châu chi địa. Người ta liên thủ, cái tốc độ này sẽ chỉ càng nhanh. Tin tưởng ta, tiên môn không tính là gì, ta muốn là toàn bộ thiên giới trung bộ tài nguyên. Đến lúc đó người ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa, đến lúc đó, bước vào thần giới tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Thế nào? Suy tính một chút. Ma Thiên Quân phảng phất là một trời sinh thuyết khách, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu sức hấp dẫn. Diệp Vũ ngẩng đầu nói ra, ta có nói qua, nhất định phải đi thần giới sao? Ma Thiên Quân trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ngươi khẳng định sẽ đi, ánh mắt của ngươi đã nói rõ hết thảy. Mà lại cái kia nội dung trên tấm bia đá ngươi cũng rõ ràng. Thiên giới mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ bởi vì thần giới mà sinh ra hạo kiếp. Ngươi nguyện ý làm một cái sinh tử nắm giữ tại trong tay người khác sâu kiến sao? Ta tin tưởng ngươi khẳng định là không nguyện ý. Được rồi, ngươi ý tứ ta hiểu được. Bất quá, ta cần suy nghĩ một chút. Mời ngươi trở về đi. Diệp Vũ đưa tay làm cái mời được làm. Ma Thiên Quân một mặt kinh ngạc. Cái này đuổi ta đi. Rượu không uống sao? Diệp Vũ khoát tay nói, không uống, ta còn có chuyện muốn làm. Không phải, cái này giữa ban ngày, ngươi có thể có chuyện gì? Ma Thiên Quân đối với cái này cảm thấy phi thường không hiểu. Nhưng Diệp Vũ câu nói tiếp theo liền triệt để phá hỏng hắn. Ta sốt ruột cùng Bán Hạ dính nhau được hay không, tranh thủ sớm ngày sinh hạ dòng dõi,
nhớ kỹ đến chúc mừng a. Cuối cùng, Ma Thiên Quân rất thẳng thắn đi. Lý do này, thật đúng là không có cách nào phản bác. Mà lại, Diệp Vũ thật là cái diệu nhân, vậy mà dùng loại những lời này qua loa, có ý tứ, quả thực có ý tứ. Tại Ma Thiên Quân sau khi đi, Bán Hạ yếu ớt đi ra, tiếng trầm nói ra, lần sau ngươi hống người thời điểm ra đi, có thể hay không đừng mang ta lên. Ai muốn cùng ngươi sinh con tự a? Diệp Vũ khoát tay nói đùa, làm gì chăm chú đâu. Đúng, ngươi làm sao nghe lén chúng ta nói chuyện a? Bán Hạ hơi bĩu môi, không nói gì. Lúc này, Đông Quỷ từ bên ngoài đi vào. Phu quân, bên ngoài có người ôm tiên kiếm, khóc sức mướt muốn tìm ngươi. Nói, ngươi có phải hay không đang làm gì đó chuyện xấu? Chương 993, hỏng, ta xuất hiện ảo giác. Chương 993, hỏng, ta xuất hiện ảo giác. Vừa mới bắt đầu nghe được Đông Quỷ lời nói này thời điểm, Diệp Vũ phản ứng đầu tiên chính là oan uổng. Thật quá oan uổng. Thiên địa lương tâm a. Tính cả Hứa Nam tiểu về sau, thật không có cái khác tiên nữ. Thiên địa lương tâm, đối với cái này Diệp Vũ thậm chí có thể thể. Cho nên cái gì ôm kiếm thiếu nữ khóc sướt mướt, tuyệt đối không thể là mình khi dễ nàng. Các loại, ôm kiếm. Diệp Vũ suy tư sau một lát, trong đầu lập tức hiện lên một vòng thân ảnh, thế là trực tiếp đi tới tiên môn bên ngoài. Quả nhiên, tiên môn ngoại trạm lấy chính là Trịnh Ngân Tụ. Nhìn xem nàng hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, Diệp Vũ liền đội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lúc đầu hào hào, thứ ma giới trở về sau, tiên môn ném đi. Trịnh Ngân Tụ nói xong câu đó về sau, nước mắt rơi nhanh hơn. Thật sự là ngấp lại đều cảm thấy khổ sở, đã từng thể sống chết thủ hộ, chuẩn bị phát dương quang đại tiên môn, cứ như vậy ném đi. Như vậy về sau mình cố gắng phấn đấu còn có cái gì ý nghĩa? Diệp Vũ cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Em đẹp, tiên môn làm sao lại ném đâu? Nhìn xem Trịnh Đoan Tụ gào khóc dáng vẻ, Diệp Vũ biết hiện tại cũng hỏi không ra cái gì, thế là liền đem nó mang về tiên môn chờ cảm xúc ổn định về sau lại nói. Huống chi, cứ như vậy đứng tại cổng khóc sướt mướt, không biết thật đúng là cho là mình đối nàng làm cái gì đây. Thật tình cũng biết, một màn này chẳng cảnh sớm đã bị xa xa Trúc Điệp Chân cùng Trác Lan Khanh bọn người nhìn nhất thanh nhị sở. Đông Quỷ nhịn không được hơi bĩu môi, rất là bất mãn nói ra, vừa hỏi hắn thời điểm, chết sống không thừa nhận. Hiện tại không phải là dẫn người vào tới. A, nam nhân miệng a. Bạch Hi Sơ cùng Bán Hạ công nhận nhẹ gật đầu. Trác Lan Khanh lại đối với cái này phảng phất tập mãi thành thói quen, rất là tự nhiên nói ra, được rồi, nói cái khác đều không dùng. Chẳng bằng ngẫm lại đem vị này mới tỉ bội an bài ở nơi nào lại nói. Vạn hạnh là tiên môn đã xây dựng thêm, bằng không mà nói, thật là có chút không tốt lắm xử lý đâu. Một bên khác, Trịnh Đoan Tụ đã dần dần ổn định hạ cảm xúc, đem Chu Tả Tiên môn mất đi sự tình nói lên một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Vũ cũng là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Em đẹp, ai sẽ trộn một cái lớn như vậy tiên môn đâu? Mà lại nói là tiên môn, chẳng bằng nói thành là tiên môn phế tích. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị a. Trịnh Đoan Tụ rất là khổ sở nói ra, ta lần này đến tìm ngươi, là nhớ ngươi giúp ta tìm xem ta mất đi Chu Tả Tiên môn. Tại cái này thiên giới, ta cũng chỉ có thể ban ngươi. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lúc này đáp ứng xuống, biểu thị nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm cái này trộm tiên môn tặc. Thật sự là ghê tởm a, đều thành tiên nhân rồi, còn trộm. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Gặp Diệp Vũ đáp ứng, Trịnh Đoan Tụ đứng dậy cảm tạ, sau đó chuẩn bị rời đi. Gặp tình hình này, Diệp Vũ liền vội vàng hỏi, người đi đâu a? Ta không biết. Trịnh Đoan Tụ miệng nhỏ cong lên, nước mắt lần nữa tuôn ra. Nhà hết rồi. Diệp Vũ lúc này nói ra, đừng khóc, tại tìm về Chu Tả Tiên môn trước đó, ngươi trước hết tạm thời lưu tại nơi này đi. Chúng ta nơi này rộng rãi, vừa vặn ngươi cũng có rảnh có thể tìm hiểu tiên kiếm bên trên công pháp, cũng coi là không bỏ bê thời gian. Trịnh Đoan Tụ cũng cảm thấy nói có lý, thế là liền đáp ứng xuống. Hai người thương nghị tốt về sau, Diệp Vũ gọi tới Trúc Điệp Chân, để nàng an bài một chút Trịnh Đoan Tụ vấn đề chỗ ở, tự nhiên không có vấn đề, chỉ là không biết vị này mới tỉ muội nên như thế nào xưng hô. Trúc Điệp Chân có chút nhíu mày, bắt đầu trên dưới đánh giá đến Trịnh Đoan Tụ. Cái này khiến cái sau nhịn không được hướng về sau rút lui nửa bước. Làm sao không hiểu cảm giác ánh mắt có chút không đúng đâu. Diệp Vũ thì lập tức kịp phản ứng, lập tức đội vàng ngăn tại Trúc Điệp Chân trước mặt, chăm chú nói ra, đây cũng không phải là tỉ muội, mà là một vị tiên hữu. Bởi vì tiên môn mất đi, cho nên tạm thời trước ở tại chúng ta nơi này. Trúc Điệp Chân nhịn không được bật cười. Ha ha, tiên môn mất đi. Lý do buồn cười biết bao a. Đầu năm nay, thiên giới còn có người trộm tiên môn. Nói ra ai mà tin đâu. Huống chi, nếu là tiên môn, lẽ ra còn có cái khác tiên nhân mới đúng, làm sao hảo hảo đồng môn không đi tìm, hết lần này tới lần khác tới tìm ngươi đâu. Phu quân a phu quân, trước đó ngươi không đều là rất dứt khoát sao? Làm sao hôm nay trở nên như thế nhăn nhó, ngay cả lời nói thật cũng không dám nói. Trúc Điệp Chân mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng lại cũng không có đâm thủng cái này hoang luôn. Ngược lại mang theo Trịnh Đoan Tụ đi tới Vô Vi Tháp phía sau núi. Nơi này mặc dù là mới xây lên, nhưng cơ bản công trình đã phi thường hoàn thiện, có được nhiều chỗ phúc địa đầu tiên. Tiên khí càng là dư giả dị thường, là hiếm có nơi tốt. Trúc Điệp Chân nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể lựa chọn một nơi hảo hảo tu hành, có bất kỳ cần đều có thể tìm ta nói. Tốt, đa tạ tiên hữu. Trịnh Đoan Tụ đội vàng chắp tay cảm tạ. Trúc Điệp Chân khẽ cười một tiếng, cũng không chờ lâu, quay người rời khỏi nơi này. Lần đầu gặp mặt, huống hồ phu quân cùng nàng lại không có cho thấy tiên lữ thân phận, như vậy nàng đương nhiên sẽ không quá chủ động tới gần. Bằng không mà nói, sẽ cho người nhà càng làm hại hơn xấu hổ đâu. Nên nói không nói, tại trở thành Diệp gia vợ cả về sau, Trúc Điệp Chân đối nhân xử thế phương diện công phu, cũng thật là đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Tại Trúc Điệp Chân sau khi đi, Trịnh Đoan Tụ rốt cục trầm tĩnh lại. ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem sinh cơ bừng bừng tiên môn chi địa, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ hâm mộ. Trước đó một mực hy vọng có thể đem Chu Tà tiên môn khôi phục, nhưng bởi vì mình không tinh thông trận pháp, cho nên một mực hoang phế đến nay. Nếu như tương lai có thể tìm tới tiên môn, mình nhất định cũng muốn đem Chu Tà tiên môn chế tạo thành bộ dáng như vậy mới được. A, tại sao lại ở chỗ này, mình có loại cảm giác vô cùng quen thuộc đâu? Liên phảng phất về tới Chu Tà trong tiên môn. Hỏng, mình quá tưởng niệm nhà mình tiên môn, đều đến xuất hiện ảo giác trình độ sao? Trình Đoan Tụ lắc đầu liên tục, cưỡng ép khiến cho mình tỉnh táo lại. Mà bên trong đại điện, Diệp Vũ cũng bắt đầu chăm chú suy tư, đến cùng là ai sẽ như vậy nhàn không có việc gì, đi trộm một cái tiên môn phế tích đâu? Có thể nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Dù sao bình thường tiên nhân, ai sẽ làm ra chuyện như vậy? Thế là Diệp Vũ cũng không còn xoắn xuýt, quay người rời đi vô vi tháp bên trong. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đem sự tình an bài cho phía dưới tiên nhân đi làm, để bọn hắn đi chạy chân gãy, tìm kiếm chân tướng sự tình. Ngạch, hỏi Diệp Vũ phía dưới tiên nhân là ai? Đáp án là tạm thời không có. Diệp Vũ luôn không khả năng để chư vị các phu nhân phơi gió phơi nắng đi dò xét đi. Đã như vậy, vậy thì tìm điểm xuống mặt người rồi. Rất nhanh, Diệp Vũ tìm được ba vị thực lực không đủ tu vi không đạt được tiên đế tiên môn chi chủ, dùng thần ngự khống tâm quyết khống chế bọn hắn về sau. Mệnh lệnh những này tiên môn chi chủ đi tìm mất đi Chu Tà tiên môn. Cái này, có lẽ chính là đơn giản nhất cách làm. Kế tiếp Diệp Vũ muốn làm, chính là an tâm về nhà chờ tin là được. Thiên giới trung bộ, Tam Thi điện bên trong. Ma Thiên Quân ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, nhìn xem dưới trướng Tà Tiên ba lâu người đến vận chuyển bảo vật. Mặc dù trong đó đại bộ phận đồ vật cũng nhìn không thuận mắt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái tương đối không tệ vật hi hãn. Ma Thiên Quân rất hưởng thụ thứ phát hiện này bảo vật may mắn cảm giác. Chương 994, sụp đổ tổ ba người chương 994, sụp đổ tổ ba người thứ 29 hảo. Thứ 29 hảo. Thứ 29 hảo. Tam Thi điện bên trong, đương trưởng lão Trừ Giao Lâm liên tục hô 3 tiếng mà không người trả lời thời điểm. Ma Thiên Quân nhịn không được mở hai mắt ra, nhàn nhạt hỏi, "Thứ 29 hảo, dài bao nhiêu thời gian không có trở về?" Thiên giới trung bộ chỗ trung tâm, thiên môn san sát, tài nguyên phong phú. Tam Thi điện ba lô nhân số lượng không ngừng tăng gọn. Làm đến cuối cùng, trực tiếp dùng dãy số sắp xếp, đều không ký danh chữ, chỉ vì danh tự hoàn toàn không trọng yếu. Trưởng lão Trừ Giao Lâm liền đội vàng tiến lên nói ra, "Hồi tiên chủ, thứ 29 hảo đã có hồi lâu chưa có trở về. Tháng trước giao đếm được thời điểm, hắn liền không tại, lần này lại không tại. Có cần hay không tiểu nhân tiến đến tìm xem?" Mỗi tháng số 15 giao số, đây là cho ba lâu người định ra quý củ. Lúc kia, bọn hắn sẽ đem bên trong túi đeo lưng tất cả nhẫn chứa vật nộp lên cho Tam Thi điện. Nhưng ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ tình huống, tỉ như ba lâu người cầm tới tài nguyên quá ít, không dám trở về, vì ngăn ngừa trách phạt, chỉ có thể công bố bên ngoài vội vàng kiểm kê tài nguyên, tháng sau cùng nhau nộp lên. Đối với cái này, Trừ Giao Lâm dưới tình huống bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao ai không có cái tình huống đặc biệt. Huống chi, vị này 29 hảo trước đó cũng không có việc gì sẽ còn cho hắn đưa lên một đợt tiểu lễ vật. Tự nhiên đối chiếu cố có thừa. Nhưng bất quá, 2 tháng không đến, cái này có chút quá mức. Hơn nữa còn bị Ma Thiên Quân tự mình điểm danh, Trừ Giao Lâm cho dù lại thế nào gan lớn, cũng không dám ở thời điểm này giúp 29 hào lật tẩy. Phải biết, vị này nhìn qua ôn tồn lễ độ tiên môn chi chủ, thủ đoạn có thể nói là cực kỳ hung tàn. Bằng không mà nói, lại thế nào khả năng chấn được nhiều như vậy làm nhiều việc các tà tiên đâu. Ma Thiên Quân dùng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, lạnh giọng nói ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, uy cụ không thể xấu. Trong 3 ngày, cho ta trả lời chắc chắn, nếu không ngươi cũng không cần trở về. Trừ Giao Lâm lập tức sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhưng cũng không dám tự tuyệt, chỉ có thể vội vàng đáp ứng xuống, quay người rời đi đại điện bên trong. 2 ngày sau, bị khống chế 3 vị tiên môn chi chủ cho Diệp Vũ mang đến một cái làm cho người rung động tin tức. Chu Tả tiên môn đúng là bị trộm, hơn nữa còn là bị 3 tên tiên tử quang minh chính đại cho lôi đi. 3 người này trước mắt ngay tại vô vi tháp bên trong. Mới đầu Diệp Vũ là không tin, nhưng đột nhiên nhớ tới 2 ngày trước cùng Hứa Nam tiểu gặp nhau tráng cảnh về sau, hắn lập tức biến sắc. Chậc chậc chậc, chắc không được cái kia tiên môn phế tích như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai chính là đã từng Chu Tả tiên môn a. Đây không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà sao? Lúc trước chắc Lan Khanh cùng thượng quan Cửu Tiểu chỉ nói là muốn mở rộng tiên môn, tìm chút người khác không muốn tiên môn phế tích đến cả. Nhưng làm sao hết lần này tới lần khác liền làm đến Chu Tả tiên môn trên đầu đâu? Ngạch, đúng, Chu Tả tiên môn tựa hồ cũng là tiên môn phế tích, chỉ còn lại Trịnh Đoán Tụ một người khỏe mạnh mà thôi. Nhưng cái này nên làm cái gì bây giờ? Nhớ tới lúc trước Trịnh Đoán Tụ khóc bù loa dáng vẻ, Diệp Vũ cũng chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn biết rõ, Trịnh Đoán Tụ tất cả tâm tư đều tại trùng kiến tông môn phía trên. Nếu là cái sau rõ ràng là bọn hắn đem Chu Tả tiên môn trộm đi, lại nên phản ứng ra sao? Cả ngươi chỉ sợ cũng phải phi thường sụp đổ a. Không được, nhất định phải mau chóng nghĩ cái lý do thích hợp giải thích rõ ràng mới được. A, làm sao vậy? Hôm nay làm sao sầu mi khổ kiểm? Chắc Lan Khanh cùng thượng quan Cửu Tiểu đi ngang qua nơi đây, khi nhìn đến Diệp Vũ bộ dáng như vậy, lúc này hiếu kỳ đi tới. So sánh dưới, các nàng gần nhất thế nhưng là khuôn mặt tươi cười không ngừng a. Tiên môn xây dựng thêm hiệu quả để các nàng rất là hài lòng, đơn giản chính là trong mộng tình cửa a ta vì cái gì sầu mi khổ kiểm. Đây còn không phải là hai người các ngươi làm chuyện tốt. Diệp Vũ đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, chắc Lan Khanh cùng thượng quan Cửu Tiểu đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Biểu thị kia thật chính là một mảnh tiên môn phế tích, chưa từng có nghĩ tới sẽ là Trịnh Đoán Tụ tiên môn a. Chu Tả tiên môn, ta nhớ được giống như có một tấm bia đá, chỉ bất quá bị ta bước. Trác Lan Khanh hai tay điên cuồng vào đầu, chỉ cảm thấy vô cùng xa chết. Lê Tầm A, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng còn cùng Trịnh Đoán tụ trung đụng không tệ, đang nghe cái sau kinh lịch về sau, còn lòng đầy căm phẫn biểu thị chờ tìm tới cái kia trộm lấy tiên môn xấu tiên nhân về sau, mình nhất định phải giúp nàng hạ giận, hảo hảo đánh cái kia xấu tiên nhân dừng lại. Nhưng bây giờ xem ra, muốn xuất khí, tựa hồ cũng chỉ có thể mình đánh mình. Trác Lan Khanh càng nghĩ càng thấy đến xa chết, vội vàng dò hỏi, vậy bây giờ nên làm cái gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Diệp Vũ cũng cảm thấy rất là mê mang, thật tốt đau đầu a. Mà liền tại ba người tại trầm tư suy nghĩ lúc, một thân ảnh xuất hiện tại đại điện ngoài cửa. Đúng là bọn họ trước mắt không muốn gặp nhất người, Trịnh Đoán tụ. Nàng thân sắc rất là ngưng trọng vừa đi bên cạnh nói ra, các ngươi đều tại à, vừa bọn ta có kiện sự tình nghĩ nói với các ngươi một chút. Hỏng. Chẳng lẽ lại là Trịnh Đoán tụ đã biết chân tướng sự tình sao? Trác Lan Khanh xấu hổ nút ở Diệp Vũ phía sau, Thừa Quan Cửu Tiểu thì là vội vàng ngồi xuống, làm bộ uống trà, cũng lặng yên điểm Diệp Vũ phía sau lưng một chút, đem nó đẩy đi lên. Gặp chuyện không quyết, tìm người đỉnh nổi. Đối với cái này, Diệp Vũ biểu thị cực độ kháng nghị, nhưng chuyện tới như thế, cũng không thể không tiên trì lên. Ngạch, có chuyện gì trọng yếu như vậy, còn cố ý tới một chuyến? Trịnh Đoán tụ trực tiếp tiến lên, nhìn quanh tả hữu, rất là chăm chú nói ra, gần nhất, ta vẫn cảm thấy, các ngươi phía sau núi tiên môn chi địa, chính là chúng ta Chu Tả tiên môn. Lời vừa nói ra, Diệp Vũ cùng Thượng Quan Cửu Tiểu, Trác Lan Khanh ba người lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân dự cảm sao? Muốn hay không mãnh liệt như vậy a? Quá phần đi. Diệp Vũ vốn định mở miệng giải thích, nhưng lại gặp Trịnh Đoán tụ đưa tay đánh gãy. Đừng nóng đội, ngươi trước hết nghe ta nói, loại cảm giác này thật là càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, ta tại các ngươi tiên môn chi địa dưới nền đất, thậm chí còn tìm được một chút hư hư thực thực Chu Tả tiên môn phế tích hài cốt. Giờ khắc này, Diệp Vũ cùng Thượng Quan Cửu Cửu, Trác Lan Khanh ba người trên người mồ hôi đều đi ra. Nhân tăng cũng lấy được. Thật sao? Đây thật là cái gì đều đi ra? Thượng Quan Cửu Cửu bưng tiên trà tay cũng bắt đầu khẽ run lên. Diệp Vũ càng là cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói xong sao? Nếu không, ngươi nghe ta giải thích một chút đâu. Trịnh Đoán tụ cao mày, rất là chăm chú lắc đầu. Không cần, ngươi không có gì có thể cùng ta giải thích. Mà lại, ta cũng đã suy nghĩ minh bạch hết thảy. Diệp Vũ khẩn trương nắm lướt góc áo, muốn nói lại thôi. Mà Trác Lan Khanh càng đem vùi đầu tại Diệp Vũ sau lưng tiên bảo. Không mặt mũi gặp người, thật là không mặt mũi thấy người. Thượng Quan Cửu Tiểu túi đầu không nói. Ta, đại khái là tẩu hỏa nhập ma. Trịnh Đoán tụ rất là bất lực thở dài. Từ khi đi vào các ngươi Vô Vi Tháp tiên môn về sau, ta đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Luôn cảm thấy ta phảng phất vẫn một mực đang bên trong Chu Tả tiên môn. Ta vẫn cho rằng đây đều là ta quá mức tưởng niệm tiên môn nguyên nhân. Nhưng thẳng đến ta từ dưới đất đào ra hải cốt về sau, lúc này mới rốt cục ý thức được không đúng. Chương 995, một buổi sáng đốn ngộ. Chương 995, một buổi sáng đốn ngộ. Diệp Vũ cùng Thượng Quan Cửu Tiểu, Trác Lan Khanh ba người biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Vật chứng ngươi cũng đào được, ngươi còn nói ngươi tẩu hỏa nhập ma. Tiên tử, ngươi xác định ngươi đây không phải tại ngấm ngầm hại người châm chọc chúng ta đây? Trịnh Đoán tụ nhìn xem bọn hắn biểu lộ như vậy, còn tưởng rằng là đều không tin. Thế là vội vàng lần nữa chăm chú nói ra, ta nói đều là thật, ta nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, nghĩ mời ngươi giúp ta một chút, bài trừ tâm ma. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng Thượng Quan Cửu Tiểu cùng Trác Lan Khanh hai người. Mặc dù cũng không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã biểu lộ hết thảy. Nhìn, hảo hảo một cô đương, ngạnh sinh sinh đều bị chỉnh hoài nghi bản thân. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Vũ thở dài một tiếng, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, Thượng Quan Cửu Tiểu lại vượt lên trước một bước nói ra, tâm ma sự tình, có thể lớn, có thể nhỏ. Trước hết để cho Khanh Nhi cùng ngươi đi giải sầu một chút, ta cùng phu quân thương nghị một chút, phải làm thế nào giúp ngươi? Ta. Trác Lan Khanh hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, không thể tin chỉ hướng chính mình. Nhưng xem ở Thượng Quan Cửu Tiểu bộ dáng nghiêm túc, cuối cùng cũng không có cự tuyệt, lúc này mang theo Trịnh Đoán tụ đi hướng bên ngoài. Nhưng ở trước khi đi, cũng rất là chăm chú hướng Thượng Quan Cửu Tiểu cùng Diệp Vũ đưa ra cầu cứu ánh mắt, hy vọng bọn họ đừng cho mình đỉnh quá lâu, nếu không thật có thể sẽ lộ ra sơ hở. Tại hai vị tiên tử sau khi đi, Thượng Quan Cửu Tiểu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, phu quân chuẩn bị làm cái gì? Là muốn nói cho nàng chân tướng sao? Ta không biết. Diệp Vũ cau mày, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bởi vì tiên môn vấn đề đều để người ta cho cả tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không có nói, sợ nàng càng lún càng sâu, nhưng nếu như nói rõ hết thảy, lại sợ nàng không tiếp thu được. Nô, thật đúng là xoắn suýt ta. Thượng Quan Cửu Tiểu trầm tư sau một lát, nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy, không bằng thuận nước đẩy thuyền, sai càng thêm sai. Làm sao một cái sai càng thêm sai pháp? Diệp Vũ lập tức hứng thú. Sau đó, Thượng Quan Cửu Tiểu ghé vào lỗ tai hắn bắt đầu nói lên kế hoạch của mình. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ đi tới phía sau núi chi địa, cũng đem Trác Lan Khanh cùng Trịnh Đoán tụ kêu tới. Giữa đại mảnh này vốn thuộc về Chu Tả tiên môn trên mặt đất, trong lòng Trác Lan Khanh rất là thấp thỏm, không biết phải làm thế nào là tốt. Phải biết, nơi này mặc dù là Thượng Quan Cửu Tiểu tìm, nhưng cũng là nàng đồng ý làm. Nếu là sự việc đã bại lộ, nàng tất nhiên cũng khó thoát liên quan. Diệp Vũ hai tay phụ về sau, nhẹ giọng nói ra, ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, kỳ thật, nơi này chính là của ngươi Chu Tả tiên môn. Nghe được câu này, Trác Lan Khanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì làm nền, trực tiếp bắt đầu đánh lên thẳng cầu. Cho nên nói, là đã nghi kỹ muốn đem ta hiến tế đi ra sao? Trác Lan Khanh hít một hơi thật sâu, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ xin lỗi thoại thuật. Trịnh Đoán tụ nhịn không được trợn to hai mắt, mặc dù ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống. Diệp Tiên Hữu, ngươi đừng an ủi ta. Chu Tả Tiên môn mất đi, chính là ném đi. Ta hiện tại đã có thể tiếp nhận sự thật này. Chỉ là, cái tâm ma này nhất định phải trừ a. Ta nói chính là thật, ngươi đến xem. Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, thi triển trận pháp, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa về sau, đã đi tới tiên môn bên ngoài. Nhìn về phía tiên môn miệng địa phương tình lình đứng thẳng một cái cự đại bia đá, phía trên rõ ràng viết bốn chữ lớn: Chu Tả Tiên môn. Đây là Diệp Vũ dựa theo trong trí nhớ, tổn hại bia đá trở lại như cũ mà thành, tuyệt đối cùng Trịnh Đoán Tụ trong trí nhớ bia đá không kém bao nhiêu. Quả nhiên, Trịnh Đoán Tụ khi nhìn đến khối này to lớn bia đá về sau, hai mắt lập tức trở nên hơi đỏ lên. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, về sau, ngươi Chu Tả Tiên môn cùng Vô Vi Tháp hợp lại cùng nhau, ngươi ta tương hỗ cánh gác. Cái này chính là nhà của ngươi a. Trịnh Đoán Tụ rơi xuống cảm động nước mắt. Dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy hoàn toàn chính là Diệp Vũ tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị lễ vật. Mục đích đúng là muốn cho mình cao hứng một điểm. Thật sự là quá hữu tâm. Tạ ơn, thật rất cảm ơn ngươi. Nhìn xem Trịnh Đoán Tụ luôn miệng nói tạ bộ dáng, một bên Trác Lang Khanh chỉ cảm thấy đại não CPU đều chuyển mất đi. Các loại, đến cùng mấy cái ý tứ? Diệp Vũ nói thật sao? Nói a, đây chính là Chu Tả Tiên môn a. Trịnh Đoán Tụ tức giận sao? Không có a, nàng cảm động ào ào. Cho nên nói, chuyện này chỉ đơn giản như vậy giải quyết sao? Khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị a. Còn có thể làm như vậy? Diệp Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Đoán Tụ bả vai, muốn cho nàng đừng lại khóc, thuận thế còn dành thời gian đối Trác Lan Khanh nháy nháy mắt. Xem thật kỹ, hảo hảo học. Về sau, Trịnh Đoán Tụ cảm xúc dần dần ổn định, lần nữa hướng về Diệp Vũ cùng Trác Lan Khanh biểu thị ra cảm tạ. Cái sau điên cuồng khoát tay, đều nhanh muốn đem tay cho vung mạnh bốc khói. Nhận lấy thì ngại, hổ thẹn a. Ngược lại là Diệp Vũ, thì lộ ra phi thường thản nhiên. Chỉ bất quá, Trịnh Đoán Tụ vẫn còn có chút lo lắng tâm ma sự tình, lại lần nữa nói tới tại thổ địa bên trong phát hiện Chu Tả Tiên môn phế tích đồ vật. Đây có phải hay không là tâm ma quá mạnh, đem ngày nhớ đêm mong đồ vật đều cho cụ hiện ra rồi. Diệp Vũ rất là chăm chú nói ra, không phải tâm ma, nơi này chính là ngươi Chu Tả Tiên môn, điểm này, ngươi phải nhớ kỹ. Trịnh Đoán Tụ túi đầu trầm tư sau một lát, chăm chú nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ, nơi này chính là ta Chu Tả Tiên môn, nó xuất hiện ở nơi này, cho nên ta nên cũng ở nơi đây. Diệp Tiên Hữu, mong rằng ngày sau hai người chúng ta tiên môn, hô bang hỗ trợ. Thiện. Mắt thấy mục đích đã đạt tới, Diệp Vũ quay người rời đi, không còn tiếp tục lưu lại. Mộ Bức Trác Lan Khanh một mặt mộ bức. Liền cái này, không có. Ngươi không hiểu kỳ tại sao không? Nó lại là làm sao qua được? Trịnh Đoán Tụ quả quyết lắc đầu. Xuất ra Chu Tả Tiên kiếm, Chu kiếm mà đứng, nhìn về phía Chu Tả Tiên môn bốn chữ lớn. Ta minh bạch Diệp Tiên Hữu ý tứ, đối mặt tâm ma, không muốn e ngại, muốn nhìn thẳng vào nó. Mà lại, Diệp Tiên Hữu như là đã nói, nơi này là Chu Tả Tiên môn, vậy trong này chính là Chu Tả Tiên môn. Ta không quan tâm nguyên do trong này, ta chỉ biết là ta lại ở chỗ này, đem tiên môn triệt để phát dương quang đại. Tiếng nói mà vừa dứt, trong chốc lát, thiên địa đột biến. Nguyên bản bình tĩnh tường vân, tại thời khắc này hướng về Trịnh Đoán Tụ trên đỉnh đầu điên cuồng hội tụ, mà quanh mình tiên khí càng là giống như thủy triều vào tới. Một ngày này, Trịnh Đoán Tụ liên tục vượt qua một cái đại cảnh giới, thành công đưa thân vị địa tiên cảnh viên mãn. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Trác Lan Khanh cả người cơ hồ đều muốn triệt để hỏng mất. Trời ạ, ngươi đây là phá tâm ma sao? Tinh khiết chính là đốn ngộ có được hay không? Nguyên lai tiên môn ném đi còn có loại chuyện tốt này. Như vậy ai đến đem ta Vô Vi Tháp trộm đi quên đi thôi. Ta cũng muốn một khi vượt qua một cái đại cảnh giới a. Thật tình không biết, Diệp Vũ cùng Thượng Quan Cửu Tiểu hai người liền nút trong bóng tối, đem đây hết thể nhìn rõ ràng. Tại phát hiện sự tình hướng phía tốt hơn cục diện phát triển, hai người nhao nhao thở dài một hơi. Xem ra, đây cũng là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, toàn bộ Vô Vi Tháp tiên môn về sau nhưng liền không có cửa sau. Chương 996, tiêu cực làm thức ăn. Chương 996, tiêu cực làm thức ăn nhân gian. Lý Nhược Vọng đã rời đi Thanh Vân Tông, lần nữa về tới Đại Càn Vương triều bên trong. Thật là không đi không được. Bên trên Ngũ Chỉ Phong, ngoại trừ nàng cùng Hồng Loan hai cái ở cuối xe còn tại khô thủ bên ngoài, cái khác tất cả bọn tỷ muội toàn bộ đều phi thăng. Thậm chí liền ngay cả nhà mình khuê nữ Diệp Niệm cũng đã thành công bước vào phi thăng cảnh. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, có lẽ nàng đều có thể nhanh hơn chính mình phi thăng. Cái này khiến Lý Nhược Vọng thật là khó mà tiếp nhận, cả đời mạnh hơn nàng, làm sao có thể vĩnh viễn khuất tại người sau. Thế là liền quả quyết rời đi Thanh Vân Tông Ngũ Chỉ Phong cái này thương tâm địa, chuẩn bị thử một chút, nhìn có thể hay không tại Đại Càn Vương triều có được tham gia phá phi thăng chi bí. Cùng lúc đó, Hồng Loan cũng tới đến Bắc Hoang chi địa, tìm kiếm mới kỳ ngộ. Ở nhân gian cô độc thời gian nàng thật là chịu đủ, đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi thiên giới tìm kiếm Diệp Vũ. Đáng chết thân thể, vì cái gì không cho láo đưa bay? Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Thật tình cũng biết, hai người bọn họ trên người phúc phận, sớm đã so tiên nhân tầm thường càng thêm hùng hậu. Khoảng cách phi thăng, vẹn vẹn chỉ kém một cái nho nhỏ thời cơ, một khi bước vào, thế tất không phải tầm thường. Một bên khác, thiên giới bên trong, Tam thi điện trưởng lão Trử Giao Lâm đã đi tới Chu Tả Tiên môn bên ngoài, đang lạnh lùng nhìn nơi này. Căn cứ ba lô người ba lô đặc thù định vị, hắn đã xác định đồ vật ngay tại cái này tiên môn bên trong. Chu Tả Tiên môn, thiên giới hạo kiếp trước đó siêu cấp tiên môn, sát thực huy hoàng vô cùng. Nhưng về sau nghe nói, nó sớm đã biến thành phế tích chi địa, thậm chí còn có Tam thi điện Tả Tiên đóng giữ. Đúng, Chu Tả Tiên môn vốn cũng không hẳn là ở đây. Khẳng định là tiên môn người sống sót, ở chỗ này có dựng mới tiên môn. Có ý tứ, chỉ là tiên môn người sống sót, lại còn dám cướp ta Tam Thi Điện ba lô trên thân người tài nguyên, quả thực là cả gan làm loạn. Trưởng lão Trử Giao Lâm cũng không có lựa chọn trước tiên động thủ, mà là trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ vì cái này Chu Tà Tiên môn vậy mà cùng Vô Vi Tháp Tiên môn là liên tiếp cùng một chỗ. Làm Tam Thi Điện trưởng lão, Trử Giao Lâm tự nhiên không phải cái gì lăng đầu thành. Đã từng điện chủ cố ý đã thông báo, không được nhúc nhích Vô Vi Tháp Tiên môn người. Cho nên Tam Thi Điện Tà Tiên nhóm chưa hề cũng không từng tới nơi này cướp đoạt tài nguyên. Chỉ bất quá nguyên do trong đó, Trử Giao Lâm cũng không hiểu biết, chỉ là từng âm thầm suy đoán qua mấy cái khả năng, đều không có đạt được xác minh. Hiện tại, có lẽ là cái đạt được câu trả lời cơ hội tốt. Nhưng tồn tại nguy hiểm xông pha chiến đấu, Trử Giao Lâm cũng sẽ không tự thân lên trận. Chẳng bằng thử một chút tá lực đả lực. Kết quả tốt nhất là thành công đem ba lâu người đổ vật cho cầm bề, thuận tiện đâu, còn có thể thăm dò ra Vô Vi Tháp nội tình. Đây mới là vẹn toàn đôi bên chi pháp. Chỉ bất quá cần hảo hảo mưu đồ một lần mới được. Đối với tiên môn bên ngoài cất giấu nguy hiểm, Chính Đoan Tụ cũng không rõ ràng. Từ lần trước phá vỡ một cái đại cảnh giới về sau, nàng phảng phất triệt để đốn ngộ, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Mỗi ngày đều đang bế quan lĩnh hội Chu Tà Tiên kiếm bên trên công pháp. Chính Đoan Tụ tin tưởng, chỉ cần cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, nàng khẳng định có thể bằng vào lực lượng của mình khôi phục tiên môn ngày xưa vinh quang. Nhưng mà nàng loại hành vi này, để Vô Vi Tháp tiên tử nhóm có chút xem không hiểu. Ngạch, tựa hồ giống như đại khái lần này tiên tử thật không phải là Diệp Vũ cho các nàng tìm đến tìm muội, là các nàng hiểu lầm. Có thể đối đây, Đông Vĩ vẫn cố chấp ý nghĩ của mình. Công bố trở thành tỷ muội bất quá là chuyện sớm hay muộn, hiện tại bất động, có lẽ chỉ là ngụy trang mà thôi. Không tin hãy đợi đấy. Đối với chư vị tiên tử nhóm nghị luận, Diệp Vũ cũng không hiểu biết, chỉ vì hắn đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu lần sau nhập mộng. Không biết lần này đến tột cùng sẽ là cái gì mộng cảnh tiên phú, hy vọng có thể mạnh một điểm đi. Mỗi lần nhập mộng đều là ngươi nhân sinh mới. Địa đồ, nhân vật đăng loạt. Đã chọn định. Lần này mộng cảnh tiên phú, mặt trái làm thức ăn. Kim sắc, làm cho đối phương sinh ra tâm tình tiêu cực, coi đây là ăn, không ngừng mạnh lên. Thực lực đối phương càng cao, tâm tình tiêu cực càng lớn, tốc chủ mạnh lên tốc độ cũng liền càng nhanh. Các ngươi càng không vui, ta liền càng hưng phấn a. Nghe được hệ thống giới thiệu về sau, Diệp Vũ biểu lộ trở nên rất là phức tạp. Cam, lần này mộng cảnh thiên phú là để mình làm lão lục a. Đây cũng không phải là hắn am hiểu đường đua. Làm thế nào mới tốt? Có thể hay không đổi một cái a? Không đợi Diệp Vũ mở miệng hỏi thăm, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên chuyển đến. Không đổi, Diệp Vũ sinh ra ở minh giới niệm quỷ thành bên trong. Một cái khuôn mặt thật thà nam tử trung niên cười khanh khách đứng ở trước mặt mình, huy động hai tay, hiển nhiên là muốn đùa mình vui vẻ. Vậy đại khái suất chính là mình minh giới bên trong phụ thân đi. Nếu là đặt ở bình thời, Diệp Vũ nói không chừng tâm tình một tốt, cũng liền cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng lần này không được. Vì mình mạnh lên, ngươi cái này làm cha chỉ bị khuất một điểm đi. Nếu xấu. Diệp Vũ nắm chặt song quyền, bao đủ tỉnh, hăng hái hướng lên. Đúng lúc gặp trung niên nam nhân miệng đúng lúc là mở ra, cho nên ngâm đồng tử nước tiểu trực tiếp cửa vào, một phát nhập hồn. Mặc dù mọi người đều là hồn thể, nhưng trên sinh lý buồn nôn vẫn còn có chút bị không ngừng. Trung niên nam nhân nôn khan hai lần, trên mặt hiện ra vừa hận vừa yêu biểu lộ, hơi bĩu môi. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái 17 số lượng. Thừa dịp trung niên nam nhân quay người thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên khẽ hấp, nho nhỏ hồn thể lập tức rắn chắc thêm không ít. Lặng lẽ cảm thụ trong thân thể biến hóa. Nếu là lại đến hai lần, liền có thể thành công bước vào luyện khí cảnh. Xem ra, vẫn là phải nhiều hơn tinh lịch mới được. 5 tuổi, Diệp Vũ đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng lần này gia đình tình huống. Phụ thân tên là Diệp Đồng, kim đan cảnh hậu kỳ quỷ tu. Mẫu thân tên là Đủ Dạ Tâm, kim đan cảnh trung kỳ quỷ tu. Ở nơi này niệm thành nội, gia đình như vậy tình huống xem như tầng dưới chót. Bất quá Diệp Vũ cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao có được mộng cảnh thiên phú nơi tay, mạnh lên bất quá là vấn đề thời gian. Hơn nữa còn không cần lo lắng phụ mẫu đi bên ngoài kiếm chuyện, dẫn tới tử địch diệt tộc. Tương đối phía dưới, cái này so với sinh ở danh môn nhà giàu, muốn càng thêm an toàn một điểm. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bởi vì phụ mẫu thực lực thấp, từ trên người bọn họ cướp đoạt tâm tình tiêu cực điểm số quá ít. Đến mức Diệp Vũ tu hành quá mức chậm chạp, đến bây giờ mới bất quá khó khăn lắm đạt tới luyện khí cảnh đại viên mãn mà thôi. Xem ra, trước kia còn là đối với các ngươi quá mức nhân từ, tiếp xuống, các ngươi phải làm cho tốt sụp đổ chuẩn bị. Được rồi, mẫu thân nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, Diệp Vũ thật đúng là sợ đem nàng chọc tức hồn phi phách tán. So sánh dưới, lão cha Diệp Đồng nhìn qua coi như lộ mãng nhiều a. Như vậy thì ngươi lao trèo lên, chúng ta bắt đầu đi. 8 tuổi, Diệp Vũ đã trở thành trong thành nổi danh tình bao. Hắn chỗ ngõ hẻm này bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được Diệp Đồng tiếng giống giận dữ. Chương 997, cảm tạ lao trèo lên đưa tới lễ vật. Chương 997, cảm tạ lao trèo lên đưa tới lễ vật. 9 tuổi, Diệp Đồng đủ, chính xác tới nói, là bị tức ngược lại. Đối với Diệp Vũ đứa con trai này, hắn thật là bó tay rồi. Mỗi ngày lấy trêu cợt hắn làm vui, mà lại thường thường một câu liền có thể trực tiếp nghẹn chết người. Vì không để cho mình bị tức hồn phi phách tán, Diệp Đồng rơi vào đường cùng, chỉ có thể tế ra tổ truyền huấn tử biện pháp, đem thân thích thất đại cô cùng bát đại di bọn hắn kêu tới. Những này có thể xưng tuổi thơ ác mộng thân thích tề tụ một đường thời điểm, Diệp Đồng chỉ cảm thấy có chủ tâm cốt. Lúc này hướng về bọn hắn chắp tay nói ra, mong rằng chư vị thân thích vui lòng chỉ giáo, hảo hảo thuyết giáo ta cái này không nghe lời nhi tử. Liền xin nhờ cho các ngươi. Chư vị các thân thích lập tức đáp ứng. Nói đùa, đối với bọn này thích giẫm người tìm cảm giác ưu việt người quen cũ thích nhóm tới nói, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyên nghiệp thiên đoàn nói chính là bọn hắn. Mà lúc này đây, Diệp Vũ cũng từ bên ngoài đi trở về, vừa vặn gặp Diệp Đồng đi ra ngoài.
A, lão đầu hôm nay khí sắc không tệ a.
Nghe được câu này, Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ hướng sau lưng tòa nhà. Trong nhà có thân thích tới, ngươi trước chào hỏi một lát, ta đi mua một ít tốt nhất hương, đợi lát nữa chúng ta cộng đồng hưởng dụng. Diệp Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này khoát tay áo. Quỷ vật nổi tiếng, không chỉ có cảm thấy mỹ vị, cũng có thể tăng cường một chút hồn lực, là đại chúng quỷ vật nhóm có thể mua được tính so sánh giá cả cực cao đồ vật. Nhưng Diệp Vũ luôn luôn ăn không quen, cho nên mỗi lần đều là cự tuyệt. Hôm nay sở dĩ không có mở miệng khí Diệp Đồng, cũng là hắn có chút mềm lòng. Dù sao cũng là nhà mình lao cha, cho hắn thả cái dạ đi. Không phải chân khí hồn phi phách tán, về sau nhưng là không còn người có thể hao lông dê. Dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng chuyện này, hắn vẫn có thể phân rõ ràng. Diệp Vũ nhanh chân đi tiến nhà chính bên trong. Chỉ gặp hơn 10 người quỷ vật ngồi ngay ngắn ở trong đó, làm thành một vòng tròn, vừa vặn đem mình vây lại. Từ bọn hắn xảo trá hình dạng bên trên không khó coi ra, những này các thân thích sức chiến đấu tuyệt đối cực mạnh. 100% chính là loại kia nát miệng thêm làm người buồn nôn đại tông sư. Cái này khiến Diệp Vũ nhớ tới tại làm tinh thời gian. Ngày lễ ngày Tết, chắc chắn sẽ có dạng này thân thích đưa cho hắn một ngạn. Cho nên, khi thấy cục diện như vậy về sau, Diệp Vũ theo bản năng nhíu mày. Mà sau lưng đại môn cũng tại thời khắc này bị đóng thật chặt. Cái này hơn 10 người quỷ vật bắt đầu số không tấm lên tay, trực tiếp bắt đầu ngôn ngữ truyền vận. Thuần thế còn không quên giới thiệu thân phận của mình. Ta là ngươi là gì? Nghe nói ngươi tuổi còn nhỏ không biết tu hành. Nếu là chỉ biết ham chơi, về sau có thể có cái gì tiền đồ? Ta là ngươi Lục đại cô. Tiểu tử ngươi vóc dáng không thể được a, cùng nhà ta nhi tử so sánh, quá thấp. Ta là ngươi Tam cứu ông ngoại. Ta nhìn ngươi bộ dáng như vậy, thiên tư cũng không tốt như vậy, về sau à, coi như không nghĩ tu hành, vậy liền thật sớm đi bắt đầu làm việc, kiếm chút minh thạch, cũng coi như hiếu kính cha mẹ ngươi. Đầu năm nay, minh thạch trọng yếu nhất. Tam cứu ông ngoại, nhưng tất cả đều là vì tốt cho ngươi a, bằng không ngươi tương lai ngay cả cái bà nương cũng không tìm tới. Nghe bọn hắn tranh chua, Diệp Vũ trong nháy mắt minh bạch Diệp Đồng rời đi lúc trước xóa ý cười. Nguyên lai là mình chịu không được, tìm ngoại nhân đến giúp đỡ sao? Kia thật là cảm ơn ngươi láo trèo lên. Hôm nay không manh manh thu hoạch một đợt, liền có lỗi với ngươi cho ta cơ hội này a. Diệp Vũ hít thở sâu một hơi về sau, một cước giẫm trên cửa, bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Đại di, có hay không tiền đồ liên quan gì đến ngươi? Nghe nói con của ngươi, biểu ca ta là cái không có cách nào tu hành phế vật, mỗi ngày tại thạch trận chế tác. Đây chính là ngươi giáo dục ra thành quả. Lục đại cô, ta năm nay bất quá 9 tuổi, còn 1m2, con của ngươi đều hơn 370 tuổi, mới 1m3. Chờ ta 18 tuổi sau trưởng thành, để ngươi nhi tử cách ta xa một chút, ta thật sợ giẫm chết hắn. Tam cứu ông ngoại, ta vừa mới tại trở về thời điểm, trông thấy vợ ngươi cùng sắt vách lao vương vào nhà, hơn nữa còn chuyển ra thanh âm thống khổ, hẳn là chịu lao đánh, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thời gian một nén nhang về sau, Diệp Đồng mua thật nhiều tốt nhất hương, vội vàng trở về. Hắn vốn là muốn gọi thân thích tới hảo hảo thuyết giáo một chút Diệp Vũ, nhưng lại cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao mới là cái 9 tuổi hải tử, vạn nhất bị thuyết giáo quá độc ác làm sao bây giờ? Cho nên Diệp Đồng không dám lãng phí một chút thời gian, vội vàng trở về, muốn gọi ngừng lần này thuyết giáo. Nhi tử tinh nghịch điểm liền tinh nghịch điểm, làm cha, có cái gì không thể nhịn đây này? Ai, cái này có lẽ chính là vì người phụ mẫu tâm tình đi. Vĩnh Viễn cũng hung ác không hạ tâm. Diệp Đồng đi vào trong sân, vừa định muốn đem nhà chính cửa phòng mở ra, đã thấy cửa đã từ bên trong bị kéo ra, Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy thư sướng đi ra. Khi nhìn đến Diệp Đồng về sau, còn cố ý nói ra, lao trèo lên, cảm ơn ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật, ta rất hài lòng. Lần sau tiếp tục. Lễ vật? Lễ vật gì? Diệp Đồng lập tức cảm thấy không hiểu ra sao, nghi ngờ gãi đầu một cái về sau, quay người hướng về nhà chính bên trong nhìn lại. Liền lập tức thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh. Chỉ gặp nhà mình kia hơn 10 vị danh xưng miệng độn mạnh nhất tuyển thủ, giờ phút này mỗi một cái đều là tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, hồn thể tan rã. Trong đó lấy Tam cứu ông ngoại rõ ràng nhất. Dưới thân hồn thể đều nhanh muốn vỡ nát, miệng bên trong còn lẩm bẩm nhanh đi, nhanh đi. Diệp Đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ rời đi phương hướng, đột nhiên nhịn không được bật cười. Tiểu tử thối, vốn cho là chỉ đối với hắn cái này lao cha như thế nghiêm ngặt. Hiện tại xem ra, ngươi đối với người nào đều là trọng quyền xuất kích a. Vi phụ khó được cảm giác được tâm lý cân bằng, thậm chí cảm thấy đến có chút ít thoải mái. Mình khi còn bé, cũng đến qua những này các thân thích thua thiệt, hiện tại ngươi cũng coi là giúp ta báo thủ. Hắc, tiểu tử, ngươi có chút đồ bật a. Cũng chính là từ ngày này lên, Diệp Đồng không còn có động đậy nhờ người ngoài tâm tư. Đối Diệp Vũ tinh lịch, trực tiếp nhìn như không thấy, phản phất một khi đốn ngộ, cả người tâm cảnh phản phất trưởng thành không ít. Liền ngay cả nguyên bản vững chắc cảnh giới, đều có chút buông lỏng, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, mình còn có thể lại tinh tiến một bước. Hàng xóm láng giềng đều đối với cái này rất là hiếu kỳ. Gần nhất đến cùng là thế nào, là tiểu tử nhà ngươi không khí ngươi, vẫn là tính tình của ngươi luyện đến tường đồng vách sắt giai đoạn, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với cái này, Diệp Đồng trả lời rất là kiêu ngạo. Con ta Diệp Vũ có đại đế chi tư, tự nhiên không giống bình thường. Ta thân là cha của hắn, tự nhiên muốn tiếp nhận đây hết thảy. Nghe được lời nói này, không ít quỷ vật đều cho rằng Diệp Đồng là bị tức điên rồi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thật không có. 9 tuổi 6 tháng cuối năm, Diệp Vũ bước vào kim đan cảnh trung kỳ. Diệp gia, một môn ba kim đan. Chương 998, nhà ta Vũ Nhi, tính cách ngang bướng. Chương 998, nhà ta Vũ Nhi, tính cách ngang bướng. Theo minh giới quỷ khí triệt để khôi phục, tinh hồng trăng tròn tại trái phải hai bên, xuất hiện hai đạo tàn ảnh, nhìn qua giống như tam nhãn quạ đen con mắt. Hiện tượng này đồng thời cũng làm cho càng ngày càng nhiều quỷ vật có được có thể tu hành năng lực. Nhưng 9 thành 9 trở lên người, đại bộ phận đều dừng bước tại luyện khí cảnh, vĩnh viễn vô duyên với trúc cơ cảnh. Cho nên, mặc kệ là địa phương nào, thời gian nào, có thể người tu hành, vĩnh viễn là số ít. Có thể trở thành trúc cơ cảnh, nói theo một cách khác, cũng đã là người nổi bật, chứ đừng nói là kim đan cảnh. 500 tuổi kim đan cảnh, kia là quỷ mụ. 150 tuổi kim đan cảnh, gọi là có được quỷ tiên chi tư. Nhưng mà, 9 tuổi kim đan cảnh, kia tương lai chỉ cần không nói trước vẫn lạc, thế tất sẽ trở thành quỷ tiên trở lên đại nhân vật. Diệp Vũ cái này tinh lịch bao một khi bị cải lên danh thiên tài. Lúc này, bọn hắn suy nghĩ tiếp Diệp Đồng, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có mấy phần đạo lý a. Nhưng thật tình không biết, chính Diệp Đồng đều làm ngộng. Để tay lên ngực tự hỏi, trước đó hắn thật không biết Diệp Vũ có được tu vi. Chỉ nhớ rõ một mực để tu hành, nhưng lại chết sống không tu, cho nên Diệp Đồng cũng liền buông xuôi bỏ mặc, mặc kệ. Tính toán đợi sau trưởng thành lại nói. Cái gì đại đế chi tư, hoàn toàn chính là đi chắn người khác cũng dung miệng. Không có nghĩ rằng, nhi tử thật đúng là dám một khi đi vào kim đan cảnh a. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thậm chí có chút bận tâm. Một cái không có chút nào tu vi quỷ vật tiểu hài, đột nhiên có được kim đan cảnh, có phải hay không bị người đoạt xá rồi? Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Diệp Đồng đều ở lặng lẽ dò xét Diệp Vũ, muốn nếm thử nhìn xem, có thể hay không nhìn ra cái gì dị thường không thể. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua 9 tuổi kim đan a? Có phải hay không hoài nghi mình không có năng lực sinh ra như thế bổng nhi tử? Nói thật, ta cũng hoài nghi. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Vũ đã dưỡng thành mở miệng liền đối thói quen. Diệp Đồng trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là kinh ngạc. Chờ một chút, lão cha gần nhất không phải sức chịu đòn rất mạnh sao? Làm sao hiện tại lại có chút không chống nổi? Là sự tình này đâm trọn hắn chỗ đau. Diệp Đồng vô Diệp Vũ bả bay, rất là chăm chú nói ra, lúc này mới đối bị nha. Gần nhất ngươi không đối ta, ta còn có chút không quen. Phi thường lo lắng ngươi có phải hay không bị người đoạt xá. Nghe được lời nói này về sau, Diệp Vũ lập tức cảm thấy sạm mặt lại. Lao trèo lên, ngươi cũng bị đối có chút bệnh chẳng sao? Một không tuổi, một cái quần áo lôi thôi lão đạo nhân đi tới niệm thành lòng sàng ngõ hẻm trong, tự xưng là Vô Tung Quỷ Trai tông chủ, hướng lên trời nai. Nghe vậy, Diệp Đồng đội vàng chắp tay hành lễ. Vô Tung Quỷ Trai là niệm ngoại thành vây nhất lưu tông môn, tên tuổi cực lớn, trong truyền thuyết, tông chủ khi còn sống chính là nhân gian một vị có hy vọng phi thăng đạo sĩ, sau bị cựu địch giết chết, hoán niệm quá mạnh, lúc này mới tại minh giới bên trong hình thành quỷ vận. Tu hành vào năm, cuối cùng trở thành thiên quỷ cảnh cường giả. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Đồng tin đồn mà đến, chân thực hay không cũng không rõ ràng. Nhưng rằng thật, từ trên người hắn mặc quần áo cách ăn mặc đến xem, không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Lão nhân này hẳn không phải là thiên quỷ cảnh a. Dù sao nhà ai cường giả sẽ như vậy mặc dự. Hướng lên trời nhai nhàn nhạt khoát tay nói ra, ta từng thôi diễn qua, ta cùng nhà ngươi nhi tử hữu duyên, muốn đem thu làm đệ tử. Ngươi nhưng nguyện hay không? Diệp Đồng nhịn không được nhíu mày. Từ khi Diệp Vũ 9 tuổi kim đan nổi danh về sau, còn nhiều quỷ vật như muốn thu làm đệ tử, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Diệp Đồng cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Vũ Nhi miệng quả thực quá độc. Mình là cha của hắn, tự nhiên có thể nhịn đến xuống dưới, nhưng nếu là đổi lại người bên ngoài, Diệp Đồng thật lo lắng người ta trong cơn tức giận sẽ đem hắn cho đánh chết. Cho nên, Diệp Đồng từng nghĩ tới, đem Diệp Vũ vĩnh viễn giữ ở bên người. Có thể thành hay không đại đế không quan trọng, chỉ cần vĩnh viễn bình an liền tốt. Đa tạ hướng tông chủ hảo ý, chỉ bất quá nhà ta Vũ Nhi tính cách năng hướng, thực sự không thích hợp làm đệ tử. Cho nên, chuyện này vẫn là đi đầu coi như thôi đi. Diệp Đồng lần nữa xuất ra loại lời này thuật muốn đem người qua loa tắc trách trở về. Có thể hướng thiên ngai lại xem thường cười một tiếng. Tính cách năng hướng. Đúng vậy, bổ tông chủ chính là nổi danh tính tính tốt. Ngươi đem con của ngươi kêu đi ra, ta tự mình nhìn xem. Yên tâm, nếu như hắn cũng không nguyện ý bái ta làm thầy, ta sẽ không cưỡng cầu. Cái này Diệp Đồng có chút chần chờ. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ từ bên ngoài đi tới, khi nhìn đến hướng lên trời nhai lần đầu tiên, liền lập tức dừng bước. Từ sau người trên người quỷ khí ba động không khó coi ra, vị này tuyệt đối là thiên quỷ cảnh cường giả tối đỉnh. Chập chập chập, long xà ngõ hẻm thế nhưng là nổi danh cùng khổ quỷ vật căn cứ, làm sao đột nhiên tới như thế một đại nhân vật? Nếu như có thể từ trên người hắn hấp thụ mặt trái cảm xúc, khẳng định là một sóng lớn năng lượng đi. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ nhịn không được hai mắt phát sáng, mà hướng lên trời nhai cũng nhìn thấy Diệp Vũ thân ảnh. 10 tuổi tuổi tác, kim đan cảnh hậu kỳ. Tu vi như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vì thành công đem nó thu làm đồ đệ, hướng lên trời nhai có chút xoay người, nhẹ giọng nói ra, ta chính là Vô Tung Quỷ Trai tông chủ hướng lên trời nhai, ngươi hẳn là Diệp Vũ đi. Thế nào, có muốn hay không pháp bái ta làm thầy? Nghe được câu này, Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Làm sao bây giờ, rất muốn đôi hắn một câu, nhưng lại sợ hắn sinh khí trực tiếp xử lý mình làm sao bây giờ. Nếu như vừa chết, giấc mộng này nhưng là không còn a. Ngay tại Diệp Vũ xoắn suýt thời điểm, hướng lên trời nhai lần nữa nói ra, nghe ngươi cha nói, ngươi tính cách năng hướng. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, tiểu tử ngươi vẫn là quá ngại ngùng. Yên tâm lớn mật nói ra ngươi ý nghĩ, ta tính tình rất tốt. Dựa theo ngươi bản tâm trả lời ta. Đang nói lời nói này thời điểm, hướng lên trời nhai tận khả năng mỉm cười, dạng này ra vẻ mình hiền lành một điểm, càng có thể đả động quỷ vật tiểu hai tử. Diệp Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi tính tính tốt đúng không? Vậy ta coi như buông tay nhất bác. Lao trèo lên, ngươi có phải hay không bị lừa? Cái này vừa ra lại xấu tên ăn mày nói mình là tông chủ chính là tông chủ a. Ta còn nói ta là quỷ đế cường giả đâu. Nhanh lên đem lão giả chết tiệt này con bê cho ta hoanh ra ngoài, ảnh hưởng ta tâm tình. Diệp Đồng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Vũ Nhi phát huy vẫn là trước sau như một ổn định. nhưng Vô Tung Quỷ Trai cũng không phải cái gì nhị lưu tông môn, kỳ tông chủ không phải ai cũng dám giả mạo. Lại thêm người ta trên thân hùng hậu quỷ khí, thấy thế nào đều không giống giả. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Diệp Đồng liền vội vàng tiến lên muốn đem Diệp Vũ miệng cho che, thuận tiện lại cho hướng lên trời nhai xin lỗi. Nhưng ai nghĩ được, Diệp Vũ thân hình chớp động, né tránh Diệp Đồng, cũng đối hướng lên trời nhai lạnh giọng nói đến, con rùa già con bê, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đâm bạo con mắt của ngươi a. Giờ khắc này, hướng lên trời nhai trên mặt biểu lộ có thể nói là cực kỳ ngoan ngoãn. Nguyên lai tính cách ngang bướng bốn chữ này, cũng không phải là khiêm tốn, mà là hàm xúc a. Chương 999, tiểu tổ tông chương 999, tiểu tổ tông Diệp Đồng ngay đầu tiên tiến lên kéo lại hướng thiên nhai, cũng liên tục bắt đầu xin lỗi. Hy vọng hắn có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng giống như hài đồng kiến thức. Hướng thiên nhai cưỡng ép gạt ra mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, không quan hệ, ta đã nói rồi, ta tính tình rất tốt, không có chuyện gì. Con của ngươi, ân. Phi thường thẳng thắn, ta rất thích. Thế nào, mắng cũng đã mắng xong, có hay không nghĩ tới bái ta làm thầy a? Có lẽ từ mặt ngoài đến xem, Hướng thiên nhai vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng Diệp Vũ lại có thể rõ ràng ở trên đỉnh đầu hắn nhìn thấy 1370 điểm cái số này. Hoặc, thật không hổ là thiên quỷ cảnh cường giả tối đỉnh, vẻn vẹn chỉ chuyển vận hai câu, liền có thể tuôn ra nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, nếu là mình đến điểm liên hoàn chuyển vận, vậy còn không đến nổ càng nhiều a. Diệp Vũ thật sâu khẽ hấp, đem cái này 1370 điểm tâm tình tiêu cực hút vào thể nội. Nhưng vì không cho Hướng thiên nhai nhìn ra mánh khỏe, hắn cũng không có lựa chọn lập tức chuyển hóa, mà là đem nó trước chứa đựng chờ ngày sau lại lặng lẽ mạch lên. Gặp Diệp Vũ một mực không nói gì, Diệp Đồng đội vàng hướng lấy hắn nháy máy mắt. Không nghe thấy Hướng tông chủ đang tra hỏi ngươi sao? Tranh thủ thời gian trả lời a. Diệp Đồng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là muốn để Diệp Vũ cự tuyệt. Biết con không khác ngoài cha. Lấy Diệp Đồng mỗi ngày bị đối kinh nghiệm đến xem, phóng nhãn toàn bộ mình giới, không ai có thể chịu được Diệp Vũ trời thiên ngữ nói chuyện vận. Nếu không phải là mình là hắn thân lão cha, khẳng định một ngày giết hắn 300 lượt đều không hiểu hận a. Cho nên, Diệp Đồng cũng không cho rằng Hướng thiên nhai có thể chịu được Diệp Vũ cái này tính tình. Bởi vậy, vẫn là để nhà mình nhi tử ở tại bên cạnh mình an toàn nhất a. Chỉ bất quá, Diệp Vũ sẽ nghe lời sao? Làm một phản nghịch 10 năm, năm gần 10 tuổi quỷ vật, hắn chủ đánh chính là một cái để cho người ta nháo tâm. Lao trèo lên, ngậm miệng đi, không thấy ta đang suy nghĩ đó sao? Người gấp cái gì? Hướng thiên ngai có chút nhíu mày, lộ ra một vòng ý cười, tâm tính lập tức thăng bằng không ít. Người ta ngay cả thân lão cha đều có thể đối, huống chi chính mình cái này lần đầu gặp mặt quỷ vật đâu. Cùng hưởng ân huệ, cũng coi là công bằng. Nhưng mà một giây sau, Hướng thiên ngai liền không cười được. Cười cười cười. Lao tạc mau ngươi cảm thấy ngươi cười lên nhìn rất đẹp sao? Sạm mặt lại Hướng thiên nhai trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, không hề hỉ. Tiểu tử, nếu không phải giữ lại ngươi có tác dụng lớn, ta hiện tại liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bất quá đại sự chưa thành, hiện tại hẳn là phải tỉnh táo, tỉnh táo. Hướng thiên nhai đang cố gắng lắng lại lấy mình phẫn nộ cảm xúc, nhưng trên đỉnh đầu 1180 số lượng, lại là rõ ràng hiện hiện. Lại là một sóng lớn tâm tình tiêu cực đang ra đến, cái này khiến Diệp Vũ tâm tình thật tốt. Mình tựa hồ đã tìm được chính xác sử dụng ngộng cảnh thiên phú con đường. Đi lượng là không được, nhất định phải cao tinh nhọn mới là tốt nhất. Hiển nhiên, xem ra đến bây giờ, vị này danh xưng tính tính tốt Hướng thiên nhai chính là mình tốt nhất đá mài đao. Ta Hướng thiên nhai vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Diệp Vũ đưa tay đánh gãy. Kỳ thật, để cho ta bái ngươi làm thầy cũng không phải không thể. Chỉ bất quá đâu, ta không giỏi ngôn từ, nói chuyện phương diện không dễ nghe, cần ngươi thông cảm nhiều hơn mới được. Cho nên, ngươi sẽ giống ta cha tốt như vậy tốt đối ta sao? Nghe được câu này, Hướng thiên nhai trong lòng đột nhiên vui mừng. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, hứa hẹn loại chuyện này là nhất không đáng khảo nghiệm. Bất quá ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể cho ngươi a. Hướng thiên nhai sửa sang lại một chút biểu lộ, rất là chăm chú nói ra, sư phó cùng sư phụ là khác biệt. Sư phó chỉ dạy kỹ thuật, không nói cái khác, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mà sư phụ thì lại khác, giảng cứu chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ta không chỉ có sẽ đem ta tất cả công pháp đối ngươi dốc túi tương thụ, cũng sẽ đem ngươi xem làm con trai ruột của ta, ngươi cũng có thể đem ta xem như phụ thân của ngươi. Nghe vậy, một bên Diệp Đồng cũng nhịn không được có chút động dung. Không nghĩ tới, con trai mình vận khí tốt như vậy. Vậy mà đụng tới một cái hảo tâm như thế lại nhiệt tình sư phụ. Không giống mình, Đồng Phiêu bạc quỷ sinh, mỗi lần chưa gặp được minh chủ, cả một đời đều không có gặp gỡ tốt sư phụ và tốt hơn cấp ai. Nguyên bản Diệp Đồng cùng Hướng thiên nhai đều cho rằng tiếp xuống Diệp Vũ cho dù là lại ngang bướng cũng sẽ cung cung kính kính đi một người đệ tử lễ, nhưng Diệp Vũ há lại sẽ bị bọn hắn đoán đến. Chỉ gặp hắn khẽ lắc đầu, rất là bất mãn nói ra, cha ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ta coi như con trai, hắn đều là đem ta xem như tổ tông cung cấp, mỗi ngày gọi ta tiểu tổ tông, tiểu tổ tông. Ngươi cũng gọi như vậy hai tiếng tới nghe một chút được không? Diệp Đồng đỉnh đầu 38 điểm tâm tình tiêu cực giá trị, Hướng thiên nhai đỉnh đầu 1800 điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Hỗn đản, hơn năm và năm, từ khi lão đạo đi vào cái này mình giới bên trong, còn là lần đầu tiên nghĩ như vậy giết một cái quỷ vật. Ngươi thật rất tuyệt nha. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ cuối cùng đồng ý bái Hướng thiên nhai vi sư, mặc dù ở giữa lại phát sinh một chút hữu hảo giao lưu, nhưng Hướng thiên nhai thật không hổ là một tông chi chủ, từ đầu đến cuối không có bộc phát. Cái này khiến Diệp Đồng cũng nhiều mấy phần an tâm, đồng ý để Diệp Vũ cùng hắn cùng đi hướng Vô Tung Quỷ Trai tu hành. Chỉ bất quá đang nhìn nhà mình nhi tử đi ra long xà ngõ hẻm một sát na, Diệp Đồng vẫn là không nhịn được rơi xuống nước mắt. Thật sự là không nỡ A Vũ nhi hắn, đi thật. Phân biệt đau thương bẹn bẹn kéo dài mấy tức thời gian, sau đó Diệp Đồng bắt đầu lớn tiếng gào to. chư vị các hàng xóm láng giềng, còn ta Diệp Vũ xuất ngoại tu hành, để ăn mừng, ta đem đại yến 3 ngày, chúng ta không say không về. Nghe được câu này, quỷ vật nhóm nhao nhao nhô đầu ra. Bọn hắn câu nói đầu tiên lạ thường kinh người. Cái gì? Kia tiểu vương bắt đàn đi. Ngay sau đó, chính là kịch liệt tiếng hoan hô vang lên. Giản thật, làm long xà ngõ hẻm láo hàng xóm, ai không có chịu qua Diệp Vũ đối? Nếu không phải Diệp ra một môn ba kim đan, tiểu tử này sớm mất. Hiện nay, tiểu vương bắt đàn này vừa đi, toàn bộ thiên hạ đều yên lặng không ít. Thật không biết là cái nào hảo tâm bị bật, vậy mà thu hắn làm đồ. Hy vọng gia hỏa này có thể chịu nổi, nhất định phải hào hào nhiều dạy một chút Diệp Vũ, để hắn mấy năm này đều đừng trở về. Trên đường đi, Hướng Thiên Ngai trùng điệp hắt hơi một cái. Nô, có chút kỳ quái a. Đều đã là thiên quỷ cảnh cường giả, lại còn sẽ đánh hắt xì. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, quay đầu mắt nhìn sau lưng ngồi tại quỷ hồ lô bên trên phi hành Diệp Vũ. Tiểu tử này cũng là quái, trong nhà như vậy nhảy thoát, sau khi đi ra, vậy mà như thế yên tĩnh. Chẳng lẽ lại là hoàn cảnh nguyên nhân? Hướng Thiên Ngai đối với cái này cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Dù sao hắn thấy cũng không đáng kể. Dù sao chờ thời cơ chín muồi về sau, hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Chương 1000, chưa nóng quỷ vật so cậu tiện chương 1000, chưa nóng quỷ vật so cậu tiện vô tung quỷ trai khoảng cách niệm vị thành cũng không tính xa. Không cần một lát, Diệp Vũ cùng Hướng Thiên Ngai liền đến tông môn. Lại tới đây về sau, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, Hướng Thiên Ngai đối với mình nhiệt tình tiêu tán không ít. Phất tay gọi tới một tuổi trẻ quỷ vật, cũng nói với mình, đây là đại sư minh của mình Dư Lập Tâm. Mấy năm này, sẽ từ đại sư minh đến dạy bảo chính mình. Chờ cái gì thời điểm chen người quỷ tiên cảnh về sau, lại từ hắn người sư tôn này đến tự mình truyền thụ công pháp. Cuối cùng bước xuống một câu hảo hảo tu hành, Hướng Thiên Ngai liền tự mình rời đi. Tại hắn sau khi đi, Diệp Vũ trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ trêu tức. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Diệp Đồng Tiên là có phần thân tình tại, cho nên cho dù mình làm sao tùy ý làm vậy, hắn mãi mãi cũng là cười khổ chi. Nhưng Hướng Thiên Ngai lại khác, đều đã đối đến trên mặt hắn. Vẫn như cũ cưỡng ép gạt ra ý cười, loại người này tất nhiên là có mưu đồ khác. Dù sao Diệp Vũ là tuyệt đối không tin. Hướng Thiên Ngai vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình thiên tư quá cao, liền sẽ như thế ăn nói khép nép thu hắn làm đồ đệ. Phải biết, lục giới bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài tu sĩ, nhưng chân chính có thể trưởng thành lại là ít càng thêm ít. Không nói những cái khác, riêng là Diệp Vũ chỉ thấy qua rất nhiều thiên tài vẫn lạc, cho nên thiên tài không đáng tiền. Hướng Thiên Ngai lão thứ này tuyệt đối là kìm nén cái gì xấu đâu. Nhưng mà, hắn cho thời gian tựa hồ rất là dư giả chờ lúc nào đạt tới quỷ tiên cảnh lại nói thật sao? Vậy thì chờ thôi. Hảo hảo tích lũy bên trên một sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị chờ lúc nào có thể trực tiếp chen người thiên quỷ cảnh về sau, lại bắt đầu hối đoái. Cho đến lúc đó, người Hướng Thiên Ngai phàm là có bất kỳ dị tâm, chết nhưng chính là ngươi lạc. Sư đệ, ta đến mang ngươi đi xem một chút tông môn đi. Tại Diệp Vũ suy tư thời khắc, Dư Lập Tâm chủ động mở miệng, trên mặt mang tưởng hòa ý cười, cho người ta một loại người hiền lành cảm giác. Diệp Vũ đối trên đó hạ dò xét một phen, phát hiện ra hỏa này có được huyền quỷ cảnh đỉnh phong tu vi, vẫn còn là phi thường không tệ. Có lẽ trước tiên có thể từ trên người hắn bắt đầu thu hoạch, chỉ bất quá, không cần gấp gáp như vậy. Lại nhìn kỹ hắn nói, quỷ tiên, huyền quỷ, địa quỷ, thiên quỷ, minh quỷ, quỷ quân, quỷ vương, quỷ đế. Đầu tiên nói trước, đây cũng không phải là ta tại nước số lượng tử, hôm qua có người bình luận liền để ta đem cảnh giới viết ra. Cho nên ta lần này lặp lại một lần, thuận tiện các ngươi ký ức. Tiếp xuống sau 2 canh giờ, Dư Lập Tâm mang theo Diệp Vũ đi khắp toàn bộ vô tùng quỷ trai. Không chỉ có nhìn khắp cả tông môn phong cảnh, đồng thời cũng mang theo hắn đi gặp Hướng Thiên Ngai mấy vị khác đồ đệ. Vị này vô tùng quỷ trai đệ tử, tổng cộng thu 5 vị đệ tử. Dư Lập Tâm là lão đại, Diệp Vũ là lão ngũ. Trong đó còn có 3 vị nam quỷ, lão nhị Đỗ Lâm, lão tam Thương Xuyên, lão tứ Mạnh Lệ Nhân. Chỉ bất quá, 3 vị này sư minh đối đãi Diệp Vũ thái độ coi như kém xa tít tắp Dư Lập Tâm nhiệt tình như vậy. Nhất là lão tam Mạnh Lệ Nhân, càng là chỉ là liếc qua về sau, liền xa xa đi ra. Dư Lập Tâm nhịn không được khẽ lắc đầu, cũng vì giải thích, sư đệ đừng quá để ở trong lòng, ngươi Mạnh sư minh tương đối chậm nóng chờ ở chung lâu về sau, hắn liền sẽ không là như vậy. Diệp Vũ khoát tay nói, không quan hệ, ta sẽ không để ở trong lòng. Tại chúng ta nơi đó, chưa nóng quỷ vật so chó tiện, đều đáng chết. Ta coi như hắn chết. Dư Lập Tâm khỏe miệng có chút co rúm 2 lần, lời gì cũng nói không ra. Ngày thứ 2, 2 quyển công pháp đưa đến Diệp Vũ trong tay. Một bản thôi diễn chi đạo, một bản cơ sở tu hành. Diệp Vũ vẹn vẹn chỉ là quét mắt một chút về sau, liền đem nó ném tới dưới giường. Nói đùa cái gì, cầm 2 quyển huyền giai công pháp tu hành đến qua loa tắc trách lão tử. Chó đều không học a. Diệp Vũ bĩu môi khinh thường về sau, xoay người lại đến tông môn trước tấm bia đá nhìn lại. Phía trên ghi lại vô tung bị trai tông môn quy củ. Vô luận đến bất kỳ địa phương, là ngươi thực lực còn chưa đủ lấy lật tung tất cả quy củ trước đó. Bước đầu tiên muốn làm chính là biết rõ quy củ. Bước thứ hai chính là lợi dụng quy củ vì ngươi sử dụng. Chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh đạt được tâm tình tiêu cực điểm, hơn nữa còn hợp tình hợp lý. Sau một lát, Diệp Vũ biết rõ tất cả quy củ về sau, quay người rời đi bia đá, đi tới đại điện bên trong tìm kiếm sư tôn Hướng Thiên Ngai. Nhìn thấy vị này tính cách ngang bướng đồ đệ đến về sau, cái sau nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Không phải nói cho ngươi biết sao? Tại đạt tới quỷ tiên cảnh trước đó, để ngươi đại sư huynh dạy bảo ngươi tu hành sao? Tại sao lại tới tìm ta? Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là có thể, Hướng Thiên Ngai thật một chút đều không muốn nhìn nhiều Diệp Vũ, chỉ vì hắn sợ mình ngày nào bị tức mắc lôi, trực tiếp xử lý ra hỏa này. Cho nên, hắn mới đưa Diệp Vũ giao cho Dư Lập Tâm. dù sao vị này đại đệ tử tính cách tính tình tốt nhất, hẳn là chịu nổi. Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, đại sư huynh một người không được, hắn tại trong tông môn còn có cái khác chức vụ, có đôi khi ta tìm hắn không tiện, cho nên muốn cho bốn cái sư huynh toàn bộ đều đến dạy ta. Ta trên tu hành gặp được bình cảnh về sau, cũng có thể tùy thời hướng bọn hắn thỉnh giáo, dạng này tiến bộ sẽ nhanh hơn. Hướng Thiên Ngai không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng. Dù sao chỉ cần không phải đến phiền hắn, Diệp Vũ muốn làm cái gì đều được. Về phần thống khổ, liền để các đồ đệ thụ lấy đi. Nhưng Diệp Vũ cũng không có cứ vậy rời đi, mà là lần nữa nói ra, "Đúng, ta tính cách năng bướng, ngươi trước tiên cần phải cảnh cáo một chút mấy vị sư huynh, vô luận bất kỳ tình huống gì, bọn hắn không thể ra tay với ta." Vừa mới đang nhìn xong tông môn quy tắc về sau, Diệp Vũ rất là thất vọng. Lớn như vậy bên trong Quỷ Tông, vậy mà không có cấm chỉ đồng môn động thủ đầu quy củ này. Như vậy hắn còn thế nào kéo cừu hận? Cho nên, lúc này mới tới mời một đạo hộ thân phủ. Hướng Thiên Ngai hơi nhíu lên lông mày, lập tức cũng đáp ứng xuống. Nay cũng đúng là cái vấn đề, dù sao Diệp Vũ cái miệng đó, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua bình thường quỷ vật vẫn thật là gánh cũng được. Không cho mấy vị đồ đệ ra tay với Diệp Vũ, cũng là nên. Gia hỏa này giữ lại nhưng có đại dụng, quyết không thể quá sớm vẫn lạc. Hướng Thiên Ngai đồng ý Diệp Vũ tất cả yêu cầu, cuối cùng lại chỉ đổi tới cái sau một câu. Vậy còn không mau điểm xử lý đi, vẫn chờ ta thúc giục ngươi đây. Hướng Thiên Ngai 800 tâm tình tiêu cực điểm. Đến, đây thật là tìm cho mình cái tổ tông trở về a. Sau đó Hướng Thiên Ngai ngay trước Diệp Vũ mặt, đem mình mấy vị đồ đệ toàn bộ triệu tập tới, cũng nói lên Diệp Vũ hai cái thỉnh cầu. Mạnh Lệnh Nhân cái thứ nhất biểu thị cự tuyệt, nhưng cự tuyệt thất bại. Hướng Thiên Ngai vốn là đánh lấy Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo Tôn chỉ làm việc, nơi nào sẽ cho phép các đồ đệ muốn thế nào được thế nấy. Diệp Vũ đứng ở một bên, cười khanh khách nhìn xem bốn vị sư huynh. Cảm thụ thống khổ đi. Đằng sau tiết tấu sẽ tăng nhanh, thuận tiện, chúc mừng quyển sách chương tiết đột phá 4 chữ số, chương 1001, sư tôn điên rồi chương 1001, sư tôn điên rồi 20 tuổi, Diệp Vũ thành công đưa thân phi thăng cảnh. Cũng cố ý toàn 27 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Nếu là toàn bộ đổi, tu vi của hắn đem cực tốc lên cao mấy cái bậc thang không có vấn đề. Đây chính là 10 năm cố gắng thành quả, tại trong lúc này, hắn nhưng là nửa điểm đều không có nhàn rỗi. Không nói đem toàn bộ vô tung quỷ trai khiến cho gà bay chó chạy đi, tối thiểu nhất cái kia bốn vị sư minh là một ngày ngày tốt lành đều chưa từng có qua. Đại sư Minh Minh Tưởng, ta gõ trống, ta muốn thấy nhìn Minh Tưởng bị đánh gãy sau có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Nhị sư Minh muốn nhìn công pháp bí tịch. Không có ý tứ, ta cho ngươi sẽ xong, liền muốn nhìn xem ngươi có thể hay không có. A, sẽ không. Vậy ngươi thật sự là rác rưởi à, nhìn lâu như vậy còn sẽ không lưng, cút về mình tìm nguyên nhân. Tam sư Minh đừng nhúc nhích, ta dùng máu chó đen rửa cho ngươi đầu, nghe quỷ thành người nói, cái đồ chơi này đối cấp thấp quỷ vật là khắc tinh. Ta muốn thấy nhìn đối như ngươi loại này cường giả có hữu dụng hay không. Tứ sư Minh, có hay không thi triển quỷ hỏa loại công pháp, ta muốn học một chút. Ngươi tìm xem lợi hại nhất quỷ hỏa công pháp chờ ta học thành về sau đó ngươi. Đại sư Minh nói ngươi chưa nóng, ta không tin ta cao thấp muốn nhìn một chút ngươi bị hỏa thiêu thời điểm, còn chậm không chậm nóng. Giang đạo lý, nếu như không phải sư tôn chính miệng nói qua, không thể ra tay với Diệp Vũ. Như vậy mấy vị sư minh tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem nó tháo thành tăng khối. Về sau, bọn hắn suy nghĩ cái biện pháp, ngươi Diệp Vũ không phải mỗi ngày thích kiếm chuyện sao? Ta không thể trêu vào ngươi, ta còn không trốn thoát ngươi sao? Kết quả là, bốn vị sư minh không hẹn mà cùng ra ngoài du lịch. Liền ngay cả tính tình tốt nhất đại sư Minh Dư Lập Tâm cũng là như thế. Nhưng mà, bọn hắn mới ra ngoài du lịch nửa ngày, liền lại bị sư tôn Hướng Thiên Ngai cho kêu trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Vũ hao không đến các sư minh tâm tình tiêu cực giá trị, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đi cả sư tôn a. Dù sao vô tung quỷ trai những người khác hắn cũng không để vào mắt. Hướng Thiên Ngai biết rõ Diệp Vũ miệng nhỏ cùng ngâm động, nếu là nghe nhiều vài câu, tất nhiên lòng dạ không thuận, ngực khó chịu, đạo tâm bất ổn. Cho nên nói, còn phải để các đồ đệ đến, Hướng Thiên Ngai nhưng quả quyết sẽ không thụ loại này tội. Cũng chính vì vậy, bốn tên sư minh cũng liền bị triệt để đính tại trong tâm môn, trở thành Diệp Vũ mỗi ngày đổi mới tâm tình tiêu cực giá trị trọng yếu công cụ người. Nhưng một lúc sau, bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra, Diệp Vũ bản tâm không xấu, chỉ là truy động, thích làm người tâm tính. Đại sư Minh Dư Lập Tâm từng thử qua, dạy bảo Diệp Vũ thật dễ nói chuyện. Nhưng đếm thử 3 ngày sau đó, hắn liền từ bỏ. Chỉ vì hắn sợ lại đơn độc cùng Diệp Vũ tiếp tục chờ đợi, mình sẽ bị khí hồn phi phách tán. Đã tiểu sư đệ nhất định phải như thế, vậy liền buông xuôi bỏ mặc đi. Còn lại sư minh càng là như vậy, chỉ bất quá, thời gian chung đụng lâu, lẫn nhau ở giữa cũng biến thành phi thường quen thuộc. Đang nhìn hướng Diệp Vũ ánh mắt bên trong, để lộ ra mấy phần yêu chiều chi tình. Nói cho cùng, chung quy là cái không có lớn lên tiểu quỷ a, mà lại là một thiên tài tiểu quỷ. 20 tuổi phi thăng cảnh, chắc không được sư tôn sẽ như vậy chiếu cố, người này không chết, vô tung quỷ trai nhất định vượt khởi. Đương nhiên, nếu như hắn là câm điếc, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn chút. Nhưng mà, gần nhất Diệp Vũ cũng không phải là rất vui vẻ. Chỉ vì phát hiện bốn vị sư minh trên thân nổ tâm tình tiêu cực giá trị càng ngày càng ít. Từ ban đầu hơn ngàn điểm, đến bây giờ vẹn vẹn chỉ có mấy chục điểm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đương đối phương cùng thực lực bản thân chênh lệch càng lớn, tuôn ra tâm tình tiêu cực giá trị càng nhiều. Như cả hai thực lực gần, tâm tình tiêu cực giá trị liền tương đối ít một chút. Trừ cái đó ra, còn có một giấc mơ thiên phú bệnh trùng, đó chính là cấm chỉ thẻ bờ UG. Không thể bắt lấy một người một mực hao lông dê. Mà Diệp Vũ thì bắt lấy bốn vị sư minh dòng dã hao 10 năm. Bọn hắn cũng xác thực vất vả. Là thời điểm nên cho bọn hắn một con đường sống. Thế là vào lúc ban đêm, Diệp Vũ chủ động tới đến đại sư Minh Phúc Địa Động Tiên Cổng, chuẩn bị hướng hắn nói tiếng cảm ơn. 10 năm này đến nay, Dư Lập Tâm thật rất chiếu cố chính mình. dù là bị tức đến hồn thể bất ổn, cũng chưa từng nghĩ tới động thủ, nói qua nghiêm trọng nhất nói chính là hai chữ, quá phận. Dư Lập Tâm tựa như là nhân gian quân tử, ôn tồn lễ độ. Chỉ bất quá số mệnh không tốt, có mình vị sư đệ này, bất quá từ nay về sau, liền không phiền hắn. Đại sư Minh, ta tới thăm ngươi. Chớ khẩn trương, cũng đừng tránh, hôm nay tìm ngươi có chính sự. Diệp Vũ vừa nói, một bên đi vào bên trong, nhưng lại vừa hụt. Phúc địa trong động thiên căn bản không có Dư Lập cơ thể và đầu óc ảnh. Chẳng lẽ lại, là có chuyện gì ra sao? Diệp Vũ đối với cái này cũng không có xoắn xuýt, dù sao Dư Lập Tâm vốn là bể bộn nhiều việc. Lập tức liền quay người hướng về kế tiếp phúc địa trong động thiên đi đến. Nhị sư Minh Đỗ Lâm là cái trạch quỷ vật, thích nhất sự tình chính là tại phúc địa trong động thiên nghiên cứu quyển kia thôi diễn chi đạo công pháp. Mặc dù luôn luôn tính sai, nhưng y nguyên đối kỳ nhạc này không mệt. Có lẽ đây chính là tinh thần giàu có đi. Bất quá, để Diệp Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là Đỗ Lâm vậy mà cũng không tại phúc địa trong động thiên. Chẳng lẽ lại bốn vị này sư Minh lại không chịu nổi? Lần nữa tập thể đi đường. Không cần thiết đi, 10 năm đều vượt qua đi, các ngươi không nên sớm đã thành thói quen sao? Mà lại hôm nay đều đã quá khứ 9 canh giờ, ta còn không có khí các ngươi không nên trong nhà thắp nhang cầu nguyện sao? Thật vất vả chuẩn bị bình thường một chút hàn huyên với các ngươi một chút trời, nhưng người nào nghĩ tới, các ngươi ngay cả một cơ hội cũng không cho. Ai? Diệp Vũ khẽ lắc đầu, vừa định muốn từ phúc địa trong động thiên đi tới, lại bị một thân ảnh cản lại. Là tứ sư Minh Mạnh Lệnh Nhân. Giờ này khắc này, hắn hồn thể bị hao tổn, phần bụng xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, nhàn nhạt quỷ khí từ đó hướng ra phía ngoài trôi qua. Nếu là trễ chữa thương lời nói, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Trong lòng Diệp Vũ đột nhiên trầm xuống, vội vàng hỏi thăm đây là có chuyện gì. Nghe ta nói, sư tôn điên rồi, hắn đã đem đại sư Minh cùng nhị sư Minh ướt. Tam sư Minh vì hiểm hộ ta, cố ý đem nó dẫn ra, hiện tại ngươi ta cùng đi, không phải chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Mạnh Lệnh Nhân nói, liền kéo một cái Diệp Vũ hướng ra phía ngoài mau chóng đuổi theo. Chính như 10 năm trước đại sư Minh Dư Lập Tâm lời nói, Mạnh Lệnh Nhân là cái chưa nóng bị bật. Nhưng thời gian dài như vậy, cho dù là tính tình chậm nữa, cũng sẽ nóng. Trên thực tế, không chỉ là Mạnh Lệnh Nhân, còn có mấy vị khác sư Minh, bọn hắn đã sớm đem Diệp Vũ xem như nhà mình tinh lịch đệ đệ đối đãi. Cho dù trên mặt không nói, nhưng trong lòng đều là nghĩ như vậy. Đây cũng là vì cái gì Mạnh Lệnh Nhân sẽ mạo hiểm trở về, đem Diệp Vũ mang theo cùng đi chân chính nguyên nhân. Nhưng cũng tiếc chính là, đệ tử như thế nào lại đấu qua được sư tôn đâu. Bọn hắn còn chưa kịp ra vô tung quỷ trai đại môn, liền bị một mặt to lớn quỷ tường cho triệt để ngăn cản. Chương 1002, tụ tập ngũ hành chi quỷ nuốt chi, có hy vọng đế cảnh. Chương 1002, tụ tập ngũ hành chi quỷ nuốt chi, có hy vọng đế cảnh. Hai vị ái đồ, hai người các ngươi gấp gáp như vậy, chuẩn bị đi chỗ nào à? Theo một cái thanh âm khàn khàn vang lên, Diệp Vũ cùng Mạnh Lệnh Nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hướng Tiên Ngai cái kia lôi thôi lão đạo, liền đứng tại cao ngất quỷ trên tường, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nguyên bản tiên quỷ cảnh đỉnh phong tu vi, lúc này đã tăng vọt đến minh quỷ cảnh trung kỳ. Hồn thể bên trong còn thỉnh thoảng có lưu quang chớp động. Gặp tình hình này, trong lòng Mạnh Lệnh Nhân sợ hãi và phẫn. Hắn quay đầu nhìn bên người Diệp Vũ một chút, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, "Ta thụ thường, đi không xa." Một hồi ta ngăn lại hắn, "Ngươi thừa cơ rời đi. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ, nhất định phải sống được một người." "Tiểu sư đệ, rời đi về sau, đừng như vậy nữa tinh lịch." Tiếng nói mà vừa dứt, Mạnh Lệnh Nhân hai tay kết xuất phát ấn, màu xanh quỷ hỏa chống giống mà sinh, đột nhiên quét sạch cả mặt quỷ tượng. Hướng Thiên Ngai giễu cợt một tiếng, thân ảnh đột nhiên hóa thành hư vô chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đi tới Mạnh Lệnh Nhân trước người. Cũng một thanh nắm chặt cái sau cổ, đem giơ lên cao cao. "Lão tứ, ngươi dùng ta giáo quỷ tiên thuật tới đối phó ta, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng thắng sao?" Mạnh Lệnh Nhân thống khổ dãy rủa, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì sư tôn Hướng Thiên Ngai vì sao lại đột nhiên đối bọn hắn động thủ, cái này hoàn toàn không hợp logic. Mà vừa lúc này, Diệp Vũ thanh âm từ bên cạnh vang lên. "Sư tôn, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là vì giả con bê sao?" Quen thuộc tiếng nói, quen thuộc đối người ngày thường, để Hướng Thiên Ngai cảm thấy vô cùng khó chịu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, lạnh giọng quát, "Tiểu tử, đều đến loại tình huống này, ngươi còn không có đi? Thật sự là quá muốn chết. Không bằng ta trước ăn ngươi lại nói." Hướng Thiên Ngai buông lỏng ra tay phải, cùng sử dụng vị khí phong bế Mạnh Lệnh Nhân tứ chi, khiến cho không thể động đậy. Cái sau không thể tin mở to hai mắt, lớn tiếng nói ra, "Trốn a, mau trốn a. Ngươi vì cái gì không đi?" Diệp Vũ căn bản mắt điếc hai ngờ, liền lặng lặng đứng tại chỗ. Hướng Thiên Ngai trực tiếp đi ra phía trước, rêu rêu nói, "Từ nhỏ ta liền nhìn ngươi cùng thường nhân khác biệt, hắn để ngươi trốn, ngươi vì cái gì không trốn?" Kỳ thật đến ngày đầu tiên ta liền phi thường tò mò, ngươi tại sao muốn thu ta làm đồ đệ, bèn bèn chỉ là vì ăn sao? Ta gặp qua không ít thôn vệ cái khác quỷ vật mà cường hóa tự thân công pháp, nhưng bọn hắn trên thân, nhưng không có dạng này lưu quang chớp động. Diệp Vũ thanh âm rất bình thản, liền phảng phất tại chăm chú hỏi thăm vấn đề. Hướng Thiên Ngai nở nụ cười, tự nhận đã trưởng khống toàn cục hắn, bắt đầu giảng thuật lên chuyện xưa của mình. Chính như trong truyền thuyết lời nói, hắn vốn là nhân gian một đạo sĩ, thiên tư không tệ, có hy vọng phi thăng thành tiên. Chỉ bất quá tại phi thăng kỳ thời điểm, bị cựu gia an toán, triệt để đoạn mất trở thành tiên nhân tưởng niệm. Cái này khiến Hướng Thiên Ngai trong lòng oán khí 10 phần. Không nghĩ tới chính là bởi vì phần này oán khí, hắn đi tới minh giới, trở thành quỷ vật. Đã lao thiên cho một lần lại đến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Sau đó bắt đầu hảo hảo tu hành, chuẩn bị tại minh giới bên trong vấn đỉnh tối cao. Nhưng về sau, Hướng Thiên Ngai nghe nói ban đầu ở nhân gian ám toán hắn lao cựu già, vậy mà cũng đã vất lạc, đi tới minh giới. Hơn nữa còn bị đại nhân vật nhìn trúng, thu làm đệ tử, tu hành tiến triển cực nhanh. Không hơn 100 năm thời gian, liền cao hơn Hướng Thiên Nhai ra gần hai cái đại cảnh giới. Loại chuyện này, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, đời này cũng không thể báo thù sao? Không, không đúng, chính xác tới nói, nếu là tên kia biết mình tồn tại về sau, tất nhiên sẽ còn tới đem mình giết chết. Chỉ vì giữa bọn hắn chính là tử thủ, cho dù là trở thành quỷ vật, cũng muốn không chết không thôi. Vì nhanh chóng mạnh lên, Hướng Thiên Nhai nghĩ đến ở nhân gian nhìn qua một môn cổ tịch. Tập hợp ngũ hành chi quỷ nốt chi, nghịch thiên cải biến, có hy vọng bị đế. Ban đầu ở nhìn thấy cái này nội dung thời điểm, Hướng Thiên Nhai còn khinh thường một chú ý, cho rằng đây nhất định là viết linh tinh. Đế cảnh, có thể xưng chúa tể một giới, sao có thể nói thành là thành. Thật không nghĩ đến, hiện nay lại trở thành hắn phải nắm chặt cuối cùng một cây dâm dạng. Sau đó, Hướng Thiên Nhai sáng tạo vô tung quỷ trai, lấy tông môn danh nghĩa, quảng thu đồ đệ. Hao tôn 800 năm, tìm được 4 tên đệ tử. Lão đại Dư Lập Tâm là thủ mệnh, lão nhị Đỗ Lâm là một mệnh, lão tam Cương Xuyên là nước mệnh, lão tứ Mạnh Lệnh Ân là lửa mệnh. Nhưng chính là chậm chạp tìm không thấy kim mệnh bị bật. Cái này khiến Hướng Thiên Nhai cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nhưng ai nghĩ tới, niệm thành Long Xà ngõ hẻm xuất hiện thiên tài Diệp Vũ, đây chính là hắn muốn tìm kim mệnh. Thế là lúc này mới lôi kéo mặt già bên trên cửa thu đồ mặc cho làm sao chịu đựng, đều không buồn giận. Mục đích đúng là vì để cho cái này ngũ hành đệ tử toàn bộ đưa thân quỷ tiên cảnh về sau, mình từng cái nuốt vào, thực lực đại trướng, từ đó đi tìm cựu gia trả thù. Diệp Vũ miệng mặc dù độc, nhưng thiên tư cực cao, 20 tuổi phi thăng cảnh, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Nghĩ đến nhiều nhất 2 năm, liền có thể đưa thân quỷ tiên cảnh. Đến lúc đó mình đại sự có thể thành. Hôm nay, Hướng Thiên Ngai ra ngoài du lịch ngoài ý muốn gặp được cựu địch, song phương phát sinh đại chiến. Nếu không phải có hai cái quỷ khí bảo mệnh, Hướng Thiên Ngai tất nhiên vẫn lạc. Đã cựu địch đã biết mình tồn tại, liền không khả năng để cho mình sống sót. Cho nên bị bất đắc dĩ, Hướng Thiên Ngai sớm bắt đầu kế hoạch. Hắn có dự cảm chờ đem còn lại hai cái đồ đệ ăn hết về sau, mình tất nhiên có thể đưa thân quỷ quân cảnh. Đến lúc đó, coi như không sợ cựu địch. Nghe xong Hướng Thiên Ngai giảng thuật về sau, Mạnh Lệnh Nhân không thể tin trợn to hai mắt. Hắn bản danh Mạnh Kế Lửa, sở dĩ đổi tên ân chữ, chính là muốn tương lai báo đáp sư tôn thu lưu tri ân. Cũng không có nghĩ đến, đây không phải ân tình, mà là lợi dụng. Tưởng chính mình còn như vậy tôn trọng hắn. So sánh dưới, Diệp Vũ cũng có vẻ bình thản nhiều, lần nữa nhìn xem Hướng Thiên Nhai thể nội lưu quang. Lao trèo lên, ta trước kia liền nhìn ra ngươi không phải người tốt, quả nhiên ta nhìn không sai. Nếu như ta đưa ngươi xử lý, ta kia ba vị sư huynh sẽ còn phục sinh sao? Nghe được câu này, Hướng Thiên Nhai cất tiếng cười to. Liền phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Diệp Vũ đưa tay đem một cái màu đen đồ vật ném vào trong miệng hắn. Hướng Thiên Nhai bị chẹn họng một chút, liền vội vàng hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Không có gì, ta ghét bỏ ngươi cười quá khó nghe, liền đem dê điểm dê phân viên ném ngươi trong cổ họng. Diệp Vũ hì hì cười một tiếng. Dê điểm là minh giới bên trong hiếm thấy có thực thể quỷ thú, thực lực không mạnh, nhưng lôi ra đến dê phân viên là thật thối, có thể nhập hồn thể, một thối 3 năm. Cái này vốn là cho tứ sư minh Mạnh Lệnh Nhân chuẩn bị đùa giỡn đạo cụ, không nghĩ tới dùng trên người Hướng Thiên Nhai. Ngươi, mẹ. Hướng Thiên Nhai hồn thể run run một hồi, không có cách, miệng bên trong vị quá tiêu hồn, hắn thật chịu không được. Tâm tình tiêu cực giá trị 2700 điểm ra hiện. Chương 1003, Hoán niệm trùng tiên chương 1003, Hoán niệm trùng tiên ô, đặc sắc. Bất quá mượn nhờ một điểm nho nhỏ đạo cụ, liền có thể thu hoạch tiếp cận 3000 điểm tâm tình tiêu cực giá trị, thật là quá có kỳ hiệu. Diệp Vũ quyết định, về sau trên thân nhất định phải phòng một điểm làm người buồn nôn bọn nhỏ, tại trong lúc lơ đãng phóng xuất ra, tuyệt đối có được làm ít công to hiệu quả. Nhưng Dương Nghiệm Dê phân biên coi như xong, cái đồ chơi này mình cầm cũng xú xú a. Hướng Thiên Ngai một tay che miệng, mặc dù lời gì cũng nói không ra, nhưng từ kia nổi giận lại buồn nôn biểu lộ không khó coi ra, hắn muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát, toàn bộ vô tung quỷ trai phía trên, mây đen dày đặc, cuồn phong được khởi. Nồng đậm quỷ khí giáng lâm, đem phương viên vạn dặm chi địa hoàn toàn bao phủ. Minh quỷ cảnh, tương đương với thiên giới bên trong kim tiên cảnh. Cho dù là hiện nay, minh giới quỷ khí hoàn toàn khôi phục, minh quỷ cảnh cũng coi là một phương cường giả. Hướng Thiên Ngai giận dữ, giống như diệt thế chi cảnh. Nhưng cái này nhiều nhất vẹn vẹn chỉ có thể hù đến Mạnh Lệnh Nhân mà thôi. Đối với Diệp Vũ, đây quả thực là nói đùa. Một cái ngay cả thần giới đều đặt chân qua người, lại thế nào có thể sẽ e ngại một cái nho nhỏ minh quỷ cảnh. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là phi thăng cảnh tu vi, vẫn là quá thấp. Nhưng 272,000700 điểm tâm tình tiêu cực giá trị còn ở trên người đâu. Diệp Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp toàn bộ hối đoái thành tu vi. Vẫn là câu nói kia, chân nam nhân liền phải toa cát. Phi thăng cảnh đỉnh phong, quỷ tiên cảnh sơ kỳ, quỷ tiên cảnh trung kỳ Diệp Vũ tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, bất quá hai hơi thời gian, cũng đã đưa thân địa quỷ cảnh sơ kỳ. 27 vạn tâm tình tiêu cực giá trị lực lượng như vậy hao hết. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Từ phi thăng tới địa quỷ cảnh, cũng coi là vượt qua 3 cái đại cảnh giới. Nên thỏa mãn. Chỉ bất quá có chút không được hoàn mỹ chính là, vẹn vẹn chỉ là địa quỷ cảnh sơ kỳ, nhưng dùng không được thần ngự không tâm quyết. Dù sao Hướng Thiên Ngai chính là minh quỷ cảnh trung kỳ cường giả, trên lệch 2 cái đại cảnh giới trở lên. Điểm này, tạm thời là không cách nào cải biến. Xem ra, về sau vị này tiện nghi sư tôn là không cách nào cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực đáng giá. Diệp Vũ không khỏi có chút thất vọng, sau đó phất ống tay áo một cái, thi triển ngàn mộng ảo thuật. Nguyên bản tại xúc tích lực lượng Hướng Thiên Nhai toàn thân run lên, ánh mắt trở nên trống rỗng. Thừa dịp thời gian này, một đoàn ngọn lửa màu đen trống rỗng mà sinh, chớp mắt đem nó triệt để nuốt hết trong đó. Minh bị cảnh ngưng thực hồn thể, tại cái này đoàn hỏa diễm phía dưới, giống như giấy giá đỡ, trong nháy mắt sụp đổ. Đây chính là quỷ tiên thuật, Thiêu Tấn Cửu U vô tung quỷ trai người sáng lập Hướng Thiên Nhai, không có chết tại kiêng kỵ nhất cựu địch trong tay, lại vẫn lạc tại nhà mình tiểu đồ đệ trước mặt, loại kết cục này không khỏi để cho người ta thổ thức. Theo hắn vẫn lạc, Mạnh Lệnh Nhân cũng triệt để khôi phục tự do. Cái sau không thể tin nhìn về phía Diệp Vũ, thực sự không thể tin được, thở nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu sư đệ, vậy mà tại một ngày này, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền giết sư tôn. Tình hình như thế, đơn giản so nhìn thấy các sư minh bị sư tôn giết chết còn muốn mộng ảo. Diệp Vũ nhìn xem Mạnh Lệnh Nhân chấn động vô cùng biểu lộ, lúc này đi tới, vỗ bờ vai của hắn nói ra, đại sư minh nói không sai, tứ sư minh, ngươi đúng là cái chưa nóng người. Các ngươi đối ta cũng rất tốt, chỉ tiếc về sau ngươi phải thật tốt sống sót. Tại vứt xuống câu nói sau cùng, Diệp Vũ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thương cảm sao? Có chút, mấy vị quỷ vật sư minh đều là khó được có tình bị. Chỉ bất quá thương cảm không tính quá nhiều. Dù sao tại mộng cảnh này bên trong vẫn lạc quỷ vật cũng không phải thật sự là chết đi, chờ đến mình mộng cảnh vỡ vụn về sau, bọn hắn liền sẽ còn thành công sống tới. Cho nên, cái này cũng không tính bọn hắn kết cục. Tương lai nếu là có cơ hội, Diệp Vũ sẽ cân nhắc tới đây giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Coi như là xem ở 10 năm này làm bạn thời gian phân thượng đi. 30 tuổi, Diệp Vũ đưa thân minh quỷ cảnh hậu kỳ, cũng trở thành niệm thành đại tổng quản. Vừa mới bắt đầu thời điểm, phụ thân Diệp Đồng mỗi ngày cao hứng không ngậm miệng được. Lúc trước chính mình nói, có lẽ trong tương lai không lâu thật sẽ ứng nghiệm. Nhà ta Vũ Nhi, thật sự có quỷ đế chi tư. Khi còn bé càng tinh lịch, hiện tại liền càng lợi hại. Lúc này mới xuất sinh bao nhiêu năm a, đều đã trở thành niệm quỷ thành đại tổng quản. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, còn không phải lật trời a. Cho nên, toàn bộ Long Xà ngõ hẻm trong, thường xuyên sẽ quanh quẩn Diệp Đồng phách lối tiếng cười. Các bạn hàng xóm đối với cái này có chút đỏ mắt, nhưng này thì có biện pháp gì đâu. Ai bảo người ta Diệp gia ra một vị trung hương chi tử? Như ai không phục, đều có thể tương đối một chút ta. Sự thật chứng minh, thật không có. Cho nên, các bạn hàng xóm chỉ có thể đối Diệp Đồng khuôn mặt tươi cười đón lấy, không hề đứt đoạn đưa lên lễ vật, tới giao hảo, hy vọng về sau ngày nào, có thể để cho Diệp Vũ hỗ trợ dịu dắt một chút nhà mình binh sĩ. Cách làm của bọn hắn, để Diệp Đồng cười càng thêm lớn âm thanh. Nhưng mà, trên Diệp Vũ bị ngày thứ ba bắt đầu, Diệp Đồng liền không cười được. Chỉ vì Diệp Vũ làm sự tình quá cầu. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa, ngay tại toàn bộ quỷ thành bên trong phát ra Phật môn tiếng tụng kinh, nghe được quỷ vật nhóm thần hồn chấn động, suy yếu vô cùng. Dùng hắn tới nói, theo ngũ giới thông đạo mở ra, tương lai nhất định có Phật tử hạ minh giới đến siêu độ oán quỷ môn. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, chúng ta chỉ cần nghe quen tiếng tụng kinh, cũng liền tương đương sinh ra kháng tính. Ngày sau Phật tử lại đến thời điểm, chúng ta cũng không cần như vậy e sợ. Đây chính là lợi thành lợi dân đại hảo sự a. Đang nghe lần này giải thích về sau, toàn bộ niệm quỷ thành tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu ân cần thăm hỏi Diệp Vũ người nhà. Có phải hay không khi còn bé đập lấy đầu, cho nên mới sẽ làm ra như thế không phải quỷ sự tình. Ngoại trừ mỗi ngày vào lúc giữa trưa phát ra Phật môn tụng kinh bên ngoài, Diệp Vũ còn đóng lại quỷ thành bên trong tất cả giải trí hạng mục. Công bố quỷ mạnh, quỷ thành mới có thể càng mạnh. Tại minh giới quỷ thành bên trong, niệm quỷ thành một mực bồi hồi tại hạng chót tồn tại là không được. Cho nên, nhất định phải làm ra cải biến. Vứt bỏ hết thể không tất yếu lãng phí thời gian tới tu hành, tỉ như giải trí. Mỗi lúc trời tối muốn tụ tập cùng một chỗ, hô hào đánh máu gà trích lời, ai muốn kêu không đủ cố gắng, liền phạt nghe Phật âm 100 lần. Chỉ có như vậy, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, để tất cả quỷ vật nhóm trở nên càng thêm cường đại. Nhưng Diệp Vũ làm đủ loại sự tình, đều nhanh đem quỷ thành nội ứng vật cho dạy vò thảm rồi. Từng cái thực lực mạnh không biết, nhưng oán khí thật là ngất trời. Mà càng là như thế, Diệp Đồng liền đem vùi đầu càng thấp. Trước đó từng mỗi ngày treo ở bên miệng con ta Diệp Vũ, hiện tại không hề để cập tới. Bởi vì, hắn thật sợ bị cái khác quỷ vật cho tại chỗ đánh chết a. Chương 1004, tội tại đương đại, công tại thiên thu chương 1004, tội tại đương đại, công tại thiên thu niệm quỷ thành bên trên. Diệp Vũ tại liên tục không ngừng hấp thụ lấy đến từ từng cái quỷ vật nhóm tâm tình tiêu cực giá trị mặc dù rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nên nói không nói, mặc dù cho quỷ vật nhóm nghe Phật môn tụng kinh chiêu này có chút tổn hại, tên gọi tắt không phải người. Nhưng sự thật chứng minh hắn vốn cũng không phải là người a. Một cái quỷ vật còn nói cái gì tổn hại không tổn hại đây này. Huống hồ, loại này tra tấn cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Tiếp qua không lâu, Diệp Vũ liền sẽ rời đi nơi này. Hắn biết rõ, một chỗ quỷ vật, dù là lại nhiều, cũng không có khả năng một mực để cho mình thẻ bờ UG đi. Lại đến vào lúc giữa trưa, Phật môn tiếng tụng kinh lại lần nữa vang lên, lại là một sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị hiện lên. Diệp Vũ lộ ra một vòng ý cười, mà vừa lúc này, một cái vóc người gầy gò nam nhân đi tới, nghe phía trên phát ra Phật môn tiếng tụng kinh, nhịn không được khẽ nhíu mày. Cho dù nghe lâu như vậy, vẫn cảm thấy rất là không thoải mái. Người này chính là niệm vị thành thành chủ, Tiền Ký, Ủy Vương cảnh trung kỳ. Hắn tiếng trầm nói ra, kỳ thật, ta một mực không hiểu rõ, ngươi tại sao muốn làm như thế? Cố ý gánh vác những này đều dành, mục đích là cái gì? Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, tội tại đương đại, công tại thiên thu. Ngay sau, các ngươi liền sẽ rõ ràng khổ tâm của ta. Tiền Ký nhịn không được mở to hai mắt, miệng bên trong không ngừng đang nhấm nuốt lấy trước 8 cái chữ. Đã có văn nhân áp vận, lại có thể để cho người ta thông tục dễ hiểu. Lợi hại a. Mà trên thực tế, cái này hoàn toàn chính là Diệp Vũ lấy cớ thôi. Dù sao, hắn cũng sẽ không nói cho Tiền Ký, sở dĩ làm như thế, chính là vì thu hoạch quỷ vật nhóm tâm tình tiêu cực giá trị. Bằng không, sẽ để cho vị thành chủ này đại nhân suy nghĩ nhiều. Diệp Vũ chậm rãi quay người, lưng bay về phía Hồng Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, tại ước định thời gian đạt tới trước đó, ta liền sẽ rời đi, điểm này ta quyết không nuốt lời. Tiền Ký há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói đến giữ lại ngữ. Hai người quen biết tại 2 tháng trước, Tiền Ký bị người đánh lén, bản thân bị trọng thương, đúng lúc gặp bị Diệp Vũ gặp bỡ, lúc này mới bảo vệ một cái mạng. Ân cứu mạng quá nặng, Tiền Ký lúc này cho thấy thân phận, cũng nói cho Diệp Vũ, có cái gì nguyện vọng đều có thể nói ra, hắn đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Tại ngắn gọn suy tư về sau, Diệp Vũ nói ra ý nghĩ trong lòng. Ta muốn trở thành ngươi quỷ thành bên trong đại tổng quản, trong vòng 3 tháng. Trong đoạn thời gian này, ta làm cái gì, ngươi không cần quản, lại tuyệt đối sẽ không có hại ích lợi của ngươi. Thời gian vừa đến ta liền tự động từ nhiệm, tuyệt không lưu luyến. Yêu cầu này đối Tiền Ký tới nói quá đơn giản. Đừng nói 3 tháng, coi như Diệp Vũ một mực đảm nhiệm đại tổng quản cũng không có việc gì. Nhưng cái sau chết sống không muốn, công bố liền 3 tháng. Tiền Ký đáp ứng xuống, không có nghĩ rằng, đây mới là cơn ác mộng bắt đầu. Nghe nói, quỷ thành nội ứng một nhóm, đều chuẩn bị muốn di chuyển đi. Cái này khiến Tiền Ký đem khuyên can Diệp Vũ lưu lại, nhìn xuống. Hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ toàn bộ quỷ thành cũng bị mất. Sau 5 ngày, Diệp Vũ chủ động từ nhiệm quỷ thành đại tổng quản chức vụ, cùng đi tới Long Sàng ngõ hẻm, tìm được phụ thân Diệp Đồng. Giờ này khắc này, cái sau ngay tại buồng trong ngồi, trên lỗ thai còn đặt vào cùng loại với máy tính thai nghe đồ vật. Diệp Vũ tiến lên đem vật này cầm lên, tò mò hỏi, lão trèo lên, đây là cái gì? Diệp Đồng trông thấy nhà mình nhi tử trở về sau, không có nửa phần vui sướng, lúc này hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này là cái gì? Vật này tên là khoái hoạt nguồn suối. Đeo lên về sau, có thể trên phạm vi lớn giảm bất thanh âm truyền bá. Nếu không có vật này, cha ngươi ta nói không chừng sớm đã bị Phật môn tiếng tụng kinh cho đưa tiễn. Ngươi nói một chút ngươi a, cái này làm đến cùng là chuyện gì a? Diệp Vũ cười lắc đầu, tốt một cái khoái hoạt nguồn suối. Bán cái đồ chơi này quỷ vật, khẳng định là cái người thú vị. Diệp Vũ đem khoái hoạt nguồn suối để lên bàn, nhẹ giọng nói ra, lao trèo lên, về sau liền sẽ không mang cái đồ chơi này. Ta đã không còn đảm nhiệm đại tổng quản chức vụ. Nghe được câu này, Diệp Đồng đống nhiên đứng dậy, liền đội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là đắc tội thành chủ đại nhân. Ta đi giúp ngươi nói một chút. Nhà mình nhi tử, mình khẳng định đau lòng a. Dù là vị ti nói nhẹ, hắn cũng muốn đi giúp Diệp Vũ văn này, bạn nhất hữu dụng đâu. Ta không có đắc tội bất luận kẻ nào, lúc đầu ta chính là tới đây chơi 3 tháng, hiện tại đã đến giờ, ta cũng là thời điểm cần phải đi. Cũng không thể có thể quê quán nhân họa họa a. Diệp Vũ nói, vung xuống một viên nhẫn chữ vật. Bên trong cất giữ tài nguyên, đầy đủ phụ mẫu vạn năm áo cơm không lo. Diệp Đồng trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục nói câu tiếng người. Đi thôi, đi địa phương khác họa họa đi. Cha ngươi ta đều 3 tháng không có ra cửa, thật sợ bị người đánh chết ta. Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. Vẫy tay từ biệt Diệp Đồng về sau, hắn trực tiếp đi ra quỷ thành. Quỷ vương trong điện, Tiền Ký nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng rời đi, miệng bên trong còn không ngừng nhỉ non kia 8 chữ. Tội tại đương đại, công tại thiên thu. Diệp Vũ a Diệp Vũ, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Nửa tháng sau, 3 tên tăng nhân đến chỗ này. Bọn hắn quần áo tả tơi, gầy như que tủi, ánh mắt lại là sáng tỏ vô cùng. Đây là tới từ Phật quốc 3 chức cao tăng, lợi dụng thiên giới thông đạo đi vào minh giới. Nó mục đích chính là vì muốn siêu độ một tòa quỷ thành, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng mình Phật pháp cao thâm. Minh giới quỷ thành rất nhiều, lớn quỷ thành cũng không ít. Nếu có quá mạnh quỷ vương tòa chấn, bọn hắn tự nhiên không dám cướp kỳ phong mang, thế là chỉ có thể chọn lựa một cái thực lực hơi yếu địa phương. Dù sao đến lúc đó nói ra, cũng là siêu độ một tòa quỷ thành, đây có gì không thể. Kết quả là, bọn hắn chọn chúng danh xưng minh giới thực lực vĩnh viễn hạng chót nhập thành. 3 tên tăng nhân thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ thành nội bộ. Đại tăng người khổ tâm tiếng trầm nói ra, toàn thành ác quỷ, thật nặng oán nghiệp, khổ lương, khổ thân. Hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta hiện tại dùng Phật kinh siêu độ bọn hắn. Là. Sau lưng hai tên tăng nhân lập tức đáp ứng, chia nhau tiến lên một bước, đứng tại hai bên. Khổ tâm chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng kinh văn, tại trong lúc này, trên thân tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Trong chốc lát, toàn bộ quỷ thành mặt đất cũng bắt đầu khẽ run lên. Khổ lương cùng khổ thân mỉm cười. Xem ra, sư minh Phật pháp lại tinh tiến không ít. Này chỗ nào còn cần chúng ta hộ pháp a? Đoán chừng hiện tại những cái kia bình thường quỷ vật chỉ sợ sớm đã hồn thể chấn động, sắp vỡ nát đi. Nhưng mà, tiếp xuống hai người bọn họ lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin chẳng cảnh, chỉ gặp vô số quỷ vật nhóm nhao nhao mang theo tạo hình kỳ lạ thai nghe lên cơn giận dữ hướng bọn hắn vây quanh. Chương 1005 vạn quỷ khóc, chương 1005 vạn quỷ khóc, cái này sao có thể? Tại đại thừa Phật pháp ra chỉ dưới, những này ngay cả phi thăng cảnh đều không có quỷ vật nhóm, vậy mà không có một cái nào hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất suy yếu đều không có, đơn giản quá không hợp logic. Không chỉ là khổ lương cùng khổ thân cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả khổ tâm cũng không nhịn được ngừng đọc, tò mò nhìn chung quanh quỷ vật. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này quỷ vật thực lực phi thường thưa thớt bình thường. Duy nhất không giống bình thường, chính là trên đầu của bọn hắn đều mang theo kỳ kỳ quái quái đồ vật, hẳn là cái đồ chơi này, chặn Phật kinh. Vật này đến cùng là cái gì? Vì cái gì mỗi cái quỷ đầu bên trên đều có? Đang lúc khổ tâm suy tư thời điểm, một bát phụ nữ quỷ kéo xuống trên đầu thai nghe, tức giận nói ra, lão lựa trọc, nói, các ngươi có phải hay không Diệp tổng quản phải tới? Được rồi, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia thật đổi tính thay đổi tốt hơn, chủ động rời trước, mọi người cũng rốt cục không còn bị hành hạ. Thật không nghĩ đến, chờ ở tại đây chúng ta đây. Hiện tại đọc thuộc lòng Phật kinh không cần lưu ảnh thạch thả thật sao? Trực tiếp tìm 3 cái giả con lựa chọc. Nói, Diệp trưởng phòng ở đâu, chúng ta tự mình tìm hắn lý luận đi. Lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đông đảo quỷ vật nhóm nhau nhau đưa tay phụ họa. Rất có một loại lập tức liền muốn thể sống chết liều mạng cảm giác. Không có cách, thật là sắp bị bức tử. Thật vất vả qua mấy ngày khoan khoái thời gian, cái này lại cả lên. Không xong thật sao? Hôm nay cao thấp muốn đòi một lời giải thích. Khổ Tâm cùng Khổ Thần, Khổ Lương ba người đều cảm thấy rất là kinh ngạc, phi thường không hiểu hỏi, ai? Ai là Diệp trưởng phòng? Ba. Một cái thanh thúy cái tắt tiếng vang lên. Khổ Lương kinh ngạc nhìn về phía đối diện bát phụ quỷ. Hắn hoàn toàn không thể tin được, chỉ là một cái chỉ có nguyên anh cảnh quỷ vật, cũng dám cho mình một bàn tay. Làm sao dám? Lão khô khan quả cả, ngươi còn dám cho lão nương giả mơ hồ, còn làm bộ không biết. Phi, đau chết lão nương. Bát phụ quỷ hùng hùng hổ hổ lắc lắc tay, lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ tay phải bị kim quang thiêu đốt lấy, rất nhanh hóa thành hư vô. Nhưng kim quang nhưng lại chưa như vậy tiêu tán, mà là thuận cánh tay không ngừng hướng lên. Vạn hạnh sau lưng quỷ vật tay mắt lanh lẹ, dùng minh khí cắt đứt cánh tay của nàng, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Bát phụ quỷ mắt nhìn biến mất cánh tay, lại nhìn một chút đối diện trên thân bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang tăng nhân. Lập tức vô cùng hoảng sợ kêu thảm nói, kim thân hòa thượng. Tương truyền, tăng nhân tại tu chính quả, phi thăng thiên giới Phật quốc về sau, liền sẽ dắt lên kim thân, từ đây bình thường quỷ vật không được đến gần, nếu không hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới, cái này lại là thật. Mà theo tiếng hét thảm này, chung quanh quỷ vật nhóm nhau nhau bắt đầu chạy tứ tán. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới, cái này ba tên khô gầy tăng nhân, cũng không phải là Diệp Vũ an bài, mà là chân chính cao tăng. Cũng là tiền đồ a. Vây quanh cao tăng nhục mạ, cùng động thủ trên đầu thái tuế khác nhau ở chỗ nào? Nhìn xem chạy tứ tán quỷ vật nhóm, Khổ Lương cùng Khổ Thân mấy người cũng rốt cục phản ứng lại. Nguyên lai nơi này quỷ vật cũng không phải là điên rồi, mà là nghĩ lầm bọn hắn là giả trang tăng nhân. Tốt tốt tốt, lão hổ không phát huy, ngươi làm ta là phim hoạt hình a. Khổ Lương cùng Khổ Thân chắp tay trước ngực, sau lưng xuất hiện trăm trượng kim sắc la hán, mỗi lần xuất thủ đều có thể đánh mười mấy tên quỷ vật hồn phi phách tán. Mà Khổ Tâm thì là lần nữa đứng tại chỗ, niệm tụng Phật kinh. Trận trận kim quang từ trong cơ thể hắn phát ra. Những cái kia vừa mới cầm xuống thai nghe quỷ vật nhóm trong nháy mắt trở nên thống khổ không thôi, nhưng lại cũng chưa từng xuất hiện hồn thể chấn động tình huống, ý nguyên ra sức hướng về phía trước du đãng. Khổ Tâm nhìn trước mắt một màn này chẳng cảnh, nhịn không được nhao nhao nhíu mày. Nguyên lai tưởng rằng những này quỷ vật sở dĩ không có tiêu tán, là bởi vì kia cổ quái thai nghe vấn đề, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Nơi này quỷ vật thật rất có vấn đề. Đang lúc Khổ Tâm suy tư thời điểm, Niệm Thành thành chủ Tiền Ký đã mang theo mấy vị hảo hữu giáng lâm nơi đây. Hắn sở dĩ chờ tới bây giờ, cũng là bởi vì hắn sớm đã nhìn ra cái này ba tên tăng nhân cường đại, cho nên cố ý hướng ra phía ngoài cầu viện. Cũng là nhờ có trong thành quỷ vật kéo dài, bằng không mà nói, hắn ngay cả đợi người tới trợ giúp cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ, công thủ thay đổi. Lão lựa chọn, chịu chết đi. Sau hai canh giờ, ba tên tăng nhân đều chiến tử. Quỷ thành bên trong hộ vệ bắt đầu thống kê lên thành nội tình huống thương vong. Khi biết được lần chiến đấu này, vẫn là quỷ vật còn chưa đủ ngàn tên thời điểm, Tiền Ký không thể tin mở to hai mắt. Phải biết, những này quỷ vật còn toàn bộ đều là bị trận mắt kim cương hư ảnh giết chết. Chết tại dưới kinh Phật, một cái đều không có. Tiền Ký trong đầu lần nữa hiện ra Diệp Vũ thanh âm. Nghe nhiều Phật kinh, tăng trưởng khẳng tính. Tội tại đương đại, công tại thiên thu. Thật, đây hết thể đều là thật, khẳng định là Diệp Vũ đã sớm tính ra niệm quỷ thành có này một kiếp, cho nên cố ý đến đây hỗ trợ. Mặc cho trong thành quỷ vật chửi mắng, lại chưa từng giải thích một câu. Lấy sức một mình, cứu vớt bạc quỷ. Hắn là chân chính thánh quỷ. Nghĩ tới đây, Tiền Ký nước mắt mắt, máu đỏ tươi nước mắt dưới, song quyền nắm chặt. Diệp Vũ huynh, ta biết ngươi không quan tâm thanh danh, nhưng ta không thể để cho những này quỷ vật một mực hiểu là ngươi. Tiền Ký lúc này phân phó, tại quỷ thành bên trong vì Diệp Vũ lập địa, phía trên khắc xuống sự tích của hắn, cung cấp vạn quỷ chiêm ngưỡng. Dưới trướng bọn hộ vệ lập tức bắt đầu hành động. Rất nhanh, lớn như vậy bia đá đứng ở trong thành, dẫn tới vạn quỷ nhóm hiếu kỳ vây xem. Khi bọn hắn nhìn thấy, lần này bọn hắn đại bộ phận quỷ vật đều có thể sống sót, tất cả đều là Diệp Vũ công lao thời điểm. Tất cả quỷ vật nhóm là không tin, nhưng khi hắn nhóm nghĩ lại, phát giác được mình đối Phật kinh thật sinh ra kháng tính, cũng chưa chết tại đọc dưới kinh Phật. Lúc này mới trong nháy mắt hiểu rõ ra, Diệp Vũ là thật đang vì bọn hắn tốt. Nhưng bọn hắn lại làm cái gì? Chửi mắng cùng vũ nhục. Nghĩ tới đây, quỷ vật tiếng kêu rên một mảnh, thậm chí trực tiếp trước mặt mọi người kéo lên miệng mình tử. Ta không phải quỷ, ta đáng chết ta. Diệp trưởng phòng như thế cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta lại không hiểu cảm ơn. Thật sự là khóc chết ta. Tại tất cả quỷ vật đằng sau, một cái che mặt quỷ vật, tại thời gian qua đi sau mấy tháng, rốt cục có dũng khí mở ra mặt nạ trên mặt, đường đường chính chính đứng tại huyết nguyệt phía dưới. Diệp Đông ngửa mặt lên trời thở dài. Mà lúc này đây, cái khác quỷ vật nhóm cũng đều phát hiện hắn tồn tại, lập tức nhao nhao hướng quỷ xuống đất hành lễ. Diệp lão quỷ, ngươi sinh cái khó lường tồn tại a. Chuyện lúc trước là chúng ta có mắt không trọng, trách lầm hắn, cũng trách lầm ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Nghe đến mấy câu này, Diệp Đông trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, liên tục khoát tay. Hắn rất là ấy nấy, cái khác quỷ vật không đồng ý Diệp Vũ cũng coi như, chính mình cái này làm cha, cũng không ít oán trách Diệp Vũ. Ngẫm lại chia tay lần trước thời điểm chẳng cảnh, Diệp Đông chỉ cảm thấy rất là khổ sở. Thật lớn, là vì cha sai, tha thứ ta được không? Chương 1006, đạo cụ, công pháp chương 1006, đạo cụ, công pháp thân ở tại yêu giới Diệp Vũ, trùng điệp hắt hơi một cái. Là ai đang nghĩ ta? Hôm nay đều liên tục đánh thật nhiều cái hắt xì. Diệp Vũ nuốt nuốt cái mũi, tiếp tục lật xem sách cổ ở trong tay. Hắn thân là quỷ vật, sở dĩ sẽ đến yêu giới, là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, mình thu hoạch vô ơn bạc nghĩa tự giá trị phương pháp, mặc dù có thể nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả, nhưng cũng là tồn tại thai hoàng ẩm. Nếu là có người bởi vậy mang thủ, ngược lại đi đối phó người nhà của mình, coi như không xong. Huống chi, tướng tiện hà thái gấp, tất cả mọi người là quỷ vật cần gì phải khó xử quỷ vật đâu, còn không bằng đi bên ngoài họa họa những người khác. Thứ hai, đó chính là Diệp Vũ muốn nhiều hơn nữa giải một chút có quan hệ với thần chi thức. Tại ma giới bên trong tâm ma chi thần, hắn đã không chỉ gặp một lần, sát thực rất mạnh. Đã tâm ma chi thần ở tại thần giới cũng tồn tại, như vậy trước đó đã thấy hải thần đâu? Có phải là thật hay không thân cũng ở tại thần giới? Kia yêu giới cái này tính là gì? Diệp Vũ tại thần hải hội bên trong nhìn thấy hải thần, tuyệt đối không phải hình chiếu, mà là một cái chân thực tồn tại bất thể. Mặc dù tại trong hiện thực không biết tung tích, nhưng hắn vẫn là muốn ở chỗ này lại thử thời vận. Nếu là có cơ hội gặp lại, nhất định phải làm rõ ràng đó là cái gì. Tổng hợp trở lên hai cái này nhân tố, Diệp Vũ đi tới yêu giới bên trong, cũng tại phụ cận một cái yêu thành bên trong, nhìn xem nơi này cổ tịch. Sau một lát, Diệp Vũ đột nhiên ánh mắt run lên, quay đầu hướng về bên trái nhìn lại. Chỉ gặp cả người cao hai trượng có thừa, cường tráng vô cùng nam nhân lặng lặng đứng ở nơi đó. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Mây Yêu Thành thành chủ, sư thừa ý ta hiếu kỳ chính là, ngươi chỉ là một cái minh quỷ cảnh quỷ vật, là thế nào mở ra phụ thành chủ trận pháp kết giới, cũng vòng qua nhiều như vậy thì bệ, lại tới đây. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ không nhanh không chậm cầm trong tay cổ tịch thả lại trên giá sách, cũng lần nữa rút ra một bản mới. Vừa nhìn vừa nói ra, yêu tộc trận pháp, phần lớn tương đối thô ráp, nhất là thành chủ bên ngoài trận pháp, càng là không chịu nổi một kích, muốn phá giải đơn giản dễ như trở bàn tay. Về phần bên ngoài những cái kia yêu bệ, không đều là tinh khiết bộ dáng hàng sao? Sư thừa y nét miệng nở nụ cười, nhìn xem Diệp Vũ liếc nhìn thư tịch, không có nửa phần muốn ngăn cản ý tứ, thậm chí còn chủ động nói ra, ngươi muốn nhìn cái gì loại hình sách, chúng ta giúp ngươi tìm xem sao. Thế thì không cần, nơi này cổ tịch ta trên cơ bản đều nhìn không sai biệt lắm, cũng là thời điểm cần phải đi. Diệp Vũ cầm trong tay cổ tịch đột nhiên hợp lại, lần nữa lấp trở về, trực tiếp đi về phía trước ra hai bước, nhìn chăm chú trước mắt vị này yêu vương cảnh cường giả. Tên này yêu tộc trên thân rất là kỳ quái a, vẫn còn có hỗn độn khí tức, phản phất yêu thân thể toàn bộ đều bị hắc vụ nơi bao bọc, để cho người ta nhìn không ra thực lực sâu cạn. Diệp Vũ tò mò hỏi, ngươi dự định lưu lại ta? Sư thừa ý hai tay phụ về sau, chăm chú suy tư một lát, khẽ lắc đầu. Ngươi là có ý tứ quỷ vật, ta tạm thời không có ý định cùng ngươi đọc thủ. Nhưng lần sau tới thời điểm, đừng như vậy nữa lặng yên không một tiếng động, trực tiếp tìm người thông báo một chút liền có thể. Diệp Vũ ánh mắt lập tức trở nên quái dị. A, đầu năm nay còn có đại độ như vậy yêu tộc sao? Thật đúng là hiếm thấy. Người tốt như vậy tính tình, đều có lỗi với ngươi trương này thô của mặt. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, trực tiếp đi ra phía ngoài ra ngoài, thân hình hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật tình không biết tại hắn sau khi đi, sư thừa ý cũng rốt cục buông lòng cảnh giác, phun ra một ngụm màu xám sương mù. Không sai, chính là màu xám. Bình tĩnh mà xem xét, sư thừa ý nhưng tuyệt không phải một cái tốt ở trung yêu tộc, hắn sở dĩ đối Diệp Vũ đại độ như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Hai ngày trước, hắn ăn nhầm một gốc thiên tài địa bảo, về sau mới phát hiện, vật này hiệu quả sẽ có 7749 ngày suy yếu kỳ. Tại trong lúc này, thực lực bạn không còn một. Đây cũng là vì cái gì hắn không có trực tiếp đối Diệp Vũ động thủ nguyên nhân. Nếu là đặt ở bình thường, sư thừa ý làm sao lại rông dài lâu như vậy? Đã sớm một cái điện pháo liền lên đi. Hiện tại, quên đi thôi, ra vẻ rộng lượng cảm giác, kỳ thật cũng vẫn được a. Nhưng để cho người ta hiếu kỳ chính là, một cái quỷ vật, tại sao lại muốn tới hắn yêu thành bên trong lần xem cổ tịch đâu? Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Sư thừa ý hiếu kỳ đi tới, cầm lấy Diệp Vũ vừa mới bỏ vào hai quyển sách, đều là có quan hệ với thần tộc truyền thuyết sự tình. Gia hỏa này là muốn trở thành thần sao? Sư thừa ý thần sắc trở nên ngưng trọng lên, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác vừa mới con quỷ kia vật cũng không phải là tại si tâm vọng tưởng. Có lẽ ngày nào đó thật có thể hoàn thành. Nếu như quỷ có thể trở thành thần, như vậy mình vì cái gì không thể? Sư thừa ý trong lòng phản phất mở ra một cái thế giới mới đại môn. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác trên tay ngứa một chút, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái này hai quyển cổ tịch đã hóa thành cho tàn, rơi vào trên tay, bày biện ra quỷ dị lục sắc. Ngứa, thật thật ngứa. Sư thừa y bắt đầu điên cuồng cào. Cũng là tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, dưới giá sách mặt còn đặt vào một tờ giấy. Lần này, sư thừa y không còn dám dùng tay đi lấy, mà là tiến tới cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên thình lình viết một hàng chữ nhỏ. Người cái gì cấp bậc? Vậy mà cùng ta nhìn đồng dạng thư tịch, đơn giản không biết xấu hổ. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, vẻn vẹn chút siêu cường phân ngứa mà thôi, nhiều nhất ngứa 10 canh giờ, chậm rãi chịu đi. Xem hết lời nói này, sư thừa ý ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Một bên khác, Diệp Vũ ngay tại yêu thành đám mây phía trên, có chút khẽ hấp 3980 điểm tâm tình tiêu cực giá trị tới tay. Chậc chậc chậc, nên nói không nói, tiểu đạo cụ vẫn là ra sức a. Từ khi đi vào yêu giới về sau, Diệp Vũ liền góp nhặt rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ cần chọn lựa dùng tốt thời cơ, liền có thể phát huy ra uy lực to lớn. Cũng tỉ như cái này siêu cường phân ngứa, tiếp tục thời gian dài, cái này cũng liền đại biểu cho có thể thời gian dài thu lấy tâm tình tiêu cực giá trị hắn muốn làm, vẻn vẹn chỉ là chờ đợi liền tốt. Bất quá, đã có làm trả trách cố, như vậy có hay không làm quái công pháp đâu. Linh cơ khẽ động về sau, Diệp Vũ lập tức ngồi dậy. Có lẽ đây là một cái mới mạch suy nghĩ a. 32 tuổi, Diệp Vũ đưa thân quỷ vương cảnh sơ kỳ. Tại cái này ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, yêu giới bên trong đại yêu nhóm đều biết, từ minh giới tới cái quỷ vật lão lục, cũng không động thủ giết yêu, cũng không đoạt bất kỳ vật gì, chính là tinh khiết buồn nôn yêu quái. Từng có yêu thành chi chủ không chịu nổi, bày ra thiên la địa võng, như muốn bắt lấy. Nhưng giết quỷ sao bị làm? Tên kia yêu thành chi chủ bị xem như đồ chơi, bị cứ vậy mà làm 3 ngày sau đó. trực tiếp điên mất rồi. Lão Lục quỷ vật chi danh, kinh khủng như vậy. Chương 1007, yêu vương gánh xiếc thú. Chương 1007, yêu vương gánh xiếc thú tại loạn yêu thành bên ngoài 3000 dặm dãy núi dưới mặt đất. Năm vị yêu vương tụ tập ở đây. Tượng yêu đỉnh chiến đem trong tay gậy gỗ hung hăng quẳng xuống đất, lạnh lùng quát, mẹ nó, thời gian này lúc nào là cái đầu? Chẳng lẽ lại chúng ta mấy lớn yêu vương liền muốn một mực tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất trốn tránh sao? Bên cạnh con giết yêu Ngô Địch lạnh giọng nói ra, không phải đâu. Ngươi có lòng tin đánh thắng được con quỷ kia vật? Nghe nói xâm yêu thành yêu vương lợi hại a. Người mang vượng hoàng huyết mạch, không như thường bị con quỷ kia vật đem lông đều lột sạch. Hiển nhiên giống như là một con cởi lông gà. Chịu đục 3 ngày, thân hồn sụp đổ, há lại một cái thảm chữ có thể hình dung. Thu yêu rừng ngần gãi đầu một cái lên cây diệp, tiếng trầm nói ra, ta liền buồn bực, đầu này quỷ vật đến cùng là từ đâu tới? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng chúng ta yêu thành chi chủ không qua được đâu? Quỷ yêu vương sinh bưng lấy một con cổ pháp mai rùa, ngay tại lay động nói, đừng gấp ta. Chính tại đẩy diễn hán tới lịch báo yêu bảo sườn núi khánh một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, trong mai rùa thượng cổ tiền gắn một chỗ. Đẩy 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 ngươi nâng đầu, đều đã đẩy gần nửa tháng, ngươi cũng không có đẩy ra cái như thế về sau. Chư vị yêu vương nhóm, ta cảm thấy hợp chúng ta năm yêu chi lực chưa hẳn không thể cùng đầu kia quỷ vật đấu một trận, trừ phi hắn là quỷ đế cảnh, bằng không mà nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Con giết yêu Ngô Địch thở dài một ngụm, không nói gì. Diệp Vũ biểu hiện ra thực lực mặc dù là minh quỷ cảnh, nhưng hắn có thể đem một cái yêu vương cảnh đỉnh phong yêu quái làm đồ chơi chơi. Vậy liền đủ để chứng minh, gia hỏa này ít nhất cũng là nửa bước đế cảnh trở lên. Mà tại chỗ các vị đều là yêu vương cảnh, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới sẽ liên hợp lại trốn ở nơi này. Hiện tại không tiếp tục chờ được nữa, liền chuẩn bị tìm đầu kia quỷ vật đi liều mạng. Vạn nhất thất bại đây, cũng phải bị hắn xem như đồ chơi chơi 3 ngày. Đây chính là vô cùng nhục nhã à, đạo tâm tất nhiên vỡ nát, nói không chừng liền sẽ cùng xâm yêu thành bị kia yêu vương một cái hạ tràng. Đây cũng là con giết yêu Ngô Địch chuyện lo lắng nhất. Tượng yêu đỉnh chiến cùng thụ yêu rừng ngần lúc này đứng dậy, biểu thị đồng ý. Uy yêu vương sinh thì chậm ung dung bỏ lên, chậm nữa ung dung đưa tay, từ ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, hắn cũng muốn đi. Chỉ bất quá khoảng cách nói xong nguyên một câu nói, còn cần một chút thời gian. Báo yêu bảo sườn núi khánh lần nữa một cước đem nó đạp nói, mau mau cút, đừng ở chỗ này trốn mắt. Đều đã phản tổ, ngươi còn có cái dám dùng a? Cùng đầu này nhát gan con giết liền trốn ở chỗ này đi. Uy yêu vương sinh tu hành công pháp có chút đặc thù, mỗi quá ngàn năm, đều sẽ có phản tổ một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ trở nên đặc biệt chậm. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, trong lúc này, lực phòng ngự của hắn sẽ trở nên kỳ cao vô cùng, dù cho là đế cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Con giết yêu Ngô Địch lặng lặng nhìn xem ba yêu phá vỡ phía trên bình chướng, nhất phi trùng tiên, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Mình dù sao cũng là một phương yêu vương, là cái nói 102 tồn tại. Lúc nào luân lạc tới bị cái khác yêu vương trào phúng tình trạng. Đồ hèn nhát. Thử, ba chữ này căn bản liền không thuộc về ta Ngô Địch. Bởi vì cái gọi là yêu chim chết chỉ lên trời, bất tử vạn năm. Tập hợp bốn yêu vương chi lực, chưa chắc không thể một trận chiến. Nghĩ tới đây, con giết yêu Ngô Địch đống nhiên đứng dậy, đem nằm dưới đất quỷ yêu vương sinh đỡ lên. Ngươi liền hảo hảo ở chỗ này chờ đi. Chờ chúng ta tin tức tốt, chúng ta sẽ liên thủ đối kháng đầu kia quỷ vật, đánh tới hắn sợ, đánh tới hắn trốn. Nói xong, con giết yêu Ngô Địch cũng không đợi vương sinh đáp lời, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhất phi trùng thiên. Nhìn xem đã lâu không gặp xanh thẳm bầu trời, trong lòng của hắn hào khí ngàn vạn. Yêu bạn nhóm, chúng ta lên. Một giây sau, con giết yêu Ngô Địch nụ cười trên mặt cũng đã triệt để cứng đờ. Chỉ gặp vừa mới ra ba tên yêu vương toàn bộ lâm vào trong hôn mê, bị kim sắc xiềng xích trói thành một cái vô cùng xấu hổ tư thế, còn bên cạnh, một đầu hồn thể nhìn chăm chú quỷ vật trên mặt vui mừng nhìn xem hắn. Không sai, đầu này quỷ vật chính là đến yêu giới họa họa yêu tộc Diệp Vũ. Hắc, không nghĩ tới còn có cao thủ. Vừa mới nghe ngươi nói, các ngươi cùng tiến lên đúng không? Tới tới tới, khóa lại khóa lại. Con giết yêu Ngô Địch đột nhiên mở to hai mắt. Một lần dũng cảm, đổi lấy trung thân hướng nội. So sánh dưới, trong lòng Diệp Vũ cũng rất là vui vẻ. Từ khi bước vào mình bị cảnh về sau, hắn liền đánh lên yêu vương nhóm chủ ý. Những cái kia yêu đế cảnh cường giả trước tiên có thể không đi đụng, nhưng yêu vương cảnh yêu thành chi chủ đều là thỏa thỏa tâm tình tiêu cực công cụ người a. Nhưng gần nhất không biết vì cái gì, những này yêu vương cũng không biết cất ở đâu. Để Diệp Vũ dừng lại dễ tìm. Lúc đầu dự định hôm nay lại tìm không được, liền chuẩn bị rời đi yêu giới. Cũng không có nghĩ đến, vừa lúc trông thấy ba tên yêu vương nhất phi trùng thiên. Đây không phải đúng dịp sao? Diệp Vũ quả quyết dùng ngàn mộng ảo thuật đem bọn hắn khống chế lại, cũng xuất ra gần nhất tại yêu giới ngẫu nhiên đoạt được yêu khí cổ tiên thẳng, dùng để trói bọn hắn chính chính tốt. Còn không đợi đi đâu, lại tới một cái. Từ ba vui lâm môn biến thành tứ hỉ lâm môn, lão thiên chiếu cố a. Các loại, mấy người bọn hắn đều là từ cái kia cửa hang bay ra ngoài, như vậy phía dưới có thể hay không còn có a? Diệp Vũ thân hình chớp động, đi tới cửa động nhìn xuống phía dưới. Chỉ gặp một cái quỷ yêu ngay tại ngựa đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, xác nhận xem qua thần, là muốn tìm tới người. Tứ hỉ lâm môn lại lần nữa thăng cấp, ngũ phúc cao chiếu a. Diệp Vũ khỏe miệng lần nữa dương lên. Ba ngày sau, Sâm Yêu Thành, năm con đầu chọc yêu vương bị trói thành một chữ to, bị treo ở cửa thành phía trên. Tại bọn hắn phía dưới chất đống lấy hơn ngàn cái lưu ảnh thạch. Phía dưới còn cần tấm bảng gỗ viết, cỡ lớn gánh xiếc thú, nam yêu vương biểu diễn. Diệp Vũ cầm một khối lớn loa bắt đầu gào to. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Lưu ảnh thạch miễn phí đưa, miễn phí đưa. Bên trong đều là các loại yêu vương biểu diễn gánh xiếc, tuyệt đối đặc sắc. Tuyệt đối đặc sắc a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đám yêu tộc đều rất sợ hãi không dám lên tiền. Nhưng khi Diệp Vũ đem khối thứ nhất lưu ảnh thạch ném cho gần nhất yêu tộc, cái sau rót vào yêu lực mở ra xem, lập tức cười trước ngựa sau lật. Tại thụ yêu rừng ngần trên bụng đánh lửa, đem báo yêu trên người hoàng mao toàn bộ cạo đi, chỉ lưu điểm đen. Bẻ gãy con giết yêu 3000 cánh tay, dùng tượng yêu cái mũi đánh thành nơ con bướm, để bán manh khiêu vũ. Thảm nhất thuộc về quy yêu vương sinh. Hắn bị Diệp Vũ xem như con quay rút. Xong việc còn thêm thổ vị phối nhạc, vậy nhưng thật sự là đem yêu vương nhóm mặt mo đều bị mất hết. Rất nhanh, đám yêu tộc nhao nhao lấy tay che mặt, đem cái này hơn ngàn khối lưu ảnh thạch tranh đoạt mà không. Cái này một đợt thao tác, vì Diệp Vũ mang đến hơn 8 triệu tâm tình tiêu cực giá trị, thật có thể nói là phát tài to rồi. Chương 1008, Minh giới thánh nhân, vạn quỷ cứu tinh. Chương 1008, Minh giới thánh nhân, vạn quỷ cứu tinh. 10 ngày sau, một cái gầy gò nam tử đi vào Sâm Yêu Thành bên ngoài. Nhìn xem y nguyên còn treo 5 vị yêu vương, hơi nhíu lên lông mày. Đại thủ hất lên, chói mắt đao mang đống nhiên hiện lên. 5 vị yêu vương thân thể đống nhiên rơi ầm ầm trên mặt đất. Quy yêu vương sinh trong nháy mắt tỉnh táo lại, dùng cả tay chân hướng về sau leo ra xa mấy mét, thẳng đến thấy rõ ràng chúng quanh cũng không có Diệp Vũ thân ảnh về sau, lúc này mới rốt cục dám thở hổn hển. Gầy gò nam tử trực tiếp tiến lên, nhìn xem vương sinh trên mặt còn có mấy đầu đỏ tươi của tân ký. Tiếng trầm nói ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương sinh có chút rét run, nhìn chăm chú nam tử hồi lâu sau, lập tức lệ rơi đầy mặt. Lão đường, là ngươi a, thật là ngươi a. Nam nhân nặng nề gật đầu, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Này yêu tên là Đường Phương Trạm, bò ngựa yêu tộc, tại 7 vạn năm trước, được vinh dự yêu giới bên trong có thiên phú nhất, cũng là trẻ tuổi nhất yêu vương cảnh. Thế nhưng là, hắn lại tại danh tiếng nhất kình thời điểm, mai danh nhận tích. Nghe đồn, là vì một cái nữ yêu tổn hại đạo tâm. Chuyện này dẫn tới vô số người thổ thức, vì chỉ là một cái địa yêu cảnh nữ yêu, hủy tương lai yêu đế đa hoàng, quả thực là thật là đáng tiếc. Có lẽ thời gian thật có thể an dưỡng hết thảy. Tại 7 vạn năm sau hôm nay, Đường Phương Trạm lại lần nữa rời núi, chuyện làm thứ nhất chính là muốn tìm kiếm Lao Hưu Vương Sinh ôn chuyện, nhưng không có nghĩ rằng lại ngoài ý muốn biết được hắn bị treo ở Sâm Yêu Thành chuyện này. Cái này khiến Đường Phương Trạm thật rất tức giận. Vương Sinh lắc đầu liên tục, nước mắt vẩy tại chỗ, ủy khuất như cái 888 tuổi lao yêu đầu. Lão Đường, đầu kia quỷ vật hắn quá tàn bạo, coi ta là con quay rút 3 ngày 3 đêm a. Kém chút không có hút chết ta. Tên kia không có ý định giết chúng ta, hoàn toàn chính là định xấu hổ chết chúng ta. Mấy người bọn hắn đều bị tức chết, nếu không phải ta cuối cùng bị rút hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ ta cũng sẽ bị tức chết. Đang nói xong lời nói này về sau, Vương Sinh lần nữa áo gốm khóc lớn lên. Đường Phương chém không đứt vỗ bờ vai của hắn muốn cho an ủi, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn xem hảo hữu bộ dáng như vậy, Đường Phương Trạm trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải xử lý tên kia. 2 ngày sau, Bá An Hải biên giới đã thành công đưa thân quỷ vương cảnh đỉnh phong Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đem yêu giới bên trong tất cả hải dương đều tìm một lần, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Thần Hải hội cung phụng hải thần. Như thế một cái quái vật khổng lồ, đến cùng sẽ đi chỗ nào đâu? Tổng sẽ không nó cũng tiến vào bí cảnh a? Khả năng này chỉ ở Diệp Vũ trong đầu dừng lại một giây, liền bị triệt để bắt bỏ. Mặc dù không biết hải thần đến cùng là cái như thế nào tồn tại, nhưng có thể khẳng định là tên kia lực lượng đã sớm siêu việt truyền thống đế cảnh. Yêu giới bên trong, căn bản không có khả năng có bất kỳ bí cảnh đem nó vây khốn. Suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ cuối cùng quyết định không còn minh giới bên trong tiếp tục lưu lại cho hết thời gian, mà là dự định rời đi yêu giới, về minh giới nhìn xem. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết lao cha Diệp Đồng bên kia trách dạng. Nói không chừng tại niệm vị thành bên trong, mình dư uy vẫn còn, thừa cơ còn có thể lại thu hoạch một đợt cảm xúc giá trị. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thân hình chớp động, biến mất giữa thiên địa. Ác quỷ chạy đâu? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó đao mang chớp động, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều cho triệt để bổ ra. Chỉ bất quá vẫn là chậm một cái chớp mắt, triệt để bổ hụt. Đường Phương Trạm thân ảnh xuất hiện ở đây, tức giận dậm chân. Mấy ngày nay thời gian, vì giúp hảo hữu Quy Yêu Vương Sinh truy hùng, hắn tìm rất nhiều nơi, thật vất vả rốt cục ở chỗ này thấy được Diệp Vũ hạ lạc. Nhưng tại cuối cùng vẫn là để hắn trốn thoát. Thật sự là ghê tởm a. Một bên khác, Diệp Vũ đã thông qua truyền tống trận đi tới đi hướng minh giới cửa thông đạo chỗ. Hắn dừng hẳn thân hình, nhịn không được móc móc lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới là có người hay không đang kêu mình? Nô, hẳn là sẽ không đi. Tại cái mộng cảnh này bên trong, hắn thân ở minh giới nhưng không có bằng hữu, tại sao có thể có người gọi hắn đâu? Đại khái là nghe lầm đi. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, trực tiếp đi vào trong thông đạo. Mấy canh giờ về sau, hắn đã xuất hiện ở niệm vị thành phía trên. Chư vị quỷ bạn nhóm, các ngươi nhưng từng muốn ta. Đua của các ngươi tới, chuẩn bị cảm thụ thống khổ đi. Diệp Vũ hoạt động một chút hai tay, cũng bắt đầu suy nghĩ từ đâu bắt đầu. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện quỷ thành trung ương, nhiều một cái cự đại bia đá, xung quanh còn bày đầy các loại minh giới chi hoa, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Cái này khiến Diệp Vũ rất là nghi hoặc. Lúc trước mình thời điểm ra đi, nhưng không có cái đồ chơi này. Bia đá to lớn như vậy, đến cùng là vì ai xây lên? Diệp Vũ đông nhiên rơi trên mặt đất phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết tên của mình còn có ảnh chụp. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Minh giới thánh nhân, vạn quỷ cứu tinh. Các loại, cái mũ này chụp quá cao a. Đến cùng là sai lầm, vẫn là nói là cố ý viết phản đâu. Diệp Vũ tiếp tục hướng xuống nhìn lại, lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai, nghe Phật kinh thật sự có thể sinh ra kháng tính a. Lúc trước mình tùy ý khoác lác vậy mà thành sự thật, còn cứu vãn hơn bạn tên quỷ vật tính mệnh. Cái này, đây coi là cái gì? Chó ngáp phải rồi. Diệp Vũ sắc mặt trở nên rất là quái dị. Sau lưng đột nhiên truyền tới một cực độ giàu có đặc sắc nam bên trong âm. "Vũ Nhi, ngươi rốt cục trở về." Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão cha Diệp Đồng mang theo vô số quỷ vật tụ tập tới. Hắn trong mắt chứa nhiệt lệ, hai tay run rẩy, tựa như thấy được nhiều năm không thấy anh hùng nhi tử. "Đây là mở vở vở kết toán hình tượng sao?" Lao trèo lên, "Ngươi cái dạng này ta thật rất lạ lâm a." Diệp Vũ một tay đè xuống Diệp Đồng mặt to, phòng ngừa ôm khâu xuất hiện. Đồng thời còn quay đầu nhìn về phía một bên tiền ký, rất là bất đắc dĩ hỏi, "Có cần phải như vậy sao?" Luôn luôn trầm ổn tiền ký chủ động xoay người gửi lời chào. "Tha thứ ta, về sau sự tình phát sinh về sau, mới rốt cục minh bạch cái gì gọi là chân chính tội tại đương đại, công tại thiên thu. Ngươi là không tầm thường quỷ vật. Ta có thể làm, chỉ có đưa ngươi phương pháp tuyên truyền ra ngoài, cứu vớt càng nhiều quỷ tộc. Mặc dù, ta biết ngươi không màng danh lợi, nhưng ta cảm thấy có một số việc là ta phải làm. Hiện tại đã có ngũ đại quỷ thành dùng biện pháp của ngươi, lại đều vì ngươi lập xuống địa đá. Ngươi là chân chính minh giới anh hùng." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cả người đều tê. Hiểu lầm quá sâu đi. Cái này còn thế nào thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị a? Cùng lúc đó, một tuổi trẻ tăng nhân người khoác cà sa, đi vào minh giới bên trong, bộ sinh liên. Chương 1009, phi lưu thẳng xuống dưới chương 1009, phi lưu thẳng xuống dưới sự thật chứng minh, Diệp Vũ nổi danh. Rất nhiều cùng nhiệt phần nhóm, tự phát bắt đầu ở minh giới tuyên truyền chuyện của hắn. Đến mức tầm ảnh hưởng của hắn còn tại tiếp tục không ngừng gia tăng. Đợi một thời gian, minh giới thánh nhân bốn chữ này tất nhiên trở thành Diệp Vũ chuyên môn hình dung tử. Về phần niệm vị thành bên trong, kia liền càng là không được rồi. Cơ hồ tất cả quỷ vật đều trở thành Diệp Vũ tử trung phấn, liền ngay cả thành chủ tiền ký cũng không ngoại lệ. Trước đó Diệp Vũ làm bất luận cái gì đùa giỡn sự kiện, đều bị bọn hắn coi như là một loại tôi luyện. Hiện tại đừng nói mắng, liền ngay cả nửa điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không có. Diễn biến đến hôm nay, quỷ vật nhóm bắt đầu tự phát giữa trưa nghe Phật hình, ban đêm quan bế giải trí hạng mục, chăm chú tu hành. Kia tập tục, quả thực là tà phát chính a. Rất khó tưởng tượng, đây là quỷ vật nhóm thường ngày. Một màn này chẳng cảnh, để Diệp Vũ lòng như cho nguội. Hắn đã nhìn ra, coi như đưa ra lại thế nào quá phận yêu cầu, những này quỷ vật cũng khẳng định sẽ ngoan ngoãn làm theo. Lấy trước mắt tình huống dưới, tâm tình tiêu cực giá trị là nửa điểm soát không ra được. Minh giới nơi này thật là không thể lại đợi, là thời điểm cần phải đi. Tinh khiết không khiến người ta tiến bộ a. Diệp Vũ vừa đi ra phòng, chuẩn bị rời đi, lại nghe được Diệp Đồng kêu gọi. Sau khi nghi hoặc, hắn đi hướng căn phòng cách vách, không nghĩ tới đẩy cửa vào, liền nhìn thấy nhà mình lao trèo lên ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, bên cạnh còn cần lưu ảnh thạch phát hình đạo Phật kinh thanh âm. Giờ này khắc này, hắn nhưng không có lại tiếp tục mang theo thai nghe, mà là đơn thuần lấy hồn thể chi lực tới đối kháng. Chỉ bất quá, Phật kinh chính là quỷ vật nhóm khắc tinh, chỉ là kim đang cảnh quỷ vật, căn bản khó có thể chịu được. Dù cho là trước đó nghe 3 tháng Phật kinh, để Diệp Đồng có chút kháng tính, nhưng mỗi lần Phật kinh vang lên, ý nguyên để thân thể của hắn rung động không thôi, phản phất như là giống như bị chạm điện. "Vũ Nhi, hôm qua tiền thành chủ lại tìm đến ta, muốn cho ta nói với ngươi nói, tiếp tục lưu lại niệm vị thành bên trong, đảm nhiệm danh dự đại chủ trước. Về sau, ngươi nói cái gì, chính là cái gì?" Hắn muốn ngươi lưu lại giúp hắn chế tạo một cái hoàn mỹ quỷ thành. Ngươi, ý như thế nào? Diệp Đồng một bên hồn thể run rẩy, một bên lắp bắp hỏi nói xong lời nói này. Hắn loại này không có khổ miễn cương ăn bộ dáng, Diệp Vũ đều có chút nhìn không được. Lúc này bóp chặt lấy bên cạnh lưu ảnh thạch, sau đó chăm chú nói ra, về sau loại này Phật kinh cũng đừng nghe, bỏ bất tâm. Quay đầu ngươi giúp ta nói cho tiền ký, ta sẽ không lưu tại niệm thành, ta còn muốn tiếp tục ra ngoài du lịch. Diệp Đồng không có nửa phần thất vọng, mà là vui vẻ nói, cái này đúng, hảo nam quỷ trí ở bốn phương. Chỉ muốn tại một cái quỷ thành có thể có cái gì tiền đồ. Ngươi là minh giới thánh nhân, trong lòng ta đại anh hùng. Ta hy vọng ngày nào đó, ngươi có thể thay đổi toàn bộ minh giới. Diệp Vũ khẽ miệng có chút co rúm hai lần, không nói gì. Chỉ vì thật đã không lời có thể nói. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ là kim đan cảnh quỷ vật có thể có như thế lớn giác ngộ, còn cải biến toàn bộ minh giới. Thật sự là người không biết không sợ a. Sau đó, Diệp Vũ dặn dò Diệp Đồng chiếu cố tốt thân thể, qua một thời gian ngắn lại đến nhìn hắn. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Thật không nghĩ đến, lại bị Diệp Đồng đột nhiên cho gọi lại. "Trở về." Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, "Làm sao? Còn có chuyện gì không có lời nhắn đủ sao? Trước đó ngươi xưng hô như thế nào ta?" Diệp Đồng nghiêm mặt, rất là chăm chú nhìn về phía Diệp Vũ. Cái sau thăm dò tính nói ra, lao trèo lên. "Ai, cái này đúng vị, ngươi hôm nay không gọi ta như vậy, ta còn thực sự có chút không quá quen thuộc đâu." Diệp Đồng tiếp tục nằm tại trên ghế nằm, mở ra lưu ảnh thạch tiếp tục nghe Phật kinh. Còn đối Diệp Vũ làm một cái khoát tay động tác, hiển nhiên là đang bày tỏ không sao, ngươi có thể rời đi. Diệp Vũ hai tay nâng mặt, trong lòng rất là im lặng, đây đều là chuyện gì a? Lao cha đều bị mình têu lên bệnh trạng. Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ trực tiếp rời đi niệm vị thành, hướng về thiên giới thông đạo phương hướng xuất phát. Đã minh giới thu hoạch không được tâm tình tiêu cực giá trị, như vậy thì chỉ có thể chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà, không đợi hắn phi hành thời gian quá dài, một đạo kiếm mang phi nhanh mà ra. Diệp Vũ lập tức ngừng thân hình, trơ mắt nhìn xem kiếm mang tại trước người mình lướt qua. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ quỷ đang bị hai tên tiên nhân vây công. Vừa mới đạo kiếm mang kia, chính là xuất từ một vị tiên nhân chi thủ. Cái này lập tức để Diệp Vũ không vui. Tại minh giới bên trong, vây công quỷ tộc cũng coi như, thậm chí vung ra kiếm mang kém chút chém tới ta, ngươi lại ngay cả câu xin lỗi đều không nói. Ngươi cái này tiên nhân, thực sự thật không có lễ phép. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, thân hình cấp tốc hướng phía dưới, hướng mặt đất nặng nề đập xuống. nhấc lên khí lãng đem hai tên nam tiên nhân triệt để bước lui. Nữ quỷ khi nhìn đến Diệp Vũ đến về sau, trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Đối với cái này, Diệp Vũ nhưng lại chưa chú ý tới, mà là nhìn về phía cái này hai tên nam tiên nhân, lạnh giọng nói đến, vừa mới là ai hướng lên đưa ra một kiếm? Có hay không lòng công đức? Chẳng lẽ liền không sợ chém tới người khác? Nghe được lời nói này, hai vị nam tiên lạnh giọng nói đến, lớn mật quỷ vật, nơi này không có chuyện của ngươi. Nếu ngươi không đi, bản tiên hiện tại liền đem ngươi trảm hồn phi phách tán. Nha, còn dám mạnh miệng. Diệp Vũ trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Nhìn xem trước mặt hai vị tiên vương cảnh tiên nhân, chậm rãi giơ lên tay phải, chuẩn bị kỹ càng cảm thụ thống khổ sao? Hai tên nam tiên vô ý thức coi là Diệp Vũ muốn phóng thích cái gì khó lường quỷ tiên thuật, thế là lập tức làm xong phòng ngự chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Vũ đưa tay một chỉ, phi lưu trực hạ tam tiên xích. Trong dự liệu thiên địa biến sắc cùng bành trướng quỷ khí đều chưa từng xuất hiện, hai vị nam tiên lập tức liếc nhau, theo bản năng cho rằng Diệp Vũ là đang cố lộng huyền hư. Thế là liền chuẩn bị rút kiếm đem nó chém giết, nhưng không có nghĩ rằng, đột nhiên cảm thấy một trận phần bụng đau đớn. Cả người khí lực phảng phất triệt để bị lấy sạch, hai tay che bụng, không ngừng lui về phía sau. Ngươi, đối với chúng ta, làm cái gì? Một nam tiên đem hết toàn lực, hỏi câu nói này. Diệp Vũ nhưng cười một tiếng, cũng không định cho bọn hắn làm bất kỳ giải thích nào. Nay thuật pháp chính là yêu tiên thuật, tên là phi lưu trực hạ tam tiên xích. Chúng chú người sẽ giống ăn 3000 cân ba đậu, triệt để mở cống, cản cũng đỡ không nổi. Thử nghĩ một chút, tại lâm trận đối địch bên trong, đột nhiên tao ngộ đau bụng như dạo loại tình huống này. Đến tột cùng là muốn tìm địa phương buông lòng một chút. Vẫn là vì mạng sống, không chậm trễ chiến đấu mặc cho phi lưu trực hạ tam tiên xích đâu. Đây tuyệt đối là cái đáng giá lập đi lặp lại xoắn suýt sự tình. Rất hiển nhiên, hai tên nam tiên nhân lựa chọn cái trước, bọn hắn mắng to Diệp Vũ hèn hạ, đồng thời hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chỉ bất quá lúc này đã hơi trễ, bay lưu thẳng xuống dưới đã ra tới. Chương 1010, ta không phải là cha ngươi. Chương 1010, ta không phải là cha ngươi. Thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị 20 vạn điểm. Thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị 30 vạn điểm. Đây tuyệt đối là tiếp tục tính tổn thương, nhất là tại tự kiểm tra tình huống thời điểm, vũ nhục tính cao hơn. Diệp Vũ không ngừng nhận lấy tâm tình tiêu cực giá trị, tâm tình vô cùng sảng khoái. Lúc trước, vì tìm tới có ý tứ công pháp, hắn nhưng là tại yêu giới dòng giá hao phí thời gian rất lâu. Mà sự thật chứng minh, càng cố gắng, càng may mắn. Môn công pháp này hoàn mỹ làm được buồn nôn người khác, thành toàn mình hiệu quả. Thật có thể nói là bổng động. Sau lưng nữ quỷ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì kia hai tên tiên vương cảnh tiên nhân không đánh mà chạy, mà lại chạy thời điểm còn thống khổ và phần. Không phải nàng sức quan sát không đủ, mà là căn bản liền hoàn toàn nghĩ không ra sẽ có phi lưu trực hạ tam thiên xích loại này thuật pháp. Phải biết, đừng nói tiên nhân rồi, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ, đều đã có thể làm không ăn ngũ gốc, thân thể sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Về phần những cái kia người bình thường nên có đồ vật, bọn hắn cũng không thể có. Tiên vương cảnh càng là như vậy. Cho nên, nữ quỷ hữu họa dù cho là muốn lên vào năm, đều không thể đoán đúng chân tướng sự tình. Mà Diệp Vũ thì lặng lặng đưa mắt nhìn hai vị kia tiên vương cảnh cường giả rời đi, không có đuổi giết bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là chờ mong tương lai có trời hai vị này tiên vương có thể lại lần nữa trở lại báo thủ. Đến lúc đó, liền có thể lại để cho bọn hắn nếm thử phi lưu trực hạ tam tiên xích lợi hại. Không sai, hai vị này tiên nhân ở trong mắt Diệp Vũ, hoàn toàn chính là tâm tình tiêu cực giá trị công cụ người. Tối thiểu nhất cảnh giới tại kia đặt vào đâu. Tại thu hoạch xong một đợt tâm tình tiêu cực giá trị về sau, Diệp Vũ hài lòng xoay người sang chỗ khác. Lại ngoài ý muốn tại nữ quỷ hữu họa trên đỉnh đầu nhìn thấy 99999 tâm tình tiêu cực giá trị, cái này lập tức để Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc. Không phải tỉ muội, hai ta đầu hẹn gặp lại mặt, ngươi tâm tình tiêu cực giá trị làm sao lại cao như vậy? Bèo nước gặp nhau a. Chẳng lẽ lại vừa mới ngươi cũng không phải là tại bị hai vị tiên nhân vây công, mà là ba người các ngươi ở giữa chơi mập mờ trò chơi nhỏ. Nếu thật là như thế, kia hiểu lầm nhưng lớn lắm. Nhưng mà, không đợi Diệp Vũ mở miệng nói chuyện, hữu họa lập tức nói ra, minh giới thánh nhân, Diệp Vũ. Cam, hiện tại tên tuổi của mình đều đã như thế vang dội sao? Diệp Vũ sạm mặt lại, khoát tay nói ra, đều là hư danh mà thôi, không cần coi là thật. Ú Họa nắm chặt song quyền, hai mắt hơi đỏ lên, lạnh giọng nói ra, đúng là hư danh, ngươi có thể cứu nhiều như vậy quỷ vật tính mệnh, vì cái gì không thể đem mẫu thân của ta cũng cứu được? Vì cái gì? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ lập tức cảm thấy một trận mê mang. Đến cùng là cái gì cùng cái gì? Mẫu thân ngươi vị kia a? Đối mặt Diệp Vũ hỏi thăm, Ú Họa không có trả lời, mà là bỗng nhiên thi triển quỷ tiên thuật, đoạt phách. Đem nhánh xiềng xích bỗng nhiên xuất hiện, đem Diệp Vũ một mực khống chế tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một cái cự đại vô cùng liêm đao hư ảnh xuất hiện, đống nhiên chém xuống. Nhưng ở tiếp xúc Diệp Vũ trước một giây, triệt để hóa thành hư vô. Trừ cái đó ra, những cái kia xiềng xích cũng đống nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đem U Họa cho triệt để vây ở nguyên địa, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nàng muốn định phản kháng, nhưng theo Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, cả người trong nháy mắt xa vào đến ngủ say bên trong. Sau một lát, Diệp Vũ đã hoàn toàn đọc đến U Họa ký ức. Nàng này quỷ có được quỷ vương cảnh trung kỳ tu vi, xuất thân niệm quỷ thành. Và năm trước ở bên ngoài du lịch, về sau đụng phải minh giới hạo kiếp, gần nhất mới tỉnh lại. Lại ngộ nhập bí cảnh, ở bên trong tìm được thiên tài địa bảo, muốn đưa cho mẫu thân. Cũng không có nghĩ đến, đồ vật mới bất quá vừa mới tới tay, liền tại mặt khác một tòa quỷ thành bên trong, thấy được Diệp Vũ minh giới thánh nhân bia đá. Ngay lúc đó U Họa cũng không xem như chuyện, cảm thấy chẳng qua là quỷ vật ở giữa nghe nhầm đồn vậy thôi. Cho quỷ vật nghe Phật kinh liền xem như thánh nhân sao? Nếu như nghe đạo kinh, kia đây tính toán là cái gì? nhưng lại tại lúc kia, U Hỏa nhận được phụ thân truyền đến thông tin thạch, công bố nàng mẫu thân đã vất lạc, liền chết tại Niệm Quỷ Thành tao ngộ tăng nhân cuộc chiến đấu kia bên trong. Biết được tin tức này về sau, U Hỏa cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngươi Diệp Vũ cứu vãn bạn tên quỷ vật tính mệnh, vì cái gì không thể ngay tiếp theo đem mẫu thân mình cũng cứu được? Nếu như không cứu lại được, ngươi lại dựa vào cái gì đương cái này thánh nhân? Khó thở phía dưới, U Hỏa một cước đạp nát Diệp Vũ bia đá, sau đó phẫn nộ muốn đi Niệm Quỷ Thành tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Kết quả ngoài ý muốn bị cái này hai tên tiên nhân phục kích, sau đó liền có vừa mới một màn kia chẳng cảnh. Từ ngàn mộng ảo thuật trông được đến hết thể về sau, Diệp Vũ sắc mặt đông nhiên trở nên vô cùng quái dị, sau đó trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, để U Hỏa trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng vẫn nộ nhìn về phía Diệp Vũ, la lớn, thả ta ra. 3. Diệp Vũ lại một cái tát đi lên, cường đại lực đạo, khiến cho U Hỏa gương mặt kia đều có chút biến hình. Lần này, cái sau học thông minh, cũng không có dám lại tiếp tục gọi dầm dĩ, nhưng trong mắt hận ý nhưng căn bản chưa từng tiêu tán. 99999. Lại là một cái tiếp cận 10 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Mặc dù so ra kém vừa mới hai vị kia tiên vương cảnh tiên nhân, nhưng cũng coi là một cái con số không nhỏ. Diệp Vũ ánh mắt băng lãnh, trực tiếp bắt lấy U Hồn gương mặt, lạnh giọng nói ra, một tát này là để cho ngươi biết, tại thế yếu thời điểm, không muốn tùy ý kêu gạo. Mà lên một bàn tay thì là tại nói cho ngươi, oan có đầu, nợ có chủ, ta không phải giết ngươi mẫu thân hung thủ. Nếu ngươi thật sự có khí, đều có thể đi Phật quốc đi tới một lần. Muốn giết ta là có ý gì? Ta không phải cha ngươi, không có rảnh thay ngươi bảo hộ mẫu thân ngươi. Ngươi U Hỏa nguyên bản chuẩn bị nói cái gì thời điểm, nhưng nhìn thấy Diệp Vũ nâng lên tay phải, theo bản năng né tránh. Loại khuất nhục này cảm giác cùng khiếp đảm của mình, để trong nội tâm nàng rất là khổ sở. Nhưng làm sao thân thể bị trói buộc, căn bản là không có cách động đậy mảy may, cho nên chỉ có thể bị vây ở nguyên địa. Diệp Vũ cũng không nói chuyện, liền lặng lặng đứng tại chỗ. Mấy tức về sau, U Hỏa tỉnh táo lại, nghĩ lại một phen, phát hiện Diệp Vũ nói tới cũng không phải không có lý. Hung thủ thật sự là Phật quốc tăng nhân, cùng hắn quan hệ không lớn. Huống chi, hiện tại tình thế không bằng người, lại tiếp tục như vậy, thua thiệt vẫn là mình. Thế là, xoắn xuýt liên tục về sau, U Hỏa thấp giọng nói ra, ngươi thả ta ra đi. Ta đã suy nghĩ minh bạch, về sau sẽ không lại ra tay với ngươi. Chuyện hôm nay là lỗi của ta. Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, không có sao. U Hỏa hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng nói ra, ta đều đã hướng ngươi nói tạ tội, ngươi còn muốn thế nào? Xin lỗi về sau, coi như kết thúc. Diệp Vũ ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh. Chương 1011, bọn hắn sạch sẽ không chương 1011, bọn hắn sạch sẽ không. U Hỏa lập tức trở nên vô cùng bực bội, bật thốt lên, ngươi là nam quỷ, vì cái gì không thể rộng lượng một điểm? Ta như là đã biết sai rồi, vì cái gì không thể xem ở ngươi ta đồng hương phân thượng, như vậy bỏ qua. Diệp Vũ cười lạnh đưa tay, tại trên trán nàng điểm nhẹ một kích. U Hỏa tu vi triệt để tiêu tán, hồn thể cũng bởi vậy trở nên vô cùng mỏng manh, phản phất một giây sau liền sẽ triệt để tiêu tán. Xem ở ngươi ta đồng hương phân thượng, lưu ngươi một mạng. Nhưng hủy ngươi tu vi, làm cảnh cáo. Về sau nhớ lấy, xin lỗi hai chữ là vô dụng nhất lời nói. Diệp Vũ một lần nói, một lần ngẩng đầu nhìn về phía U Hỏa đỉnh đầu. Quả nhiên, tâm tình tiêu cực giá trị lại lần nữa xuất hiện, lần này số lượng là 18 vạn. Đối với loại này không thèm nói đạo lý, không coi ai ra gì quỷ vật, tử vong là loại giải thoát, để nàng triệt để rơi xuống vực sâu, mới là lớn nhất trừng phạt. Đồng thời cũng có thể lại thu hoạch một đợt tâm tình tiêu cực giá trị, cớ sao mà không làm đâu. Phẫn nộ đi. Tiếp sau, cẩn thận một chút liền tốt. Diệp Vũ khinh thường khoát tay áo, trực tiếp rời đi nơi đây. Lưu lại thống khổ U Hỏa một mình ở đây. Hư nhược nàng, hiện tại ngay cả gào thét đều là kiện xa xỉ sự tình. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, đưa mắt nhìn Diệp Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chói mắt mà ra. Nếu như có thể lại lựa chọn một lần, U Hỏa thề, nhất định phải triệt để giết cái này treo minh giới thánh nhân Diệp Vũ. Nhưng lại sẽ không giống hôm nay như thế qua loa, mà là tích xúc tốt lực lượng, bày mưu rồi hành động. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi, mình đã trở thành một con từ đầu đến đuôi phế nhân. U Hỏa thống khổ hai mắt nhắm lại. Sau một lát, một cái mập mạp nam quỷ thân ảnh xuất hiện tại trước người nàng. Dung giọng hỏi, sư muội, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? U Hỏa mở hai mắt ra, khi nhìn đến sư minh ác ba điện sát na, trong mắt lóe lên một vòng vẻ oán hận. Một lát trước đó, nàng tại gặp được hai tên tiên nhân phục kích thời điểm, liền đã cho sư minh gửi đi qua tín hiệu cầu cứu. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ mới khoan thai tới chậm? Nếu là có thể đến sớm một chút, nàng khẳng định cũng không phải là hiện tại bộ dáng như vậy. Nói không chừng sớm đã đem Diệp Vũ cho tại chỗ chém giết. Nhưng hiện nay, U Hỏa cũng không có lập tức phát cáu, chỉ vì Diệp Vũ giao hấn, dạy cho nàng một cái đạo lý. Tại thế yếu thời điểm, tuyệt đối không thể để cho dầm dĩ. Không nghĩ tới dùng nhanh như vậy. U Hỏa biết sư minh thích mình, hắn cũng là mình duy nhất có thể báo thù hy vọng. Cho nên liền đem hết toàn lực, dùng tay phải gắt gao níu lại nam quỷ cánh tay, gằn từng chữ, "Sư minh, giúp ta, báo thù." Ác ba điện nặng nề gật đầu. Một bên khác, Diệp Vũ rất nhanh liền tới đến minh giới đi hướng thiên giới lối vào, nhưng lại cũng không có trước tiên đi vào, mà là quay đầu nhìn về phía phương bắc. Các tiên nhân trả thù, tựa hồ so với trong tưởng tượng càng nhanh. Bọn hắn thật sạch sẽ sao? Đối với điểm này, Diệp Vũ thâm biểu hoài nghi, cho nên từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Nhanh như vậy liền dám tới tìm ta, hai người các ngươi, quả nhiên là có dũng khí a. Nghe được câu này, trốn ở ngoài trăm dặm Phùng Đĩnh Hòa Phùng Phu Thán hai người lập tức cảm thấy dưới thân mát lạnh. Ghê tởm a. Nguyên bản hai người bọn họ lần này tới đến minh giới bên trong, vốn là muốn tìm nữ vị chơi điểm để vui. Thế là một chút liền coi trọng tướng mạo không tệ U Hỏa. Thật không nghĩ đến, đây là bọn hắn sỉ nhục bắt đầu. Đều đã trở thành tiên vương cảnh, bay lưu thẳng xuống dưới loại chuyện này, đã có gần 100 vạn năm không từng có qua. Không nghĩ tới tại cái này mình giới bên trong phá tiền lệ. Loại thống khổ này kinh lịch, để bọn hắn hai cá biệt trên người tiên bào đều bức. Ô hế ô hế. Càng nghĩ càng giận hai người là thật nuốt không trôi một hơi này, cho nên liền ngay đầu tiên tìm kiếm Diệp Vũ thân ảnh. Không vì cái gì khác, cao thấp phải đem khẩu khí này cất ra. Ngươi là quỷ vật đúng không? Theo lý mà nói cũng không có khả năng có bay lưu thẳng xuống dưới loại này tồn tại. Nhưng hôm nay hai chúng ta cao thấp đem người đánh ra liệu, chính là mang cái này loại tâm lý, Phùng Đĩnh Hòa Phùng Phu Thán hai người truy tung đến nơi này, nhưng cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là tính toán đợi Diệp Vũ tiến vào thông đạo trong nháy mắt, trực tiếp khởi xướng đánh lén, như thế có lẽ có thể thoải mái hơn thắng được chiến đấu. Nhưng như là đã bị phát hiện, vậy cũng không có cất giấu cần thiết. Phùng Đĩnh Hòa Phùng Phu Thán hai người thân hình chớp động, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Diệp Vũ phía trên. Bọn hắn phân biệt cầm trong tay quả giấy, đem nó mở ra sau khi che khuất mình nửa gương mặt. "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, dùng loại kia hạ lưu thuật pháp đối phó chúng ta, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Nói cho ngươi, chúng ta đã tìm được đối phó ngươi tiên khí. Cái này hai thanh tuyệt minh kiếm, chính là chuyên môn đối phó ngươi loại này kỳ quái quỷ thuật. Chuẩn bị chịu chết đi." Phùng Phu Thán lời nói này, cũng không phải là tại nói ngoa. Trong tay bọn họ cái này hai thanh tuyệt minh kiếm, chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống tiên khí. Vì đó rót vào tiên lực về sau, có thể thành công ngăn cản quỷ tiên thuật. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể dùng một lần liền tiêu hủy, nhưng bọn hắn hai cái tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể tranh thủ một hơi thời gian, liền đầy đủ bọn hắn hợp lực đem Diệp Vũ xử lý. 2-1, ưu thế tại ta ạ. Diệp Vũ lập tức nhịn không được bật cười. Thật sự là hai cái ngốc tử, mình lúc nào nói cho bọn hắn, vừa mới môn kia thuật pháp là quỷ tiên thuật. Rõ ràng là yêu tiên thuật mới đúng được không? Đương nhiên, loại này trọng yếu tin tức, chính Diệp Vũ cũng sẽ không chủ động nói ra. Chuẩn bị cảm thụ thống khổ đi. Đang lúc Diệp Vũ sắp lúc động thủ, một cái trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên. Hai người các ngươi ghê tởm tiên nhân, cút ngay cho ta xa một chút. Gia hỏa này là con mồi của ta. Nghe vậy, Diệp Vũ cùng Phùng Đĩnh, Phùng Phu Thán ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái giống như núi nhỏ thân ảnh, liền đứng tại một tòa phía trên quỷ sơn. Mà vừa mới kém chút hồn phi phách tán U Họa, liền đứng tại bên cạnh hắn. Tại quỷ khí rót vào phía dưới, U Họa hồn thể rốt cục ổn định lại. Nhưng tu vi lại không phải tốt khôi phục. Loại này cảm giác vô lực, để U Họa lần nữa cống hiến ra 10 điểm đoán hận tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Ghê tởm, tại bị hủy bỏ tu vi về sau, U Họa dù cho là hận ý ngập trời, cho ra tâm tình tiêu cực ý nguyên ít đến thương cảm. Thật sự là thật là đáng tiếc. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Giờ này khắc này, U Họa chính là cái này tâm lý. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Diệp Vũ, thấp giọng nói ra, "Sư minh, chỉ cần ngươi báo thù cho ta, đem Diệp Vũ cho giết chết, về sau, ta chính là ngươi quỷ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không dùng bỏ." Ác Ba Điện không phải người ngu, tự nhiên biết đây là U Họa bị làm choáng váng đầu óc. Vì để cho hắn đương đau, tình nguyện dựa vào chính mình. Phần này bố thí yêu, mặc dù cũng không muốn, nhưng có thể vì thích người làm việc, liền đã rất hạnh phúc. Chương 1012, Tứ Phương Loạn Đấu chương 1012, Tứ Phương Loạn Đấu Ác Ba Điện không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, đau lòng mắt nhìn U Họa, vì đó thiết hạ một tầng bảo hộ trận pháp. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Mỗi một bước mặc dù cực chậm, nhưng lại dị thường trầm ổn. Trầm ổn đến khiến cho toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run lên bẩy. Mà Ác Ba Điện hình thể cũng biến thành càng lúc càng lớn. Bất quá 10 bước, cũng đã có gần ngàn trượng chi cao. Thực sự không cách nào tưởng tượng, khi hắn đi đến Diệp Vũ trước mặt thời điểm, sẽ trở thành một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Tiên nhân tạp toái, kẻ ngăn ta chết. Ác Ba Điện câu nói này, hiển nhiên là đối Phùng Đĩnh Hòa Phùng Phu Thán hai người nói. Nhưng bọn hắn cũng không có nửa phần tức giận, mà là lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Thật là một cái đồ đần. Ngươi sợ là không biết phía dưới cái này quỷ vật là có bao nhiêu hung a? Không đúng, dùng hung cái chữ này cũng không phù hợp, hẳn là dùng đáng sợ hai chữ. Dù sao bị bay lưu thẳng xuống dưới làm đa nghi thái người, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy sau lưng ấm áp. Rất nhanh, Ác Ba Điện hình thể đã tăng trưởng đến 3000 trượng có hơn, nhìn qua giống như một cái cự đại vô cùng quỷ sơn. Đang lúc hắn đưa tay chuẩn bị đem Diệp Vũ nhấn trên mặt đất thời điểm, một đạo lăng liệt vô cùng đao mang bỗng nhiên xẹt qua bầu trời, đồng thời cũng xẹt qua Ác Ba Điện to mọng cánh tay. Tất cả mọi thứ đều bị chém ra, lộ ra dị thường tơ lụa. Ác Ba Điện cũng không có đi nhìn gãy mất cánh tay, mà là nhìn phía thiên giới cửa thông đạo chỗ. Một cái vóc người gầy gò lại cao gầy nam nhân đi ra, trong tay còn cầm hai thanh vô cùng sắc bén trường đao. Không sai, người này chính là yêu tộc Đường Phương chém. Nửa bước đế cảnh, Đường Phương chạm xuất hiện, để Phùng Vĩnh Hòa Phùng Phu Thán hai vị tiên vương cảnh cường giả trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đừng nhìn mẹn mẹn chỉ có nửa bước đế cảnh, đó cũng là hai người bọn họ tạm thời không thể vượt qua hừng câu. Nếu là có bực này tồn tại bảo vệ Diệp Vũ, bọn hắn còn liền thật không có biện pháp động thủ đâu. Nhưng mà Đường Phương chạm câu nói tiếp theo, lại làm cho Phùng Vĩnh Hòa Phùng Phu Thán hai người ưa thích trong lòng. Đầu này quỷ vật là con mồi của ta, ta không cho phép hắn chết trong tay các ngươi. Toàn bộ đều cút đi đi. Nếu không, tại giết lúc trước hắn, ta sẽ đem ngươi cũng cùng nhau chạm diệt. Đằng sau câu nói kia, hiển nhiên là đối Ác Ba Điện nói. Cái sau tu vi giống như Diệp Vũ, đều là quỷ vương cảnh đỉnh phong. Hắn cũng không có lui bước nửa bước, mà là quay đầu nhìn về phía U Họa. Diệp Vũ đem sư muội cha tấn thành bộ dáng như vậy, làm sao lại chắp tay nhường cho người đâu? Nửa bước yêu đế cảnh có đúng không? Có lẽ thật rất lợi hại. Nhưng chỉ vẹn vẹn nghĩ bằng này liền để ta từ bỏ, tuyệt đối không có khả năng. Đã quỷ vương cảnh đỉnh phong không có tư cách cùng ngươi đoạn, kia tiến thêm một bước lại có làm sao? Ác Ba Điện đột nhiên bước về phía trước một bước, đối trên trời huyết nguyệt mở ra miệng rộng. Một giây sau, một cái hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện. Chỉ gặp vô số quỷ khí cùng mây đen đều hướng về Ác Ba Điện trong miệng điên cuồng tràn vào, ngay sau đó, tinh hồng huyết nguyệt vị trí bắt đầu phát sinh cải biến. Đến cuối cùng, thậm chí còn phân ra từng tia màu đỏ, rơi xuống dưới. Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày, ngay cả minh giới tinh hồng huyết nguyệt lực lượng đều có thể thôn phệ. Cái này thật đúng là để cho người ta không tưởng được a. Bất quá hai hơi về sau, Ác Ba Điện không chỉ có mọc ra kết thúc rơi cánh tay, trên thân thể cũng hiện đầy màu đỏ bị văn. Kia phản phất có loại lực lượng thần bí, nhìn một chút liền sẽ hãm sâu trong đó, triệt để mê thất bản thân. Ác Ba Điện ngậm miệng lại, chậm rãi nắm chặt hữu quyền, một cỗ bạo ngược khí tức quét sạch toàn trường. Hắn vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, bước vào đến nửa bước quỷ đế cảnh. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất là Phùng Đĩnh Hỏa Phùng Phu Thán hai người. Cao nha, nửa bước đế cảnh tốt như vậy tiến sao? Nói vào là vào, không khỏi cũng quá mức tùy ý điểm đi. Ác Ba Điện cũng không có để ý tới cái này hai tên tiên nhân ước ao ghen tị ánh mắt, mà là nhìn phía đối diện Đường Phương chém. Hiện tại, nên lăn người là ngươi mới đúng chứ? Lại hoặc là, ngươi không muốn lăn, chúng ta đánh một trận, người nào thắng, gia hỏa này chính là của người đó. Đối mặt đề nghị này, Đường Phương chẳng không có chút gì do dự liền đáp ứng xuống. Vậy liền đánh một trận. Đứng tại hai người bọn họ ở giữa Diệp Vũ chau mày, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đây coi là cái gì? Trấn kinh, ta một câu không nói, liền để hai tên nửa bước đế cảnh vì ta đã sinh đã tử. Tốt tiêu đề a. Nếu như là nữ nhiều lần tiểu thuyết, khẳng định có thể bán chạy. Nhưng mấu chốt ta là nam a. Bị các ngươi một quỷ một yêu xem như thắng lợi tặng phẩm phụ. Đến tột cùng là các ngươi quá nhẹ nhàng, vẫn là cho là ta sách không động đau rồi. Không đợi Diệp Vũ mở miệng ngăn cản, Phùng Phu Thán dẫn đầu phát biểu. Hai vị trước dừng lại. Đã tất cả mọi người là vì giết Diệp Vũ mà đến, vậy chúng ta vì cái gì không thể trước đem khống chế lại về sau, rồi quyết định hắn thuộc về quân đâu? Huynh đệ chúng ta hai cái nhưng không có nửa điểm tư tâm, chủ yếu là sợ hắn chạy. Đường Phương Trạm cùng Ác Ba Điện không nói gì, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Lời này xác thực có đạo lý. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này dù sao cũng là quỷ vương cảnh đỉnh phong, nếu là thừa dịp loạn chạy trốn, về sau còn muốn đi tìm coi như phiền toái. Gặp bọn họ đã bắt đầu dao động, Phùng Phu Thán cùng Phùng Đĩnh hai người lập tức liếc nhau. Hai vị này tiên nhân đã thấy rõ ràng cục diện bây giờ. Có hai cái rơi bước đế cảnh tranh chấp, bọn hắn khẳng định là không cách nào đạt được chém giết Diệp Vũ quyền lợi. Nhưng không quan hệ à, chỉ cần có thể tại Diệp Vũ bị khống chế lại lúc, đem nó đánh ra liệu đến, cũng coi như báo thủ. Chính là bởi vì có cái này tâm lý, cho nên Phùng Phu Thán cùng Phùng Đĩnh hai người lo lắng duy nhất sự tình, chính là sợ Diệp Vũ đi đường. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không trọng yếu a. Diệp Vũ thật sâu thở dài một tiếng. Ta có phải là thật hay không cho các ngươi mặt, để các ngươi đứng ở chỗ này cướp ta? Các ngươi có tư cách này sao? Nửa bước đế cảnh chính là vô địch sao? Tới đi chư vị, thưởng thụ hoa tươi nở rộ mỹ lệ đi. Tiếng nói mà vừa dứt, theo Diệp Vũ phất ống tay áo một cái. Phùng Phu Thán cùng Phùng Đĩnh hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Gặp cái loại cảm giác này lại tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tuyệt Minh Phiến không ngăn được? Ra. Phùng Đĩnh Hỏa Phùng Phu Thán hai người thét chói tai vang lên hướng về nơi xa bay đi, đồng thời còn chưa bước xuống một câu ngoan thoại. Ngươi chờ, chúng ta sẽ còn trở lại. Đường Phương Trạm cùng Ác Ba Điện hai người cũng đồng dạng không tốt lắm. Mặc dù là lần thứ nhất kinh lịch, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, trong lòng bọn họ nghi hoặc, mới có thể cường đại vô cùng. Có chút không đúng lắm a. Chúng ta đều đã là nửa bước đế cảnh, làm sao còn sẽ có loại vật này tồn tại? Nhưng vấn đề này bọn hắn căn bản không có thời gian xoắn xuýt. Thân ảnh của hai người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, trên thân đều đã đổi cách ăn mặc. Chương 1013, ta hoài nghi có người thuê thủy quân. Chương 1013, ta hoài nghi có người thuê thủy quân. Đường Phương Trạm cùng Ác Tam Điện hai người một trái một phải, đứng lơ lửng trên không, đem Diệp Vũ kẹp ở giữa, thần sắc dị thường phẫn nộ. Cái này, đến tột cùng là cái gì thuật pháp? Vì sao như thế? Hèn hạ. Đường Phương Trạm đè nén thanh âm bên trong, tràn đầy vô tận quất đủ. Giang đạo lý a, ở đây tối thiểu nhất đều là vương cảnh đỉnh phong. Mặc kệ là tại minh giới, vẫn là tại yêu giới, đều coi là nổi tiếng đại nhân vật. Coi như muốn kiếm tàu thiên phong, nhưng tiểu tử ngươi cũng không thể như thế lại a. Đều lệnh đến tổ nhà bà ngoại. Ta có thể tiếp nhận ngươi đem ta đánh bại, nhưng ta thật không tiếp thụ được, ngươi dùng loại phương thức này để cho ta xã chết a so hảo hữu vương sinh rút con quay, càng không cách nào chịu được. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, vậy liền thật sự là không cần sống. Giờ khắc này, Đường Phương Trạm đối Diệp Vũ sát tâm lại lần nữa tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Cùng hắn cùng nhau, còn có Ác Tam Điện. Xã chết cảnh giới tối cao, chính là ở trong lòng người trọng yếu nhất trước mặt xã chết. Thâm mến sư muội 10 năm, ngươi để cho ta ra lớn như thế xấu. Thử hỏi sư muội làm sao lại cùng một cái? Tại trong túi người yêu nhau. Tiểu tử, ta cùng ngươi không đội trời chung. Trong lòng oán giận Ác Tam Điện phân ra một sợi ý niệm, đang len lén tra xét Ú Hỏa thần sắc. Không sai, hắn hiện tại chỉ có thể ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng sư muội không thể phát hiện cái gì. Dù sao vừa mới lách mình động tác chỉ ở một cái mắt, mà đúng lúc gặp sư muội tu vi mất hết. Hẳn là, có lẽ, khả năng, đại khái, sư muội không biết ta. Bằng không mà nói, Ác Tam Điện hiện tại ngay cả đứng ở chỗ này giúp khí cũng không có. Đối mặt bọn hắn trợn mắt nhìn, Diệp Vũ không chỉ có làm như không thấy, thậm chí còn lộ ra biểu tình mừng rỡ. Dễ chịu à, đến cùng là nửa bước đế cảnh cường giả, mỗi người trực tiếp cống hiến 80 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị 2 giây thu hoạch 160 vạn, quá này rồi. Diệp Vũ cười nói, cái gì hèn hạ không hèn hạ, bất quá là cái nho nhỏ trò xiết mà thôi. Mà lại con người của ta phi thường xa sợ, sợ hãi ức hiếp, các ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ khẩn trương đến dùng lại lần nữa cho vặt. Nghe được lời nói này, Ác Tam Điện cùng Đường Phương Trạm hai người kém chút bị tại chỗ tức chết. Lê Tẩm hôn đàn a, đến cùng là ai tại ức hiếp ai? Hai người trên đầu phân biệt lần nữa lộ ra hai số lượng chữ, một cái là 55 vạn, một cái là 58 vạn. Diệp Vũ thật sâu khẽ hấp, lại là 100 vạn tâm tình tiêu cực giá trị tới tay. A chờ một chút, cái tên mập mạp này quỷ vật là cái đáng làm chi tài a, so con kia bọ ngựa yêu tộc nhiều cống hiến 3 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị, bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này tính tình tương đối lớn a. Vậy liền một lần nữa đi. Đương Diệp Vũ lần nữa dựng thẳng lên tay phải kiếm chỉ, Đường Phương Trạm không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có thể bước lui một yêu tộc nửa bước đế cảnh cường giả, chỉ sợ ngay cả môn công pháp này người sáng lập đều chưa từng nghĩ đến đi. Nhưng trên thế giới này, chung quy vẫn là có dũng sĩ. Cũng tỉ như Ác Tam Điện, vị này thân ảnh khổng lồ quỷ vật, không có bất kỳ cái gì né tránh, đối Diệp Vũ đối diện mà lên, bay lưu thẳng xuống dưới phát động. Ác Tam Điện lông mày có chút nhíu chặt, hiển nhiên là thành công trúng chiêu, nhưng tốc độ nhưng không có bất luận cái gì giảm xuống. Hiển nhiên, gia hỏa này đã là chạy cá chết lưới rách tới. Dù là mình khó chịu tới cực điểm, cũng muốn xử lý Diệp Vũ. Không thể không nói, ngươi cái tên này là cái người sói à, có thể chịu được khổ sở như vậy, ta nguyện rằng ngươi là mạnh nhất. Chết đi cho ta. Theo Ác Tam Điện quát to một tiếng, một cây búa to ngưng tụ trong tay hắn, đột nhiên chém xuống. Hiện nay, khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt Diệp Vũ, hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Sư muội, sư minh mặc dù ố bế, nhưng thủ này, sư minh khẳng định cho người báo. Sau đó, để Ác Tam Điện không nghĩ tới chính là, Diệp Vũ không tránh không tránh, đột nhiên một quyền đánh tới hướng cự phủ. Đúng là điên, lấy hồn thể đối kháng chính diện trung phẩm quỷ tiên khí, hắn sao dám như thế? Ác Tam Điện nhịn không được trợn to hai mắt. Một giây sau, một cái phá vỡ hắn nhận biết hình tượng xuất hiện. Chỉ gặp trung phẩm quỷ tiên khí đoạt phách nhiếp hồn bữa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ ra. Mà Diệp Vũ trên nắm tay, vẹn vẹn chỉ xuất hiện một đạo bạch ấn, rất nhạt rất nhạt. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được. Ác Tam Điện người choáng váng. Quỷ chính là hồn thể, hư vô mà mịt, cực độ không cương. Làm sao có thể đem đoạt phách nhiếp hồn bữa cho làm nát đâu? Đây chính là một kiện trung phẩm quỷ tiên khí ai chơi đâu? Tại Ác Tam Điện ngây người thời khắc, Diệp Vũ đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Thi triển cực phẩm quỷ tiên thuật thiêu tấn cửu ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem Ác Tam Điện thôn vệ trong đó. Hai hơi thời gian về sau, vị này nửa bước quỷ đế cảnh cường giả như vậy tiêu tán vô tung vô ảnh. Sự thật chứng minh, cho dù trở thành quỷ vật, công pháp Ma Lâm Tiên vẫn như cũ có thể sử dụng. Nhưng nếu như giết quỷ, vẫn là thiêu tấn cửu thích hợp hơn. Tam phương vây công, hai phe đi đường, một phương bị giết. Việc này cũng coi như hết thảy đều kết thúc, nhưng còn có một cái quỷ vật còn tại hiện trường. Khi nhìn đến sư Minh Ác Tam Điện sau khi ngã xuống, Ú Hỏa ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Nhưng hiện nay, nàng không có chút nào bất luận cái gì tu vi, trong thời gian ngắn căn bản đi không được bao xa. Thế là Ú Hỏa liền muốn tìm địa phương giấu đi chờ Diệp Vũ sau khi đi lại rời đi. Sau đó, đang lúc nàng tìm kiếm phù hợp ẩn thân chỗ lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, Diệp Vũ đã xuất hiện ở trước mặt nàng. A! Ú Hỏa kinh hô một tiếng, liên tục lui về phía sau. Đừng giết ta về sau sẽ không lại tìm ngươi, ta nguyện ý lấy đại đạo thể. Diệp Vũ không nói gì, mà là lặng lặng nhìn về phía đỉnh đầu nàng. Chỉ gặp tâm tình tiêu cực giá trị 13 thổi qua. Quá ít, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, Diệp Vũ vỗ tay phát ra tiếng. Ngọn lửa màu đen lại lần nữa bay lên, đem cái này nữ quỷ triệt để nuốt hết. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Vũ cũng không có gấp tiến vào trong thông đạo, mà là nhàn nhạt nói ra, tới lâu như vậy, lại một mực không hiện thân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiếng nói mà vừa dứt, nơi xa xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh, chậm rãi mà đến, bộ sinh liên. Bất quá mấy bước, liền tới đến Diệp Vũ trước mặt. Đây là một vị người mặc cà sa tuổi trẻ tam nhân, quanh thân thỉnh thoảng có kim sắc Phật văn vần quanh, như ẩn như hiện. Trên người hắn khí tức, để Diệp Vũ cảm giác vô cùng không thoải mái. Trong lòng lập tức hiện ra hai cái ý nghĩ, hoặc là mau chóng xử lý trước mắt tên này tam nhân, hoặc là mau rời khỏi nơi này. Mà lại theo thời gian trôi qua, hai loại suy nghĩ càng ngày càng mạnh. Tăng nhân thần sắc lạnh nhạt, nhẹ giọng nói ra, thí chủ hẳn là Minh Giới Thánh Nhân Diệp Vũ đi. Tiểu tăng tên là Như Không. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại, có chút quá mức đi. Ngay cả Phật Quốc tăng nhân đều biết mình tên tuổi, Diệp Vũ thật hoài nghi, là có người hay không thuê thủy quân tại thổi mình. A chương 1014, ta nộ khí rất lớn. Chương 1014, ta nộ khí rất lớn. Có lẽ là đã nhận ra Diệp Vũ thần sắc bên trên biến hóa, Như Không vội vàng nói, Diệp thí chủ không cần cảm thấy quá ngoài ý muốn, từ khi thiên giới cùng Minh Giới thông đạo mở ra về sau, ngã Phật nước tăng nhân liền bắt đầu tại Minh Giới hành động, đối với chỗ này tin tức tự nhiên sẽ hiểu một hai. Thí chủ nói lên Phật kinh kháng tính vấn đề, để chúng ta Phật quốc rất là rung động, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ qua quỷ vật sẽ làm như vậy, cho nên cô ý phái ta tới cùng thí chủ gặp một lần. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Đây chính là trong truyền thuyết biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Là Minh Giới bên trong quỷ vật có quan hệ với Phật quốc tin tức hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Tại thiên giới cực tây chi địa là Phật môn địa bàn, bọn hắn tự xưng Phật quốc, rất ít tại thiên giới bên trong hành động, cùng ngoại giới giao tế rất ít, làm việc khiêm tốn. Nhưng từ khi ngũ giới thông đạo mở ra về sau, bọn hắn liền bắt đầu trở nên sinh động, từng cái hô hào siêu độ chúng sinh khẩu hiệu, đến Minh Giới bên trong siêu độ và quỷ. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Minh Giới là chịu khổ chi địa, chỉ có bị Phật kinh siêu độ mới có thể lại vào luân hồi. Mà Minh Giới quỷ vật nhóm đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắc, không phải, chúng ta quỷ vật ở chỗ này sống thật tốt, ngươi không phải giết chết chúng ta làm gì? Có trời mới biết trong miệng ngươi luân hồi có phải thật vậy hay không. Mà lại, ta đều tại minh giới đương đại gia, dựa vào cái gì muốn bắt đầu lại từ đầu? Kết quả là, quỷ vật nhóm liền đem những này xen vào việc của người khác các tăng nhân coi là kẻ thù sống còn. Ngươi nghĩ siêu độ lão tử? Hỏi trước một chút lão tử trong tay quỷ đầu đao lại nói. Quỷ vật nhóm đối tăng nhân khát máu tàn bạo, càng làm cho cái sau kiên định muốn đem bọn hắn siêu độ lý niệm. Ác quỷ vốn không ứng tồn tại ở thế gian. Chuyện này xét đến cùng, là ai sai đây? Đại khái đều không sai, chỉ có thể nói, lý niệm khác biệt, ý nghĩ khác biệt. Nhưng Diệp Vũ hiện tại thân là minh giới quỷ vật, tự nhiên đứng bọn hắn bên này. Lúc này tức giận nói, đừng nói như vậy Văn Nhã, gặp một lần sau đó thì sao? Không phải là muốn siêu độ ta? Ta liền phát hiện các ngươi tăng nhân tinh khiết xen vào việc của người khác. Chúng ta cần phải các ngươi siêu độ sao? Như không sắc mặt không buồn không vui, có chút túi đầu nói, thí chủ đừng nội, trước khi tới, ta xác thực nghĩ tới muốn siêu độ ngươi, để ngươi lại vào luân hồi. Đời sau, nói không chừng sẽ là cái rất có tuệ căn đệ tử Phật môn. Nhưng bây giờ thay đổi chủ ý, tiểu tăng cho là mình Phật pháp thô thiện, độ không được thí chủ. Diệp Vũ rêu rêu nói, còn không có đánh nhau một trận liền nhận thua sao? Như không cười khổ nói, không cần đánh, tiểu tăng liền tự nhận không địch lại. Đừng nói thí chủ có được có thể vỡ vụn quỷ tiên khí cường đại hồn thể, riêng là môn kia thần kỳ thuật pháp, cũng đủ để cho tiểu tăng tâm tính nổ tung. Vì Phật tâm không nát, tiểu tăng quyết định, vẫn là không cùng thí chủ là địch tốt nhất rồi. Đây coi như là lại dọa lùi một người sao? Diệp Vũ nhịn không được lộ ra một vòng ý cười, đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu nhất định phải lại tìm chút cùng loại với loại này làm người buồn nôn công pháp, khẳng định có thể tại trong lúc lơ đãng, phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Diệp Vũ quay người rời đi, lại đột nhiên phát hiện, tăng nhân như không liền cùng ở sau lưng mình. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Đã ngươi đều nói không muốn đối địch với ta, còn đi theo ta cái gì? Chuẩn bị tùy thời mà động sao? Nghe được Diệp Vũ câu nói này, như không liên tục khoát tay. Thí chủ hiểu lầm, ta cũng không có dự định tùy thời mà động, mà lại chuẩn bị về sau liền đi theo thí chủ sau lưng, dốc cả một đời, độ hóa thành ngươi. Tại chúng ta Phật quốc, siêu độ cùng độ hóa là khác biệt. Siêu độ là diệt sát quỷ vật, đưa luân hồi. Mà độ hóa thì là khuyên giải thế nhân tâm hướng Phật pháp, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Mặc dù cái này trước đó đều là độ hóa thế nhân, nhưng tiểu tăng tin tưởng, tại tiểu tăng cố gắng dưới, khẳng định cũng có thể thành công độ hóa thí chủ. Dù sao ngươi cùng cái khác quỷ vật nhóm cũng không giống nhau, A Diệp Vũ biểu lộ trở nên rất là đặc sắc. Độ hóa quỷ vật, ngươi cái tên này cũng thật sự là cảm tưởng, ai cho ngươi dũng khí? Là ai như sao? Diệp Vũ đưa tay nói ra, hiện tại cút cho ta, không phải đừng trách ta hủy ngươi Phật tâm. Như không lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thí chủ, ta tại tới thời điểm, liền đã lập xuống hoài nguyện, nhất định phải siêu độ hoặc là độ hóa thành ngươi. Hiện tại siêu độ nhìn qua cũng không khả năng, nhưng độ hóa là nhất định phải làm. Cho nên thí chủ đừng buồn đấy. Tâm hướng Phật môn, là một cái hiền lành quỷ vật cũng là cực tốt. Tương lai ngươi nếu là giúp tiểu tăng độ hóa cái khác quỷ vật, cũng coi như có công đức mang theo, tương lai chưa hẳn không thể tu thành chính quả a ni sao, còn tu thành chính quả. Lao tử muốn làm, là thành thần A Diệp Vũ vừa định muốn nguyên địa bạo đầu, nhưng một giây sau nhưng lại triệt để bình tĩnh lại. À, chuyện này hoặc hứa thao làm một chút, sẽ buộc phát ra phong phú hồi báo. A Diệp Vũ đứng tại chỗ, suy tư liên tục về sau, trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Cái kia ai, ra, ta có lời muốn cùng ngươi giảng. Như không cũng không có trước tiên xuất hiện, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, thí chủ là muốn lừa gạt tiểu tăng ra, hủy ngã Phật tâm sao? Từ đó để tiểu tăng nản lòng thoái chí, thất bại mà về. Diệp Vũ sạm mặt lại, lạnh giọng nói ra, ngươi có bị ép hại chứng vọng tưởng sao? Ta bảo ngươi tới, là muốn theo ngươi thương lượng một chút, cộng đồng phát dương Phật pháp sự tình. Ta cảm thấy hai cái nhất định có thể làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Trung quanh trầm mặc hồi lâu, sau đó truyền đến như không lúng túng tiếu dung. Ha ha, thí chủ là cảm thấy tiểu tăng là kẻ ngu sao? Quỷ vật tìm tăng nhân đàm phát dương Phật pháp, có cái gì không được? Tại trước ngươi, còn không người nói muốn độ hóa quỷ vật đâu. Ngươi không phải cùng dạng làm? Dù sao cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu là không đáp ứng, ta coi như đi A Diệp Vũ vươn năm đầu ngón tay. 5, 4, 3, 2 cuối cùng, như không vẫn là không có chống lại tên này lưu truyền thiên cổ dụ hoặc, chậm rãi đi ra. Độ hóa quỷ vật, để quỷ vật cùng mình cùng nhau phát dương Phật pháp, độ hóa càng nhiều quỷ vật. Việc này nếu có thể thành công, mình không chỉ có thể danh thủy thiên cổ, Phật quốc còn phải vì chính mình làm một tôn kim thân, bay ở đại điện phía trước nhất. Cái này hoàn toàn chính là vượt thời đại thao tác. Ai có thể thật không tâm động đâu? Như không sợ hãi đi vào Diệp Vũ trước mặt, thấp giọng hỏi, thí chủ vừa mới nói đều là thật. Ta lừa ngươi làm cái gì? Bất quá, ngươi vừa mới hoài nghi ta, thật phi thường khó chịu, để cho ta hỏa khí rất lớn. Á Diệp Vũ ánh mắt băng lãnh, như không theo bản năng muốn một tay phụ về sau, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Lập tức từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một tòa màu đen tiểu tháp, đưa tới Diệp Vũ trước mặt. Thí chủ bất giận, hy vọng ngươi có thể xem ở tòa này quỷ tháp trên mặt mũi, tha thứ tiểu tăng một lần. Đúng, vừa mới nói phát dương Phật pháp sự tình, thật là thật sao? Chương 1015, sư phó tại thượng, đồ nhi thật tiền đồ. Chương 1015, sư phó tại thượng, đồ nhi thật tiền đồ. Nhìn xem như không thận trọng bộ dáng, Diệp Vũ lập tức hiểu được, trước mắt cái này tăng nhân đã hoàn toàn bị chính mình nói động. Là người, liền đều có nhược điểm. Để quỷ vật phát dương Phật pháp, đây chính là thiên đại công đức. Thật muốn làm thành, đủ để cho tiểu tử này độ bên trên một tầng thiên đại kim thân. Thử hỏi, ai lại không tâm động đâu? Diệp Vũ tiếp nhận trước mặt tôn này quỷ tháp, trên dưới đánh giá đến. chỉ gặp quỷ tháp chừng 9 tầng. Từ xưa đến nay, 9 bị cực, tăng thêm quỷ tháp bên trên nồng đậm đến cực điểm quỷ khí, bởi vậy không khó coi ra, vật này nhất định không phải phàm vật. Diệp Vũ trong tay ước lượng hai lần, lại đem ánh mắt đặt ở như trống không trên thân. Cái sau cũng là thông minh, vội vàng giải thích nói, vật này tên là Tỏa Thần U Minh Tháp, chỉ cần vì đó rót vào quỷ khí, liền có thể đem địch nhân kéo vào tháp này bên trong, có thụ vô tận oán linh trà tấn, cho đến triệt để luyện hóa. Đây là chí âm chí tà chi vật, hy vọng thí chủ có thể không cần, cũng không cần. Để tránh bị trong tháp lệ khí ảnh hưởng. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ không khỏi trợn nhìn như không một chút. Chí âm chí tà, hù dọa ai vậy? Lại chí âm chí tà, so ra mà vượt chiêu hồn viên lục tiên sao? Huống chi, chính mình cũng đã là quỷ vương cảnh đỉnh phong, lập tức sẽ xung kích nửa bước đế cảnh tồn tại, há lại sẽ nhận điểm ấy lệ khí ảnh hưởng. Tiểu hòa thượng, ngươi hù dọa quỷ phương pháp thật là không cao lắm mình. Diệp Vũ xoay tay phải lại, đem tỏa thần u hồn tháp thu nhập trong nhận chứa đồ, cũng đáp ứng như không phát dương phát việc Phật tỉnh. Vào lúc ban đêm, Diệp Vũ một thân một mình đi tới niệm quỷ thành bên trong, cùng phụ thân Diệp Đồng cùng thành chủ tiền ký đàm luận hồi lâu. Sau đó, Diệp Đồng một nhà liền rời xa Long Sàng ngõ hẻm, triệt để biến mất. Ngày thứ hai, Minh Giới Đông Bộ Thiếu Âm quỷ thành bên trong, một tôn to lớn bia đá bị đứng ở trong thành, phía trên khắc họa lấy một cái quỷ vật khuôn mặt cùng thân phận giới thiệu. Đông đảo quỷ vật nhóm không rõ ràng cho lắm, nhao nhao mở miệng hỏi thăm đây là tại làm gì. Quỷ thành bên trong bọn thủ vệ lập tức trả lời, hắc, các ngươi cái này không hiểu đi, nhớ kỹ người này bộ dáng, hắn chính là Minh Giới thánh nhân, xuất thân từ niệm quỷ thành, lấy sức một mình cứu vớt vạn quỷ tồn tại. Hắn nghe Phật kinh phương pháp, ngay tại toàn bộ Minh Giới bên trong mở rộng. Chúng ta thành chủ đại nhân cũng quyết định tốt, về sau mỗi ngày giữa trưa đều đem phát ra một canh giờ Phật kinh, từ cạn đến sâu, chậm rãi gia tăng sự chống cự của các ngươi lực. Chỉ cần sức chống cự đi lên, ngày sau cho dù là gặp lại tăng nhân niệm tụng Phật kinh, các ngươi cũng không mang theo sợ. Nghe được lời nói này, vây xem quỷ vật nhóm đông cảm giác xôn xao. Bồi dưỡng Phật kinh chống cự tính, cái đề tài này thật đúng là rất cao cấp a. Người nào không biết, Phật kinh là quỷ vật nhóm lớn nhất khắc tinh, tu vi nông cạn, chỉ nghe một câu liền có khả năng hôi phi yên diệt. Bọn hắn tránh cũng còn không kịp đâu, cái này còn cưỡng chế để nghe, làm cái gì a? Cho nên bọn họ đều đối loại thuyết pháp này biểu thị chất vấn. Nhưng khi bọn hộ vệ hoàn chỉnh giảng thuật lên niệm quỷ thành sự kiện về sau, bầy quỷ ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt. Hiện nay, từ khi ngũ giới thông đạo mở ra về sau, những cái kia tăng nhân coi như lại bắt đầu nhảy nhót, tạo thành rất nhiều quỷ vật tiêu tán. Hiện nay đã có thể chống cự biện pháp, bọn hắn như thế nào lại cự tuyệt? Chật chật chật, như này phương pháp xác thực hữu dụng, như vậy Diệp Vũ cái này mình giới thánh nhân tên tuổi, vẫn thật là nói không giả. Đang lúc trong thành bọn hộ vệ chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, một thủy quỷ vội vã chạy tới. Đội trưởng, không, không xong. Hắn đến rồi. Hộ vệ đội trưởng đưa tay liền cho hắn một bàn tay. Cái gì không xong, cái gì hắn? Nói cho ta rõ. Thủy quỷ đưa tay chỉ một chút trên tấm bia đá chân dung. Diệp Vũ đại nhân đến đây. Nghe được câu này, hộ vệ đội trưởng lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng sửa sang lại trên người khôi giáp, rất là kích động nói ra, Minh Giới thánh nhân tới à, chẳng lẽ lại là cố ý đến chúng ta Thiếu Âm quỷ thành du lịch. Ta đối với hắn thế nhưng là mười phần kính đã lâu à, lần này gặp mặt nhất định phải dùng lưu ảnh thạch kỷ niệm xuống tới. Cái kia ai ai ai, một hồi nhớ kỹ đập ta bên mặt đẹp trai. Một quỷ chết đói lập tức đứng dậy. Tốt đội trưởng, ngài yên tâm, tuyệt đối cho ngài đánh ra đẹp nhất khía cạnh soi sáng ra đến. Thủy quỷ gặp hộ vệ đội trưởng muốn đi cửa thành nên đón thời điểm, lập tức tiến lên đem nó ngăn lại. Đội trưởng, tiếp không được a. Diệp Vũ đại nhân còn mang theo một cái tăng nhân đến đây. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mọi người đều biết, Minh Giới quỷ vật cùng Phật quốc tăng nhân, vậy nhưng tuyệt đối là kẻ thù sống còn, không đội trời chung loại kia. Minh Giới thánh nhân làm sao lại mang theo tăng nhân tới đây chứ? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hộ vệ đội trưởng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sau đó không có bất kỳ cái gì lưu lại, lập tức tiến về phủ thành chủ báo cáo thành chủ đại nhân. Việc này quá lớn, đã hoàn toàn siêu việt hắn có thể quản trong giới hạn, cho nên nhất định phải xin chỉ thị thành chủ, phải chăng thả Diệp Vũ cùng tăng nhân vào thành. Nhưng mà, quỷ thành trận pháp có lẽ có thể khắc chế quỷ vật, nhưng muốn khắc chế Diệp Vũ cùng như không hai người, kia là tuyệt đối không có khả năng đâu. Diệp Vũ tiện tay vung lên, liền đem quỷ thành trận pháp kết giới đều bài trừ, cũng mang theo như không tiến vào quỷ thành bên trong. Vị này công đức tăng thêm tăng nhân, vẫn như cố khí độ xuất trận, bộ sinh liên. Nhưng run rẩy hai tay, cùng kích động ánh mắt lại hoàn toàn bắn hắn. Quỷ vật dẫn đầu đi cho quỷ vật phát dương Phật pháp. Sư phó đại nhân ở trên, đồ nhi cũng là thật tiền đồ. Rất nhanh, hai người liền tới đến trong thành, nhìn xem đông đảo quỷ vật như cũ tụ tập tại bia đá bên cạnh lúc. Diệp Vũ có chút đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình đem quỷ vật nhóm đẩy ra. Quỷ vật nhóm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Vũ cùng tăng nhân như không. Đưa mắt nhìn bọn hắn một người một tăng từng bước tiến lên. Diệp Vũ đi vào bia đá bên cạnh, một tay đặt tại phía trên, chăm chú nhìn một lần. Hẳn là chính bản thác ấn xuống tới. Nhìn qua cùng niệm vị thành giống nhau như lúc, ngay cả cái dấu chấm câu vị trí đều không có di động. Phải biết, cái này hai tòa quỷ thành cách xa nhau trăm vạn dặm phía trên. Các ngươi không ngại cực khổ làm cái này tới, cũng thật sự là làm khó a. Bất quá, đây cũng không phải là ta muốn kết quả a. Diệp Vũ có chút dùng sức, một cỗ quỷ khí bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt để phiến đá bên trên nhiều hơn trên trăm đầu khe hở. Phiến đá bên trên đại bộ phận chữ viết đều trở nên bắt đầu mơ hồ, nhất là Minh Giới thánh nhân bốn chữ, càng là hoàn toàn thay đổi. Gặp tình hình này, đông đảo quỷ vật nhóm đều cảm thấy rất là kinh ngạc, không rõ Diệp Vũ đây rốt cuộc là đang làm gì. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Minh Giới bên trong không ngừng truyền ra, ta là thánh nhân thuyết pháp này,
các nơi vì ta lập địa, viết xuống sự tích, trắng trận tuyên dương. Ta, nhận lấy thì ngại a. Diệp Vũ nhịn không được phát ra thở dài. Chương 1016, Minh giới thánh nhân tương đương Minh giới điên rồ. Chương 1016, Minh giới thánh nhân tương đương Minh giới điên rồ. Giờ này khắc này, tại hộ vệ đội trưởng dẫn đầu dưới, Thiếu Âm Quỷ Thành thành chủ Lê An Phong cũng tới ở đây. Bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến Diệp Vũ lời nói này, lập tức cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Đầu năm nay, còn có người sợ nổi danh sao? Đỉnh lấy Minh giới thánh nhân danh hiệu, đừng quản thật hay giả, chỉ cần là Phật kinh sức chống cự loại phương thức này hữu hiệu, mặc kệ đi ở đâu, ai cũng sẽ cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Nào có giống Diệp Vũ dạng này tự hủy tường thành. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hộ vệ đội trưởng thấp giọng dò hỏi, thành chủ đại nhân, có muốn hay không ta dẫn người đi thử xem vị này tăng nhân sâu cạn, nếu là có thể, đi đầu có thể bắt được. Thành chủ Lê An Phong mắt nhìn Diệp Vũ cùng như không hai người trước sau một mét chỗ đứng, trầm mặc một lát sau, khoát tay nói, không đổi, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, vị này Minh giới thánh nhân mang theo Phật quốc tăng nhân đến cùng muốn làm gì. Hộ vệ đội trưởng gật đầu đáp ứng, lập tức chậm rãi lui bước nửa bước. Mà trong đám người Diệp Vũ, trực diện chung quanh đông đảo ánh mắt kinh ngạc, trầm giọng tiếp tục nói ra, trước đó vài ngày, ta cảm giác vô cùng mê mang, liền phảng phất triệt để bản thân bị lạc lối. Thành danh tới quá nhanh, tựa như vòi rồng. Khu cụ, không phải, ý của ta là tìm không thấy chủ tâm cốt. Thẳng đến về sau, ta gặp như không đại sư, ta mới rốt cục minh bạch. Muốn làm chân chính minh giới thánh nhân, nên giải quyết chúng ta căn nguyên vấn đề, nếu không chỉ dựa vào nói xuông, đó chính là đức không xứng vị. Cái gì là căn nguyên? Vậy sẽ phải giảng, chúng ta tại sao muốn tăng lên Phật kinh sức chống cự? Có quỷ vật nói, tăng lên Phật kinh sức chống cự, chính là vì không bị tăng nhân giết chết. Như vậy đã như vậy, chúng ta vì cái gì không tâm hướng Phật môn đâu? Dung nhập Phật quốc đại gia đình này, dạng này tăng nhân tự nhiên là sẽ không ra tay với chúng ta a. Nghe được lời nói này, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Đại ca, ngươi đến thật sao? Quỷ vật dung nhập Phật quốc đại gia đình. Thủy hỏa bất dung hai nhóm người, ngươi nghĩ cứng rắn hòa vào nhau, ngươi đến cùng là bên nào a? Trên thực tế, không chỉ quỷ vật nhóm cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả như không cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế. Chúng ta lúc trước đã nói xong, không phải phát dương Phật pháp sao? Làm sao bây giờ nhìn lại ngươi nghĩ như vậy lợi dụng sơ hở đâu? Từ địch nhân biến thành nội bộ đồng bạn, giống như cứ như vậy xác thực liền không có lý do siêu độ bọn hắn a. T, đầu đau quá, cái này con ta có chút không vòng qua được đến rồi. Ta là nơi đây thành chủ Lê An Phong, Diệp Vũ, ngươi mang theo cái tăng nhân, đến cùng muốn làm gì? Lê An Phong cũng nhìn không được nữa, trực tiếp đi tới phía trước nhất, nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt bên trong đều là vẻ băng lãnh. Hắn đã có thể xác định, gia hỏa này lại tới đây, tuyệt đối là gây chuyện. Dù sao nào có quỷ vật có thể gia nhập Phật môn cái này nói chuyện. Chẳng lẽ cũng bởi vì sợ bị tăng nhân giết, cho nên liền muốn gia nhập sao? Vậy có phải hay không chờ quay đầu, yêu giới hoặc là ma giới đến đây, bọn hắn cũng muốn gia nhập bọn hắn. Nào có đạo lý này tồn tại. Hiển nhiên, Lê An Phong cũng không hiểu cái gì gọi là đánh không lại liền gia nhập đạo lý. Đối mặt như vậy chất vấn, Diệp Vũ rất là thoải mái nói ra, ta lần này tới, chính là vì giải quyết chúng ta minh giới cùng Phật quốc tranh đấu, để song phương triệt để ngừng chiến. Như không ở bên cạnh dụng tâm âm thanh truyền âm nói, còn có phát dương Phật pháp, điểm ấy mới trọng yếu nhất. Có thể hay không ngưng chiến sự tình, tiểu tăng nhưng làm không được chủ. Nghe được câu này, Diệp Vũ có chút quay đầu. Phế vật. Thật đơn giản hai chữ, để như Lô Hồng Sơ cống hiến 39 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Tuy nói như không ở bên trong Phật quốc địa vị siêu nhiên, nhưng còn xa xa không đạt được có thể chi phối đại cục đi hướng tình trạng. Cho nên tại đối mặt Diệp Vũ trách cứ, hắn thật rất giận, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Ngoại trừ cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị bên ngoài, cái gì đều không làm được a. Diệp Vũ sau đó hướng về như không đưa tay phải ra, đem Phật kinh cho ta lấy ra, ta giúp ngươi mang hàng. Như không hơi sững sờ, hiển nhiên là không biết cái gì gọi là mang hàng. Nhưng Diệp Vũ câu nói tiếp theo, lập tức để hắn tỉnh táo lại. Nhanh lên a phế vật, lại không lấy ra, ta coi như đi. Như không đội vàng từ trong nhẫn chứa đồ cầm một chồng Phật kinh đưa tới. Bộ dáng kia, thỏa thỏa là phiên bản cổ đại nhỏ trợ lý tồn tại. Không có cách, lần này Diệp Vũ thế nhưng là nhân vật chính, hắn liên quan đến lấy phát dương Phật pháp thành bại, nhưng ngàn vạn không thể rời đi a. Tại Phật kinh xuất hiện trong nháy mắt, Thiếu Âm Quỷ Thành bên trong kim quang đại tác, quỷ vật nhóm lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét. Liền ngay cả thành chủ Lê An Phong cũng không nhịn được nhíu mày. Những này từ Phật quốc các đại lao ghi chép Phật kinh, uy lực nhưng không cùng bình thường. Lê An Phong vì bảo hộ dưới trướng các con dân, lập tức bày ra một tầng kết giới, này mới khiến bọn hắn dễ chịu rất nhiều. Diệp Vũ lại đối với cái này căn bản nhìn như không thấy, tự mình cầm lấy một bản kinh thư liền bắt đầu phát dương. Mọi người trong nhà, mọi người trong nhà, bản này Phật kinh, cựu ngũ thành mới, đại sư lấy làm, tên tăng sao chép, tự mang Phật pháp mà mang. Hôm nay ở chỗ này, ta không muốn năm cựu cựu, cũng không cần ba cựu cựu, miễn phí đưa à? Đọc Phật kinh tốt, đọc Phật kinh diệu a, đọc Phật kinh, về sau không sợ Phật quốc tăng nhân vung đao à? Nghe được Diệp Vũ giới thiệu, như trống không biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc đến cực điểm. Đại ca, Phật pháp là như thế phát dương sao? Người bên trong nửa điểm nội dung cũng không nhìn, há miệng liền chào hàng, còn không sợ vung đao? Chúng ta tăng nhân cầm là thiền trưởng a đại ca. Lê An Phong bắp thịt trên mặt không ngừng lay động, chỉ vào Diệp Vũ nghiêm nghị nói ra, tiểu tử, ngươi đang chơi chúng ta? Cái gì cầu thí minh giới thánh nhân? Ta nhìn ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi cầm minh giới quỷ vật trêu đùa tiên điên. Sau lưng hắn, đông đảo quỷ vật nhóm cũng nhao nhao gật đầu tán đồng cái quan điểm này. Nhà ai quỷ vật đi mở rộng vật môn đồ vật ta? Đây không phải tên điên còn có thể là cái gì? Trong chốc lát, tất cả quỷ vật trên đầu số lượng cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Phẫn nộ,
hóa niệm. Diệp Vũ mừng rỡ trong lòng. Xem ra, cố gắng không có uổng phí, đây mới thật sự là thu hoạch thời khắc. Không sai, đây hết thảy đều là Diệp Vũ bày ra cục. Minh giới thánh nhân danh hiệu, để hắn tại minh giới bên trong, căn bản thu hoạch không có bao nhiêu tâm tình tiêu cực giá trị, cho nên khi vụ chi gấp, khẩn yếu nhất chính là quăng ra trên đỉnh đầu bốn chữ này. Mà nhanh nhất thân bại danh liệt phương pháp, chính là cầm như không tới làm cái này công cụ người. Làm cho cả minh giới quỷ vật đều biết, chính mình là người điên. Cái gì Phật kinh sức chống cự, toàn bộ đều là đánh bậy đánh bạ đụng tới mà thôi. Trên thực tế vốn là như thế a. Diệp Vũ thế nhưng là thật không biết, Phật kinh cái đồ chơi này cũng có thể nghe ra sức đề kháng a.